Vân Dĩnh Sơ một đao kéo đoạn tóc dài một màn, thâm sâu ánh vào tất cả mọi người bộ não bên trong. Cổ nhân nói, xuống tóc làm rõ ý chí. Chớ nói chi là một cái thói quen rồi lưu tóc dài nữ nhân. Người chủ trì nhìn đến một màn này, ánh mắt phức tạp nói, khi đó Vân tiểu thư, tới nhân sinh thung lũng. Rốt cuộc có bao nhiêu hận, mới có thể kéo đoạn tóc của mình. Thù hận thật có thể khiến người cường đại, Vân tiểu thư kéo đoạn mái tóc dài của mình, đến chỉ rõ nàng muốn làm bình quyết tâm. Vẫn là đối với Tần Vũ hận a. Vân tiểu thư quá đáng. Lão Thiên vì sao độc ác như vậy, muốn như vậy đối đãi hai người này đây. Mưa bình luận cuồn động, tất cả mưa bình luận đều là phát ra từ đáy lòng. Hiện trường của chúng càng là không nhịn được nhìn về phía đã mang theo linh hồn máy thăm dò, cùng Tần Vũ một dạng lọt vào hôn mê Vân Dĩnh Sơ, trong mắt mang theo không đành lòng. Lúc đầu, đây chính là Vân tiểu thư sau lưng cố sự. Vì đi lính, tự tay đem Tần Vũ bắt trở lại. Mọi người phát hiện, khi ký ức quảng bá phát ra đến một khắc kia thời điểm, Vân Dĩnh Sơ đóng chặt trong đôi mắt, chảy xuống hai hàng lệ. Ký ức là nhân loại cái này chủng vật mơ ảo nhất, đặc biệt nhất đồ vật, trước vào khoa học kỹ thuật đều không cách nào đem ký ức xóa đi. Khi nuốt ở chỗ sâu nhất ký ức chảy ra, thất tình lục dục cũng biết không nhịn được tràn ra. Bất kể như thế nào, lịch sử bắt đầu chuyển động. Một hồi không phân rõ rốt cuộc là yêu hay là hận báo thù. Cho dù đến bây giờ, cũng vẫn không phân rõ nàng làm như thế, rốt cuộc là thật hay là sai, về sau có hối hận hay không. Có lẽ sẽ đi. Mưa càng lớn lớn, nghĩa trang công cộng người rất lớn, nhưng lại một phiến tĩnh mịch. Chỉ có kia một đoạn tóc gậy vô tình tung bay. Tóc gậy Vân Dĩnh Sơ, cặp mắt máu đỏ, hiện ra tia máu, âm thanh khàn khàn đối với Long Thiên Trượng nói ra, dạng này đủ chưa? Các ngươi sợ ta phụ nữ đi lính sẽ hối hận, đây chính là quyết tâm của ta. Mất tiếng âm thanh truyền khắp toàn bộ nghĩa trang công cộng. Long Thiên Trượng nghe được, Thái Công Dân nghe được, cha mẹ của hắn nghe được, khóc càng thêm lớn âm thanh. Phạm Thục Lan còn muốn đi ngăn trở, lại bị hung hăng ngăn cản. Vân Dĩnh Sơ tiếp tục nhìn chòng chọc vào Long Thiên Trượng. Tần Vũ cũng nghe đến, không có ai góc, thân thể của hắn hung hăng run một cái. Hắn muốn ngăn cản, lại không nói nổi dũng khí này. Đã lâu, Long Thiên Trượng lên tiếng, ngươi làm lính, vì cái gì? Vì bắt hắn trở lại. Khi đó Vân Dĩnh Sơ âm thanh run rẩy nói, tất cả mọi người đều cảm giác được, Vân Dĩnh Sơ nói lời này không phải là nhất thời kích động, mà là thật muốn làm như vậy. Nhưng hắn là chồng của ngươi. Biết rõ chân tướng, Long Thiên Trượng không nhịn được nói, chính là bởi vì dạng này, ta mới chịu bắt hắn trở lại. Vân Dĩnh Sơ hai tay nắm chặt đầu của mình, khẽ run, ta không bao giờ nữa muốn thấy được có người gặp phải giống như ta tao ngộ. Ai? Long Thiên Trượng lại lần nữa thở dài, nói ra, chờ ngươi điều chỉnh xong trạng thái, đến bộ đội phát tin đi. Vân Dĩnh Sơ thâm sâu bái một cái, cảm ơn. Long Thiên Trượng chuyển thân rời đi sát na, cả người giống như là trong nháy mắt già mua thêm 10 tuổi. Ánh mắt đục ngầu, không ngừng lặp lại một câu nói, làm như thế, rốt cuộc là đúng hay là sai? Thật đúng không? Hay là sai? Một khắc này, liền chế định ra kế hoạch này Long Thiên Trượng đều mê mang. Không có chân chính thật, cũng không có chân chính lỗi, có chiếm được, liền nhất định là có hy sinh. Chỉ bất quá, hy sinh người kia là Tần Vũ nữ nhi, Tư Quy, kỳ thực chết bởi nội ứng kế hoạch sản vật. Phong phát sóng trực tiếp bên trong, mưa bình luận rối rít. Có người thở dài, có người bị thương. Vô luận như thế nào, đi qua bọn hắn chưa hề biết rõ đoạn này chân tướng cùng lịch sử. Bọn hắn bây giờ biết rõ, duy nhất có thể làm, chỉ có nhớ. Ký ức hình ảnh phát ra tới đây, mọi người từng bước phát hiện một chuyện, chỉ có Tần Vũ cùng Vân Dĩnh Sơ cùng trải qua sự tình, mới có thể thực hành hình ảnh trọng điệp. Đương nhiên, trọng điệp hình ảnh, thị giác là không giống. Ví dụ như Tư Quy tang lễ, Tần Vũ thị giác chỉ có thể ẩn náu tại góc lặng lặng nhìn đến, mà Vân Dĩnh Sơ thị giác, nàng kéo đoạn tóc của mình, dùng cái này làm rõ ý chí, cùng lúc chí đầu quân. Hai người ký ức hình ảnh rất nhanh hiện ra không giống hình ảnh. Tần Vũ đen kịt một màu, mà Vân Dĩnh Sơ chính là bước lên đầu quân hành trình. Cùng Tần Vũ lúc đầu quân hướng mặt trời mà sinh khác nhau, Vân Dĩnh Sơ đi lính hành trình, càng thêm nặng nề, tối tăm. Nàng rất ít cười, hoặc có lẽ là đã quên thế nào đi cười. Mà trước đây, Vân Dĩnh Sơ là rất thích cười, nụ cười rất chữa trị. Biến hóa lớn như vậy, trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều cảm thấy đau lòng. Từ đầu tới cuối, nàng đều là mặt không cảm giác. Đương nhiên, nàng khắc khổ cùng Tần Vũ giống nhau như lúc, thậm chí ý chí so sánh Tần Vũ càng thâm. Một cái hạng mục đã làm rất khá, nhưng mà nàng vẫn không hài lòng, tiếp tục ra luyện, đau, chảy máu, nàng chịu đựng. Có huấn luyện viên không nhìn nổi, để cho Vân Dĩnh Sơ đừng lại đã luyện, nàng đều không nghe. Rốt cuộc, ở một cái đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, nàng khóc lên. Tan vỡ khóc lớn. Khóc qua, phát tiết qua, nàng rồi lập tức đầu nhập vào huấn luyện. Vân Dĩnh Sơ bên cạnh, giống như nhiều hơn một cái trong suốt bảo hộ sát, nàng tự trói mình, đem mình bảo vệ. Có lẽ là không đành lòng, đám khán giả đưa mắt đặt ở Tần Vũ ký ức trong hình. Mà chỗ đó, mới hình ảnh rốt cuộc hiện ra. Tại đại hạ dừng lại một đoạn thời gian, Tần Vũ rốt cuộc phải lý khai. Đại vận hà một bên, đục ngầu sóng lớn cuộn cuộn. Một đạo đội mũ cùng tính dâm, dựa vào tại lan can một bên, thổi giang phong nam tử. Hắn chính là Tần Vũ. Khi đó thời gian không có quá khứ bao nhiêu, nhưng Tần Vũ bộ dáng lại có biến hóa long trời lỡ đất. Da càng thêm đen tuyền rồi, chưa bao giờ lưu tròm râu hắn, bắt đầu lưu lên ria mép. Vành mắt đen rất nặng, thoạt nhìn chính là một cái chừng mấy ngày không có chợp mắt. Bên cạnh, nhiều hơn một vị áo khoác lao nhân. Phải đi. Long Thiên Trượng đưa tới một điếu thuốc lá. Đường Viêm nhận lấy, móc bật lửa ra, giang phong quá lớn, làm sao cũng nhóm không cháy. Dứt khoát đặt ở trên lỗ tai, khẽ gật đầu một cái. Ta xin lỗi ngươi. Long Thiên Trượng trầm giọng nói, mắt lao đỏ bừng. Tần Vũ chính là cười nhạt, sinh tử có số, giàu sang do trời, không có người nào có lỗi với ai. Một hồi trầm mặc. Nàng thế nào? Tần Vũ chủ động hỏi. Nàng dưới tay ngươi đi lính, chiếu cố nàng một hồi, cả đời rất ngắn, nhoáng lên liền đã qua rồi. Ý của ngươi là để cho nàng tại bộ đội lẫn vào, an an ổn ổn sống qua nửa đời sau là tốt phải không? Long Thiên Trượng cười, lắc lắc đầu, nói, vậy ngươi quá coi thường nàng, cũng xem thường bản thân ngươi. Nàng là nữ nhân của ngươi. Long Thiên Trượng nghiêm túc nói, ta đã nghe nói, ở trong bộ đội, nàng so với ai đều khắc khổ, một ít huấn luyện viên đều kinh hãi, khó mà nói, nàng thật sự có khả năng sáng tạo kỳ tích. Tần Vũ sắc mặt chợt biến đổi, sau đó rơi vào trầm tư. Trầm mặc đã lâu, hắn hỏi Long Thiên Trượng, ngươi tin tưởng mộng sao?
Mộng.
Tần Vũ gật đầu một cái, ánh mắt ôn hòa nói, hai ngày trước ta nằm mộng, nằm mơ thấy ta thành công phá vỡ rồi võng lượng tổ chức, bởi vì ta chính là lớn nhất võng lượng tổ chức đầu lĩnh, Dĩnh Sơ nàng bảy thiên la địa võng, chụp được ta, cầm súng, chĩa vào người của ta đầu. Nàng làm được, nàng thật đem ta bắt giữ quy án rồi. Nói đến đây, Tần Vũ cười, cười đến xuất phát từ nội tâm. Chương 140, tự tay đào tạo được một cái kẻ địch tới. Người thật có thể đoán được tương lai sao? Đây là một cái hoang đường vấn đề. Nhưng mà trên cái thế giới này lại tồn tại rất nhiều khoa học chuyên không cách nào giải thích. Chính là những này hoang đường sự tình, để cho cái thế giới này thay đổi như thế rồi rào màu sắc. Mộng cảnh kỳ thực là một loại người ký thác biểu hiện. Người chủ trì băng băng nói ra ý kiến của mình, càng giống như là một loại đối với lý tưởng sinh hoạt biểu hiện, nói cách khác, hiện tại Tần Vũ nói, là hắn lý tưởng chuyện xảy ra. Dứt lời, hiện trường đám khán giả toàn bộ ngây ngẩn cả người. Phong phát sóng trực tiếp lẻ thẻ có mưa bình luận. Nói như vậy, Tần Vũ nói giấc mộng này, là mộng, nhưng cũng là hắn hy vọng nhất phát sinh thực tế. Có thể hiểu như vậy. Không thể nào, hắn cư nhiên hy vọng có người có thể bắt giữ hắn quy án. Đám bạn trên mạng rối rít cảm thấy sửng sốt. Dù sao ai biết hy vọng bản thân bị bắt lấy đây. Nhưng mà, cũng có một chút bạn trên mạng thấy được cấp độ càng sâu đồ vật. Nếu như là ta cũng biết hy vọng có người có thể bắt lấy mình. Tất cả xem một chút trước kia Tần Vũ, Ngũ Tinh Chỉ Huy, Thần Châu đại địa trẻ tuổi nhất quốc sĩ, tập muôn vạn hào quang cùng kiêm. Thê tử mỹ lệ, nữ nhi đáng yêu, gia đình mỹ mãn. Mọi thứ từ nội ứng kế hoạch bắt đầu, hết thảy đều thay đổi. Trên internet, một vị bạn trên mạng đối với Tần Vũ nói giấc mộng này làm ra cấp độ sâu phân giải, cũng là trên internet tiếng hô cao nhất một loại phân giải. Hắn chịu đủ, bỏ lại đã từng tất cả vinh quang cùng địa vị, một thân một mình đi đến một nước phía đối lập, thử hỏi thế gian có bao nhiêu người có thể làm đến bước này. Chớ nói chi là, trên lưng phản đồ tiếng xấu, thân bại danh liệt, dùng ngòi bút làm vũ khí. Thế tử hiểu lầm hắn, nhân dân hiểu lầm hắn, Tần Vũ cái tên này là bị đính tại sỉ nhục trụ bên trên, nhưng này cũng không tính là cái gì. Nữ nhi của hắn chết rồi, hắn cho rằng là mình sai trái, hắn khát vọng máu tươi, khát vọng giết người, hắn đã không còn là mình. Tiếp tục như vậy nữa, chính hắn cũng không biết mình biết biến thành dạng gì một người, hắn giống như một chiếc mất khống chế tàu hỏa, không có thắng xe, hắn cái gì cũng làm không, chỉ có thể một mực đi phía trước mở tiếp, phía trước có cái gì hắn không rõ, phải nói chán nản là không có khả năng. Ngũ Tinh Chỉ Huy cũng là người, liền nhất định sẽ mệt mỏi. Nếu mình vô pháp dừng lại, vậy cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở tại người khác, để cho người khác bắt hắn lại. Hắn đem cái này hy vọng ngăn ở Vân tiểu thư trên thân. Phân tích rất khách quan. Cơ hồ đem khi đó Tần Vũ chân thực tâm lý hiện ra tinh tế. Nhìn xong tất cả mọi người trầm mặc. Một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được tình cảm phức tạp xen lẫn trong lòng, giống như đổ ngũ vị bình. Hắn nói đúng, sau đó thật giống như hắn nói giấc mộng này mở dạng, Vân tiểu thư trở thành Thần Châu duy nhất nữ chiến thần, đem hắn bắt quy án, chẳng trách, lúc ấy Tần Vũ là cười. Băng băng âm thanh mang theo một tiếng nghẹn nào. Nhưng mà không đúng. Cũng có quần chúng tiếp tục đề xuất nghi hoặc, khi đó Tần Vũ không thể nào có đoán được tương lai năng lực, cho dù sau đó thành sự thật, nhưng lúc đó nói, cũng chỉ là mộng, hoặc là lý tưởng của hắn chi quốc, nếu muốn thúc đẩy kết cục này, cần quá nhiều trùng hợp, không thể nào thực hiện. Băng băng gật đầu một cái, biểu thị đồng ý, vậy liền muốn từ phía sau ký ức hình ảnh tìm đáp án. Lúc này nàng chú ý tới, bên cạnh Khương Bạch Tuyết, sắc mặt có rất nhỏ bé biến hóa. Khương tiểu thư, ngươi là nhìn ra cái gì sao? Lúc này, Khương Bạch Tuyết cười rất gượng gạo, đôi mắt đẹp bên trong, lộ ra một vẻ bất khả tư nghị. Nắm đấm thậm chí gắt gao nắm chặt. Cái này không thể nào. Cái gì không thể nào? Khương Bạch Tuyết chỉ đến lúc này hình ảnh Tần Vũ, nói ra, người chủ trì tiểu thư, còn có trên internet phân tích, nói đều rất thật, thế nhưng cuối cùng là suy đoán, không phải Tần Vũ bản nhân. Nếu như có một loại hoang đường khả năng đi. Ví dụ như, Tần Vũ ngay từ lúc khi đó đã định cho mình kết cục, cũng vì rồi kết cục này mà tay bố cục đây. Ầm. Lời nói kinh người chết không ngừng. Khương Bạch Tuyết lời này vừa nói ra, tiết mục hiện trường không khí trong nháy mắt ngưng trệ. Đám khán giả cả đám trợn mắt há mồm. Mặt đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía ký ức trong hình Tần Vũ. Ngay cả Băng Băng, sắc mặt đều rất nhỏ phát sinh biến hóa. Bọn hắn đều bị nói gạt. Tần Vũ nói đây là giấc mộng của hắn, cho nên bọn họ đều lâm vào một cái vào trước là chủ lỗi lầm. Nếu mà, đây không phải là Tần Vũ mộng, mà là Tần Vũ giả mượn mộng danh nghĩa đến kể lệ kế hoạch của mình đây. Hắn kế hoạch, trong tương lai một ngày nào đó, bị Vân Dĩnh Sơ bắt lấy, Vân Dĩnh Sơ tương lập bên dưới đại công, mà hắn cũng có thể đạt được giải thoát. Các ngươi nhìn kỹ Tần Vũ biểu tình trên mặt, hắn là cười. Khương Bạch Tuyết nói ra, có lẽ các ngươi cảm thấy không có gì có cái gì không đúng. Nhưng ta hiểu rõ hắn, mỗi khi hắn tại kế hoạch cái gì thời điểm, đều sẽ để lộ ra nụ cười như thế. Băng Băng theo bản năng nuốt từng ngụm nước bọt, hỏi: "Khương tiểu thư, ý của ngươi là, đây là Tần Vũ kế hoạch?" Người sau gật đầu một cái. Hình ảnh tiếp tục. Long Thiên Trượng sửng sốt một hồi lâu, mới phục hồi tinh thần lại, hắn cười cười nói: "Đây là mộng mà thôi, mộng đều là ngược lại." Cũng có thật. Tần Vũ trên mặt vẫn mang theo nụ cười thản nhiên, nhưng mà ánh mắt của hắn rất sáng, mang theo khát vọng, mang theo hy vọng. Nói chuyện cũng tốt, ta sợ nhất là nàng không chịu nổi đả kích, một mực hồn nặng nặng, dạng này trạng thái tinh thần mới là đáng sợ nhất. Tần Vũ nhìn ra xa mặt sông, tại ánh mặt trời chiếu dọi xuống, mặt sông sóng gợn lan tan, để cho nàng hận đi, hận cũng là một loại háo hức biểu đạt, nàng biết đi lên, nàng biết không để ý tới nỗ lực, đuổi theo bước tiến của ta. Nàng là ta Tần Vũ nữ nhân, sẽ không kém.
Lao thủ trưởng. Tần Vũ quay đầu nhìn về phía Long Thiên Trượng. Đã cách nhiều năm, nghe được Tần Vũ gọi hắn Lao thủ trưởng, Long Thiên Trượng giàn mua thân thể run nhẹ lên, theo bản năng chào một cái. Tần Vũ cười cười, không cần như vậy chính thức, ta là tội phạm truy nã, mà ngươi là thủ trưởng. Có thể giúp ta một chuyện sao? Tần Vũ nụ cười trên mặt chậm rãi thu lại. Hắn nhìn đến Long Thiên Trượng, nghiêm túc nói, giúp ta bồi dưỡng Hảo Dĩnh Sơ, giống như bồi dưỡng ta cũng như thế một dạng bồi dưỡng. Vì sao? Đây là ta cuối cùng tình cầu. Tần Vũ gần từng chữ một, ta hy vọng Lao thủ trưởng ngài có khả năng đem chuyện cho rằng về hưu trước, ngay cả giá hạc đi phương Tây trước, nhiệm vụ sau cùng. Long Thiên Trượng ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tần Vũ, cảnh cáo nói, ngươi đây là tại tự tay nuôi dưỡng một cái hận ngươi, thậm chí không tiếc giết chết ngươi địch nhân, cho dù các ngươi đã từng là phu thê. Đây chính là ta muốn, xin vui lòng. Dưới ánh mặt trời, Tần Vũ chậm rãi nâng tay phải lên, trang trọng hướng về Long Thiên Trượng chào một cái. Long Thiên Trượng trong mắt thoáng cái bùng nổ ra vạn trượng quang mang. Đã từng, Tần Vũ là lính của hắn, hắn là Tần Vũ cấp trên. Nhưng là bây giờ, hắn mở miệng nói, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Chương 141, Tần Vũ thân phận nằm vùng bại lộ. Xuất hiện ở tại đây liền kết thúc, chậm rãi biến thành đen. Tiết mục hiện trường là hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đều khẽ nhếch đến miệng, kinh ngạc tột đỉnh. Một hồi lâu, mới có người sổ một câu thô tục. Kháo, thật vẫn bị nói trúng. Tất cả mọi người đều hiểu rõ những lời này là có ý gì. Liên quan tới Tần Vũ nói cái tương lai kia sẽ bị Vân Dĩnh Sơ bắt giữ một cảnh, mới bắt đầu phân tích là sai, Khương Bạch Tuyết làm cái kia lớn mật giả thiết mới là chính xác. Ngay từ lúc đó, Tần Vũ đã tại bố trí. Bố cục Vân Dĩnh Sơ trong tương lai một ngày nào đó đem chính mình bắt giữ quy án, 7 năm sau, Tần Vũ thật vẫn thành công. Nhưng mà, vì sao? Có bạn trên mạng đưa ra nghi vấn, ngơ ngác nhìn đen nhèm màn ảnh. Tử vong, thật sự là hoàn mỹ nhất giải thoát sao? Khẽ rên nỉ non âm thanh, vang vọng tại tiết mục hiện trường, khiến người tâm tình thay đổi nặng nề. Mọi người không nén nổi đưa mắt nhìn về phía một cái khác phát ra hình ảnh. Chỗ đó, Vân Dĩnh Sơ vẫn còn tại huấn luyện điên cuồng, mồ hôi đầm đìa. Trên thân, trên ngón tay, rắn đầy thật dày băng vải. Trong mắt của nàng, mang theo một loại tuyệt nhiên điên cuồng. Thậm chí quên mất cánh mạng mình, để cho người thấy nhìn thấy giật mình. Nàng phục chế Tần Vũ tại quân doanh thì sáng tạo huy hoàng, các hạng toàn năng. Thậm chí Long Thiên Trượng mấy lần đánh giá Vân Dĩnh Sơ, lại nói nàng là nữ bản Tần Vũ. Nói thẳng, có lẽ tương lai thật vẫn sẽ xuất hiện vị thứ nhất nữ chiến thần. Những lời này, sau đó thật ứng nghiệm. Nhưng mà, bởi vì có Tần Vũ ngậm cảnh nói, lòng của mọi người lý vẫn là xuất hiện biến hóa vi diệu. Luôn cảm giác vận mệnh là bị thao túng, mà vận mệnh người điều khiển là Tần Vũ. Bởi vì mắc nợ, cũng vì giải thoát. Khương Bạch Tuyết thì thầm, cho nên hắn phải dùng mạng của mình đến thành tựu Vân tiểu thư, cũng chính là lão thủ trưởng nói câu nói kia, tự tay đào tạo được một cái tương lai sẽ giết địch nhân của mình. Thần Châu đại địa tân tấn nữ chiến thần, thành công đem tội ác tại trời, sẽ cho thế giới mang theo nguy cơ to lớn phản quốc tặc Tần Vũ bắt về quy án, làm được ai cũng không làm được chuyện, thật tốt, có bao nhiêu xem chút kịch bản. Nói xong lời cuối cùng, Khương Bạch Tuyết lại cười. Chỉ là loại kia đủ cười, cực kỳ trào phúng. Nàng đột nhiên nhìn về phía vẫn hôn mê, suy yếu đến sắc mặt tái nhợt Tần Vũ, khàn giọng giống to, tự cho là đúng người, ngươi cho rằng đây là hoàn mỹ nhất kết quả sao? Ngươi kỳ thực là một cái rất người ích kỷ, mọi thứ chỉ là vì lương tâm của mình có thể an tâm, có thể chân chính chân thật ngủ một giấc ngon lành, chưa bao giờ cân nhắc qua người khác. Nàng thật muốn làm cái này nữ chiến thần sao? Nàng thật quan tâm địa vị bây giờ cùng danh tiếng sao? Từ đầu tới cuối, nàng đều chỉ là muốn một cái đáp án, nhưng ngươi lừa nàng lâu như vậy, thậm chí đến bây giờ còn đang gần nàng. Vê đút vê đút. Ô ô ô. Khương Bạch Tuyết quỳ sát tại hôn mê Tần Vũ bên cạnh, khóc khóc không thành tiếng. Đáng tiếc, những thanh âm này Tần Vũ không nghe được, Vân Dĩnh Sơ cũng nghe không đến. Bọn hắn bây giờ đều mang theo ký ức đọc điện khí, lọt vào vĩnh cửu đi qua bên trong, tỉnh lại trí nhớ gì đều sẽ không có. Cho dù đây là một hồi đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì có mắc nợ người lo nghĩ cho bịp, nàng cũng không biết. Mọi thứ chỉ là một giấc mộng. Tình mộng, nàng vẫn là cái kia nữ chiến thần. Một người ra, trên vạn người. Chiến bộ điện thoại. Đồng nhiên, tiết mục công tác nhân viên hỏi. Đạo diễn tạm ngừng tiết mục, nhận nghe điện thoại. Thái công dân khàn khàn thanh âm dàn mua truyền tới, nếu mà có thể, ta hy vọng các ngươi có khả năng đem một đoạn cắt bỏ. Đạo diễn trầm mặc một hồi, gật đầu đáp ứng, phải. Dừng một chút, lại cẩn thận mà hỏi, Thái lão, ngài cũng tại nhìn. Đúng vậy a, ta cũng tại nhìn, toàn bộ chiến bộ đều tại nhìn. Thái công dân khoan thai nói, thật may lão Long đã đi rồi, nếu như còn sống, thấy một màn này thế nào cũng phải tự trách chết không thể. Với tư cách kế hoạch định ra người, hắn không làm sai, nhưng mà, hắn vẫn là tên ác nhân. Đạo diễn trầm mặc không nói. Ngài cực khổ rồi. Nói xong câu đó, hắn cúp điện thoại. Tiết mục tiếp tục. Băng băng đem Thái công dân ý tứ truyền đạt, không có một vị bạn trên mạng sẽ đem mới vừa nhìn thấy một màn thảo luận ra ngoài. Vân Dĩnh Sơ vì sao lại trở thành nữ chiến thần? Cái đề tài này sẽ bị vĩnh cửu cấm kỵ, không thể nói, càng không thể niệm. Nhưng mà tương lai một ngày nào đó Vân Dĩnh Sơ mình biết sẽ không biết, cũng không biết được. Trải qua một đoạn rất dài mờ mịt sau đó, Tần Vũ ký ức hình ảnh rốt cuộc có mới hình ảnh. Một trên hải đảo. Tại đây ngăn cách với đời, sóng biển rất hung mãnh. Tại đây là võng lượng đại bản doanh một trong. Tần Vũ đã trở lại tổ chức, cao tầng cho mời. Rất nhanh, nhận được chỉ thị. Tần Vũ hít một hơi thật sâu, thượng triều nghị thất đi tới. Hắn trở lại tổ chức đã có mấy ngày, nhưng mà liên quan tới đại hạ hành động kết quả, người của phía trên vẫn không có để cho bất kỳ phản ứng nào, thậm chí không có tìm hắn. Nhưng mà hắn biết rõ, phía trên nhất định sẽ tìm mình. Nhiệm vụ hoàn thành rất hoàn mỹ, vi khuẩn thí nghiệm nghiên cứu rất cặn kẽ. Nhưng mà, võng lượng cũng tổn thất 5 vạn người tay và một vị tứ tinh quan chỉ huy. Đây không phải là một con số nhỏ. Lớn hơn nữa khí tổ chức cũng không chịu nổi tổn thất như vậy. Đi đến cửa phòng họp, Tần Vũ đem chính mình hô hấp và nhịp tim điều chỉnh đến bình ổn trạng thái, sau đó đẩy cửa vào.
Một đạo không gian ba chiều hình cái đầu ngang đứng tại dài tháng 2 năm 10m hình bầu dục trên bàn dài, bầu không khí quỷ dị, nặng nề, khiến người nghẹt thở. Tần Vũ ánh mắt tại khuôn mặt của bọn họ bên trên từng cái quét qua, ý đồ nhìn ra một chút bộ mặt của bọn hắn hình dáng. Nhưng mà, vẫn là để cho hắn thất vọng. Những này võng lượng cao tầng gương mặt hình dáng không hề có một chút nào. Bất quá Tần Vũ cũng không có biểu hiện ra, đối mặt bọn hắn, hắn liền nhịp tim đều không đi tăng nhanh, nghiêm nhiên không có một cái cảm tình động vật máu lạnh. Nhiệm vụ hoàn thành rất tốt, vì rút báo cáo rất cặn kẽ, nhưng mà cấp trên của ngươi chủ thần vĩnh viễn ở lại Thần Châu, tính cả hắn 5 vạn nhân mã, ta cần một cái giải thích. Cơ giới cùng thành qua âm thanh trầm giọng hỏi. Rất đơn giản, Thần Châu đại địa bản thân liền là hải ngoại cấm địa, lần hành động này, kinh động chiến bộ. Một bộ, nhị điện, tam thi pháp, tứ đại cảnh, ngũ đại chiến khu đều bị đến, các ngươi không phải không biết đi. Tần Vũ mí mắt khẽ nâng, lạnh lùng hỏi ngược lại. Liên quan tới trong đầu của ngươi tấm chip dao động, tại ngươi bước vào Thần Châu sau đó liền mất liên lạc, chúng ta cũng không thể xác định Thần Châu đến tuột cùng chuyện gì xảy ra. Cho nên, Tần Vũ ánh mắt lạnh xuống. Chủ thần là một vị tứ tinh chấp hành quan, đào tạo được một vị tứ tinh chấp hành quan cũng không dễ dàng, hắn lại đột nhiên chết ở Thần Châu, ngươi lại là Thần Châu người, lần hành động này chẳng khác gì là về nhà mở dạng. Chúng ta không thể không đối với ngươi sản sinh hoài nghi. Chính giữa đầu một người hình ảnh phát ra vắng lặng âm thanh. Dừng một chút, âm thanh trong nháy mắt chuyển lạnh. Ngươi có phải hay không Thần Châu đại địa phái tới lẻn vào tổ chức chúng ta nội ứng? Chương 142, gặp lại Tử La Lan. FML. Phải bị phát hiện sao? Bị phát hiện liền hết thảy đều xong. Lời này vừa nói ra, hiện trường đám khán giả tâm cao cao treo lên. Sắc mặt thâm sâu thay đổi. Mọi người có một cái tính một cái, tâm thần toàn bộ khẩn trương đến cực điểm. Rất có nhìn chiến tranh tình báo mảnh cảm giác, thân phận sắc bại lộ phía trước là khẩn trương nhất kích thích thời điểm. Nhưng đây không phải là điện ảnh làm, mà là máu rầm rề lịch sử. Chân thật chuyện phát sinh qua. Một khi Tần Vũ thân phận nằm vùng bại lộ, coi như đầy bàn đều vua. Cho nên Tần Vũ thân phận tuyệt đối không thể bại lộ. Một khắc này, cho dù Khương Bạch Tuyết cũng không khỏi nín thở. Nếu mà đổi lại là nàng, đối mặt tình huống như thế, nàng là tuyệt đối không làm được chấn định như vậy. Bầu không khí phảng phất ngưng kết một dạng, sền sệt làm cho người khác nghẹt thở. Trong phòng họp an tĩnh đáng sợ, Kim Rơi cũng có thể nghe. Những lời này sau khi nói xong, tất cả cao tầng ánh mắt đều nhìn chằm chằm đến Tần Vũ. Đồng thời thời khắc chú ý Tần Vũ nhịp tim biến hóa cùng hô hấp tần số. Người nằm ở cực độ khẩn trương sợ hãi thời điểm đồng tử sẽ không kìm lòng được hơi co lại, một khi xuất hiện loại tình huống này, liền chứng minh Tần Vũ là nội ứng. Căn bản không cần lý do nào khác, hết thảy giết chết. Thà giết lầm một vạn, không thể bỏ qua cho một cái. Nhưng mà, để cho một đám cao tầng thất vọng là, Tần Vũ từ đầu tới cuối biểu tình đều không có phát sinh biến hóa, vẫn như cũ như vậy lãnh đạm. Nhịp tim cùng hô hấp vẫn duy trì một cái bình ổn trạng thái, chỉ nhìn một cách đơn thuần nhịp tim đổ, sẽ cho rằng hắn là một cỗ thi thể. Đây là cường đại cỡ nào tâm lý tố chất, ta đều sợ ngây người. Đúng vậy, nếu như ta đã sớm sợ vãi đái cả quần. Trên internet, mưa bình luận rối rít kinh hô. Không chỉ như thế, Tần Vũ lại cười, cười đến trào phúng. Nếu mà các ngươi làm muốn như vậy, vậy ta đề nghị các ngươi lập tức giải ngũ, thuận tiện lại đi y viện xem đầu óc. Ầm. Lời nói kinh người chết không ngừng. Tần Vũ lời này vừa nói ra, hiện trường cùng nổ một dạng. Đối mặt bị người hoài nghi là nội ứng, Tần Vũ không chỉ không sợ, ngược lại trào phúng võng lượng cao tầng. Ngươi nói cái gì? Tiếng Anh không biết liều mạng. Một vị cao tầng không nhịn được tiêu xuất tiếng Anh. Các ngươi hoài nghi người khác cũng không nên ta là nội ứng. Tần Vũ tiếp tục cười nói, ta chính là trải qua các ngươi lại lần nữa kiểm tra, thậm chí tẩy não qua, ta cũng không nhớ rõ đến võng lượng trước ta làm qua cái gì, ta chỉ biết là từ trước ta thân phận là Thần Châu ngũ tinh chỉ huy, chỉ như vậy mà thôi, trừ phi là các ngươi máy bị hư, nếu không ta không thể nào nhận thức Thần Châu đại hạ người. Thứ yếu, ta là bị Thần Châu đại địa truy nã, tiền truy nã bao nhiêu tới đây? 500 ức. 500 tỷ. Quên, Thần Châu điều động nửa cái quốc gia binh lực nhưng chính là vì ngăn cản ta đạp vào Thần Châu lãnh địa, nếu như ta là nội ứng, hà tất động can qua lớn như vậy. Các vị cấp cao trầm mặc, không phản bác được. Tần Vũ nói không sai, bọn hắn chỉ là hoài nghi, cũng không có trực tiếp chứng cứ. Mặt khác, bọn hắn chỉ là đối với mất đi một vị tứ tinh chấp hành quan cảm thấy phẫn nộ. Một điểm cuối cùng, cũng là điểm trọng yếu nhất, ta là nội ứng, đồ gì chứ? Ta là ngũ tinh chỉ huy, muốn tiền có tiền, có quyền có quyền, lời nói đại nghịch bất đạo mà nói, ta chính là muốn làm Thần Châu đại địa thiên tử, chúa tể, bọn hắn cũng phải nhường cho ta. Chủ thần sở dĩ sẽ chết tại Thần Châu, là bởi vì các ngươi quá coi thường Thần Châu không có yếu như vậy. Các ngươi sẽ hoài nghi ta chỉ là bởi vì đau lòng tổn thất một cái tứ tinh chấp hành quan, nhưng các ngươi hẳn rõ ràng, lấy ta năng lực, tuyệt đối không chỉ là cái nho nhỏ tứ tinh chấp hành quan thủ hạng, mà là càng cao, vừa vặn bởi vì quốc tịch vấn đề liền hoài nghi một cái tương lai tổ chức thành viên mang cốt, đây chính là cao tầng chi vị. Mấy câu nói rơi xuống, các cao tầng đều trầm mặc. Đây là lần đầu tiên, ta cũng hy vọng là một lần cuối cùng. Tần Vũ nhìn đến từng cái cao tầng hình cái đầu, khóe miệng hiện lên một vệt tàn nhẫn đường cong, thật ép lao tử, nói không chừng thật quay đầu đầu thương, giúp đỡ người khác tới đánh các ngươi. Hắn không phải nội ứng, điểm này ta có thể chứng minh. Phòng họp cửa chính lần nữa bị đẩy ra, một tiếng tiểu mị đến trong xương, cũng nguy hiểm đến trong xương nữ nhân vang dội. Tiếp theo liền nghe được một hồi trong trẻo giày cao gót trừ âm thanh động đất, mê người hương phong kéo tới. Một đạo màu tím mị ảnh từ Tần Vũ trước mặt đi tới, tóc dài màu vàng kim trong lúc lơ đãng khiêu khích Tần Vũ trong núi. Tần Vũ theo bản năng ánh mắt ngưng lại, định thần nhìn lại. Cao gầy nữ nhân cũng vừa vặn quay đầu lại cười một tiếng, trong lúc nhất thời liền Tần Vũ đều ngẩn ra. Ta kháo. Tiết mục hiện trường cùng phòng phát sóng trực tiếp mưa bình luận triệt để sôi trào. Nữ nhân này sao lại tới đây? Nàng là ai tới đấy? Tử La Lan. Đúng đúng, chính là Tử La Lan, ta phát hiện ta không có tam quan, to ít tức là chính nghĩa. Mặc kệ nàng tốt hay là xấu, ta đều phân nàng. Người tới, là một cái tiêu chuẩn tây phương phong tình mỹ nhân. Trước lồi sau vện, liệt diễm môi đỏ, lại thân mặc tu thân màu tím cao xẻ tà sơn sám, mười phân đế đỏ CL dày cao gót làm nàng thoạt nhìn lại thêm một tia quyến rũ cảm giác thần bí. Tổng kết, đây là một cái có thể để cho bất kỳ nam nhân nào điên cuồng ngưu vật, bất luận là địch hay bạn, hẳn đều không biết để ý chui vào chân của nàng đến một hồi vui vẩy cả nước. Là ngươi? Tần Vũ ánh mắt khẽ biến. Trong tổ chức, có thể để cho Tần Vũ như thế khắc sâu ấn tượng một người đàn bà, Tử La Lan. Tuy rằng chỉ gặp qua một bên, cũng tại Tần Vũ lưu trong tâm xuống không thể xóa nhòa ấn ký. Nàng nói qua, bọn hắn sẽ gặp mặt lại. Đây là bọn hắn lần thứ hai gặp mặt. Xem ra Tiểu Nam Hải nhận thức ta đây. Ngươi có phải hay không đối với tất cả mỹ nữ đều nói như vậy? Tử La Lan cười duyên lên, cười lên thì trước người của nàng hai cái bom nổ dưới nước giật giật, muốn người tính mạng. Ồ, nàng làm sao không nhận ra Tần Vũ sao? Đám bạn trên mạng nghi hoặc. Hẳn đúng là đối mặt cao tầng thời điểm cố ý nói như vậy. Khương Bạch Tuyết đôi mắt hơi băng hàn. Nhìn ra được nàng đối với nữ nhân này cũng không khoái, thậm chí mang lòng địch ý. Hai người cũng có qua giao thủ, nhưng đó là nói sau. Trong hình, Tần Vũ cũng ý thức được một điểm này, đôi mắt hơi lạnh. Tử La Lan, sao ngươi lại tới đây? Một vị cao tầng không vui nói. Tòa đảo này cứ điểm quy ta quản, ta tại không phải là rất bình thường sao? Tử La Lan kéo một cái ghế ngồi xuống, trắng nón nở nang bắp đùi nhét lên, một cái tay nâng cầm lên, ung dung nói. Tần Vũ không tự chủ lui về sau một bước, cái nữ nhân này, khắp toàn thân đều tràn đầy nguy hiểm. Vô luận tâm lý vẫn là về sinh lý. Làm sao ngươi biết hắn không phải nội ứng? Một vị cao tầng lạnh lạnh hỏi. Làm sao biết? Ân. Tử La Lan suy tư lát nữa, đưa ra một cái hoang đường lại vạn năng trả lời. Trực giác của nữ nhân. Câu trả lời này các ngươi hài lòng không? Ta cảm giác thế nào Tử La Lan đối với cái gọi là cao tầng một chút kính sợ cũng không có chứ. Đồng cảm. Đúng là, Tử La Lan cũng không sợ những cao tầng này. Được rồi, các ngươi câu hỏi kết thúc rồi hả? Ta đây có chút cấp bách, cần một cái nam nhân tới thỏa mãn ta, Tiểu Nam Hải nếu không liền ngươi đi. Ngươi kích thước mới có thể đem ta phục vụ rất tốt. Tử La Lan lời nói kinh người, xong Tần Vũ liếc mắt đưa tình. Tần Vũ. Ân. Các ngươi tại sao còn không lo gấp? Chẳng lẽ muốn làm một lần quần chúng sao? Hảo, ta không ngại. Một đám cao tầng rối rít lo gấp. Chương 143, trong tổ chức cũng không chỉ ngươi một vị nội ứng. Sừng sốt, tất cả nhìn đến ký ức hình ảnh người đều ngẩn ra. Tuyệt đối không nghĩ tới lần này cha hỏi sẽ lấy loại kết quả này kết thúc. Nếu như nói Tử La Lan không có tiền, Tần Vũ cùng võng lượng cao tầng rằng có là bầu không khí khẩn trương, ngưng trọng túc sát. Thật thật giả giả, lẫn nhau tính kế. Như vậy Tử La Lan sau khi đến, hết thảy đều để cho sự tình thay đổi đơn giản. Tử La Lan đứng ra vì Tần Vũ nói chuyện, võng lượng cao tầng nhớ không tin cũng không được. Tử La Lan gan quá lớn, căn bản không đem võng lượng cao tầng coi là chuyện to tát. Nàng là thần bí như vậy, nhưng lại nhiệt tình như lửa. Tất cả mọi người thấy nàng từ lần đầu tiên gặp mặt, không kìm lòng được đều sẽ hướng nàng tới gần, ngửi trên người nàng mùi thơm. Dâng lên cởi nàng kích động, nàng rốt cuộc là thân phận gì? Là địch hay bạn? Sâu cạn bao nhiêu? Trong hình Tần Vũ, tựa hồ cũng bị loại ảnh hưởng này. Hoặc có lẽ là, bị Tử La Lan đặc biệt nhân cách mị lực hấp dẫn, thâm sâu nhìn đến Tử La Lan, một câu nói cũng không nói được. Thần tiên sinh. Rồi giao tư tính, mê người âm thanh từ trong môi đỏ vang dội, khiến Tần Vũ suy nghĩ kịp phản ứng. Nàng không gọi mình Tiểu Nam Hải. Quả nhiên vẫn là nhớ rõ mình. Nhưng mà Tần Vũ vẫn lòng đề phòng nổi lên, đối mặt cao tầng tra hỏi thời điểm bảo hiểm tất cả công bằng tĩnh như tim, lúc này cũng gấp phim tăng tốc lên. Giang giác. Tử La Lan đi tới cửa phòng họp một bên, ngón tay nhẹ nhàng kêu một cái, cửa phòng họp liền bị khóa trái. Tần Vũ hơi biến sắc mặt, làm gì vậy? Ta không phải đã nói rồi sao? Ta có chút cấp bách. Tử La Lan mị tiểu nói, tại đây theo ta cùng hai ngươi người, vẫn là một nam một nữ, ngươi nói ta muốn làm gì? Trong phòng họp không có mở đèn, tia sáng mờ mịt, Tử La Lan kia tinh xảo gò má hiện ra sáng tối chập chờn màu sắc đến, như sáng hay tối kết hợp thể. Tần Vũ hít một hơi thật sâu, ngậm miệng không nói. Không hề nghi ngờ, Tử La Lan là cho tới bây giờ hắn duy nhất một cái nhìn không thấu nữ nhân. Nàng đẹp đến giống như một đứa con nít bằng sành, khiến người hít thở không thông búp bê, vóc người của nàng tốt đến khiến người phạm tội, giống như một đầu mỹ lệ mỹ nữ rắn, dù người, lại tràn ngập khí tức nguy hiểm. Đôi mắt đẹp của nàng càng là không ngừng lập lòe khiến người phạm sợ thần bí tín hiệu, làm cho lòng người bên trong có loại ảo giác, nàng phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ lấy xuống mỹ lệ ngụy trang hòa bì, để lộ ra dữ tợn khuôn mặt nữ ác ma. Lòng của ngươi tỷ số nhảy thật nhanh, là khẩn trương, vẫn là kích động. Tử La Lan nhìn chằm chằm Tần Vũ ha ha không ngừng cười, đốt một điếu thuốc, mây mù chuyển động bên trong, nàng ngũ quan càng thêm có vẻ quang ám chưa chắc. Yên tâm, ta không biết hại ngươi. Giống như là cảm thấy Tần Vũ căng thẳng thân thể, Tử La Lan cười nói, ít nhất hiện tại sẽ không. Ngươi hẳn cảm tạ ta, ta giúp ngươi ứng phó những cái kia khó dây dưa ra hỏa. Dừng một chút, Tử La Lan tiếp tục nói, ta nói rồi, chúng ta sẽ lần nữa gặp mặt, lúc trước không phải lúc, hiện tại, đến lúc rồi. Tại sao là ta? Tần Vũ nhìn chằm chằm Tử La Lan, đem âm thanh đè rất thấp. Cái gì tại sao là ngươi? Mỗi ngày gia nhập người của tổ chức có rất nhiều, vì sao hết lần này tới lần khác đối với ta chiếu cố có thừa? Tần Vũ âm thanh ngầm u, hắn từ đầu đến cuối thờ phụng vô sự mà ân cần, không phải lừa đảo thì là đạo tặc. Ngươi soái, câu trả lời này thế nào? Tử La Lan đem tàn thuốc dập tắt, rót cho mình một ly rượu vang. Phong phát sóng trực tiếp bên trong, mưa bình luận xuất hiện. Cái nữ nhân này xinh đẹp quy xinh đẹp, nhưng mà có sao nói vậy, từ trong miệng của nàng, căn bản không chiếm được một câu lời thật, tất cả đều là nửa thật nửa giả. Ta vậy mà cảm thấy đáng sợ. Vô luận nàng là tốt hay xấu, vẫn là thiếu cùng nữ nhân như vậy giao thiệp, đều là ăn tươi nuốt sống chủ a. Ta cảm thấy trước mắt mới chỉ tất cả cùng Tần Vũ có liên quan trong nữ nhân, đẳng cấp Tử La Lan cao nhất, thứ yếu là Khương Bạch Tuyết, cuối cùng là Vân Dĩnh Sơ. Ta muốn cùng ngươi hợp tác. Tử La Lan nhìn đến Đường Viêm, cười ha hả mở miệng.
Hợp tác. Tần Vũ đôi mắt khẽ nâng, rốt cuộc hiện lên vẻ kinh ngạc. Đúng, hợp tác. Thử La Lan đôi mắt đẹp có dị quang lấp lóe. Nếu mà ta cự tuyệt đây, ngươi sớm muộn có một ngày sẽ đáp ứng, bởi vì ngươi không có lựa chọn khác. Tử La Lan chậm rãi uống rượu vang, dựa vào ngươi sức mạnh của một người, căn bản là không có cách phá hủy võ lượng. Nói tới chỗ này, Tử La Lan dừng lại một chút, chậm rãi đứng dậy, tới gần Tần Vũ thân thể, ghé vào lỗ tai hắn hơi thở như hoa lan nói, Thần Châu đại địa, nội ứng tiên sinh. Ẩm. Lời này vừa nói ra, Tần Vũ đồng tử kịch chấn. Một câu nói này, trực tiếp đem Tần Vũ đẩy tới trên vách đá treo leo. Hắn lúc này mới kịp phản ứng, cái tổ chức này bên trong nguy hiểm nhất kỳ thực không phải võ lượng cao tầng, mà là cái nữ nhân này. Thân phận của hắn vẫn là để lộ. Không chỉ bại lộ, hơn nữa cái nữ nhân này đối với hành tung của mình rõ như lòng bàn tay. Khi cái ý niệm này ở trong đầu lóe lên thời điểm, Tần Vũ đáy lòng liền nảy sinh ra một cổ sát ý điên cuồng. Giết chết cái nữ nhân này, nàng không chết, chết chính là mình. Cơ hồ là trong nháy mắt, Tần Vũ trên thân liền bạo phát không có gì sánh kịp sát khí, hai mắt của hắn bên trong thậm chí lập lòe khiến người rợn cả tóc gáy rét lạnh chi quang. Giết ta, ngươi thật có thể tại cái tổ chức này không tiếp tục chờ được nữa. Nhưng Tử La Lan căn bản không sợ, thậm chí đôi mắt đẹp liếc Tần Vũ một cái, nhàn nhã uống một hớp rượu vang. Một cái tứ tinh chấp hành quan còn có thể đè xuống, chết một cái ngũ tinh chấp hành quan, chính là đem ngày đâm một cái lỗ thủng, Tần tiên sinh, ta khuyên ngươi cẩn thận. Mang theo nghiền ngẫm âm thanh vang dội, như một chậu nước lạnh, tưới tắt Tần Vũ trong tâm điên cuồng nảy sinh đi ra ngoài sát ý. Hắn gắng giữ tỉnh táo xuống. Nếu cái nữ nhân này đối với mình hết thảy như lòng bàn tay, thật ngồi mình chính là nằm vùng sự thật, vậy tại sao còn muốn ra mặt giúp mình đây? Ta nguyện ý tiếp tục nghe tiếp. Tử La Lan nụ cười trên mặt càng sâu, vậy thì đúng rồi, ta chỉ là cần ngươi một cái thái độ, đang nhìn đến ngươi từ lần đầu tiên gặp mặt, ta đã cảm thấy ngươi cùng người khác không giống nhau. Ngươi có thể trở thành địch nhân đáng sợ, cũng có thể trở thành có thể tin hơn bằng hữu. Đối với Tử La Lan khen, Tần Vũ thần sắc lãnh đạm, căn bản không giúp đỡ để ý tới. Hắn chờ đợi Tử La Lan nói tiếp. Ngươi đối với võng lượng cái tổ chức này, rốt cuộc giải bao nhiêu? Tử La Lan đôi mắt thâm thúy, chậm rãi đứng dậy, đi đến cửa sổ lá sách trước, nhìn đến cảnh sắc bên ngoài xuất thần. Tần Vũ vô pháp trả lời cái vấn đề này, bởi vì tuy rằng hắn đi đến tổ chức đã có đoạn thời gian, nhưng mà đối với cái tổ chức này chân diện mục vẫn không có đầu mối. Hắn đoán thấy chỉ là một góc băng sơn. Đáng sợ hơn là, đây giống như một cái thâm viên động không đáy. Càng hướng xuống tìm tòi nghiên cứu thì sẽ càng lạc lối. Khác ta không thể nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi, cái tổ chức này rất khổng lồ, thậm chí có mấy trăm năm lịch sử. Thử La Lan âm thanh không còn quyến rũ, thay vào đó là âm u. Trong phòng họp an tĩnh chỉ có dây đi lại âm thanh, nhưng mà cũng đang bởi vì lịch sử tồn tại của nó đã lâu, mới có một ít không tử có thể xuyên. Từ La Lan khỏe miệng hiện lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười, trong tổ chức cũng không chỉ ngươi một vị nội ứng. Chương 144, Từ La Lan giá vọng. Má. Hướng theo Từ La Lan lời này vừa nói ra, tiết mục hiện trường nhấc lên một hồi sóng gió kinh hoàng. Phong phát sóng trực tiếp mưa bình luận trực tiếp nổ tung, lượng tin tức quá lớn, cũng quá bất khả tư nghị. Trong hình, Tần Vũ sắc mặt cũng thâm sâu biến đổi, có ý gì? Tử La Lan nhún nhún vai, đúng như mặt chữ ý tứ dạng này, trong tổ chức kỳ thực xâm nhập vào rất nhiều nội ứng, cùng ngươi ôm lấy một dạng mục đích nội ứng. Ngươi cũng vậy sao? Tần Vũ quỷ thần xui khiến hỏi một câu. Tử La Lan sửng sốt một chút, không nghĩ đến Tần Vũ sẽ hỏi cái vấn đề này. Sau một khắc, nàng nhịn không được bật cười, cười đến run rẩy hết cả người, nước mắt tràn ra. Ngươi cảm thấy ta là, đó chính là, không phải, vậy thì không phải là. Cái nữ nhân này vĩnh viễn đều là loại mô thức này trả lời. Phong phát sóng trực tiếp, mưa bình luận đều tranh cãi ngất trời. Tin tức nổ tung a, đã có út đang làm phân tích. Không chỉ Tần Vũ một cái nội ứng, ta có một cái lớn mật ý nghĩ. Ta cũng có một cái lớn mật ý nghĩ. Không biết hãng rượu rượu có phải hay không rượu mạnh. Lúc này một vị tóc vàng đẹp trai hùng hùng hổ hổ rời khỏi gờ rút, mẹ nó, bên cạnh ngoại trừ một đám heo đồng đội đều là nội ứng, cuộc chiến này làm sao còn đánh? Ngày lễ Halloween tân nương 11/18 chiếu phim. Hình ảnh tiếp tục. Từ La Lan quay đầu nhìn về phía Tần Vũ. Tuy rằng sự thật tình huống là dạng này, nhưng ngươi cũng không cần cao hứng quá sớm, chứ ngươi ra cái khác nội ứng, năng lực căn bản không vào mắt của ta, đã có 99% đều bị tiêu diệt, mong đợi bọn hắn giúp đỡ không thể nào. Bạn trên mạng, may mà, không phải hãng rượu triển khai. Tần Vũ thần sắc bình tĩnh, hắn căn bản không có ý định dựa vào người khác. Nhưng mà đúng như Tử La Lan nói tới, hắn cũng ý thức được, chỉ dựa vào sức của chính mình, khả năng tiêu diệt không cái tổ chức này. Đương nhiên, Tử La Lan, hắn vẫn không tin được. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm đến Tử La Lan, trầm giọng hỏi. Ngươi chính là không tin được ta? Tử La Lan cười cười, nói ra, được rồi, ta sẽ lại tiết lộ cho ngươi một chút, tuy rằng chúng ta lập trường khác nhau, nhưng mà ta lại có tương đồng mục đích. Ngươi biết mục đích của ta? Tần Vũ kinh ngạc nói. Đương nhiên. Tử La Lan khẽ mỉm cười, tiếp tục nói, cánh rừng này lớn, loại chim nào cũng có. Cao tầng cùng cao tầng giữa, cũng không phải là một khối thiết bản, có suy nghĩ bo bo giữ mình, có suy nghĩ làm sao đem tổ chức thủ lĩnh kéo xuống ngựa, mình ngồi lên, còn có, lợi dụng chức vụ gom tiền, ngươi bây giờ đoán thấy quốc cùng quốc tiền tài tiền vốn dòng chảy, chỉ là trên mặt nổi, chỉ có thể chiếm cả thế giới 1/3. Càng nhiều vốn hơn dòng chảy là thấy không ánh sáng, thế giới như vậy được gọi là hắc ám thế giới. Sát thủ, giang binh đều sống động ở tại hắc ám thế giới bên trong, tổ chức của chúng ta cũng vậy. Kéo xa. Tử La Lan tiếp tục nói, ta cần leo lên, không chừa thủ đoạn nào leo lên, mai đến, đứng tại thế giới chi đỉnh, nhìn thấy cao nhất phong cảnh. Có thể mục đích của ta là tiêu diệt các ngươi võ lượng. Tần Vũ giọng điệu lạnh lùng. Đó là cuối cùng mục đích, không mâu thuẫn. Tử La Lan cười cười, ít nhất trung gian quá trình, chúng ta là nhất trí, ta cần ngươi giúp ta tỏa sơn quyền lợi cao nhất vị trí, cũng chính là khống chế toàn bộ võ lượng tổ chức. Về phần ngươi cuối cùng muốn tiêu diệt võ lượng,
sau khi trở lại nói cũng không mượn. Chúng ta có thể cuối cùng quyết chiến một hồi, nói không chừng đến lúc đó sự tình còn có cái khác chuyện cơ đi. Ví dụ như, ta trở thành nữ nhân của ngươi. Ta ngươi đem ta lấy xuống, ta mọi thứ không đều là của ngươi. Vừa nói, Tử La Lan còn lẻ lưỡi, câu nhân liếm liếm tươi đẹp môi đỏ. Tần Vũ trực tiếp mặc kệ, nghiêm túc suy nghĩ Tử La Lan nói. Hắn thừa nhận, hắn bị thuyết phục. Tuy rằng mục đích cuối cùng khác nhau, nhưng mà trung gian quá trình mục đích là nhất trí. Ít nhất trong khoảng thời gian này, là bọn hắn thời kỳ trăng mật. Nhưng ta vẫn là không thể nào tin nổi ngươi. Tần Vũ lắc lắc đầu. Cái nữ nhân này, là trong tổ chức kẻ phản bội. Nếu có thể được phản bội tổ chức, vậy liền nhất định có thể bị phán hắn. Ô kìa, ta đều tiết lộ nhiều như vậy, ngươi vẫn không thể tin tưởng ta sao? Làm nam nhân, cũng không thể quá tham lam. Tử La Lan hai tay giơ qua đỉnh đầu, như ngươi nhìn thấy, ta cùng cái khác chấp hành quan không giống nhau, ta đối với ngươi không có nửa điểm uy hiếp, nếu như ta có một chút phản bội ngươi đầu mối, ngươi giết ta không phải tốt. Tần Vũ lọt vào trầm tư. Tử La Lan cười cười, ngươi hảo hảo cân nhắc, hòn đảo này là địa bàn của ta, sẽ không có người của thế lực khác qua đây. Nói xong, Tử La Lan liền đạp lên giày cao gót rời đi. Tần Vũ sẽ đáp ứng không? Ta cảm thấy sẽ đi. Càng ngày càng tốt nhìn. Chính tại đám bạn trên mạng thương nghị Tần Vũ có thể đáp ứng hay không Tử La Lan thì, hình ảnh nhất truyện. Thời gian tuyến biểu thị là nửa năm sau. Tích tích tích. Căn phòng mở tối, trong máy tính sách tay truyền đến bưu kiện truyền đến âm thanh. Tần Vũ mở ra, ống kính cho trong thơ để cho một cái đặc biệt. Lại là một ám sát nhiệm vụ, ám sát võng lượng tứ tinh chấp hành quan ít. Sau đó điện thoại reo, truyền đến Tử La Lan thanh âm quyến rũ, bưu kiện nhận được chưa? Tần Vũ cũng không trả lời, mà là hỏi ngược lại, cái này nít là ai? Tử La Lan cười cười, hắn xem như ta một cái chủ yếu đối thủ cạnh tranh thủ hạ đắc lực đi. Ta tính toán từng bước diệt trừ dưới tay hắn manh bước, để cho hắn thành một cái tư lệnh công quân. Nói cách khác, ngươi đem ta làm công cụ lợi dụng. Tần Vũ đôi mắt khẽ sững sờ. Tử La Lan cười duyên, nhìn lời này của ngươi nói tới, làm sao có thể nói lợi dụng đây? Chúng ta đây là lẫn nhau thành kiểu, để báo đáp lại, ta sẽ giúp ngươi áp chế thân phận của ngươi. Khác không dám nói, chỉ cần ta ở đây, đám cao tầng liền không ai dám động tới ngươi. Tần Vũ trầm mặc không nói. Đương nhiên, lần hành động này, ngươi không thể lấy tổ chức thân phận cùng nít gặp mặt, mà là phải lấy sát thủ thân phận. Ngươi được ở trong tối trên internet đăng ký một sát thủ thân phận. Phiền toái như vậy. Tần Vũ cao mày, có thể ta nhớ được, vừa mới ghi danh sát thủ, cấp bậc là cấp thấp nhất dê cấp sát thủ đi. Cái này không hẳn tốt hơn sao? Dê cấp sát thủ, lại dám ám sát võng lượng tứ tinh chấp hành quan, thật là sống trắng án. Tử La Lan cười duyên liên tục. Tần Vũ tuy rằng tâm lý 100 cái không muốn, nhưng vẫn là ở trong tối trên internet đăng ký một sát thủ thân phận. Đẳng cấp chỉ có đáng thương dê cấp, mà sinh động ở trong tối trên internet sát thủ, phần lớn đều là A cấp sát thủ. Nhưng người nào có thể nghĩ tới cái này đáng thương dê cấp sát thủ là phía trước Thần Châu ngũ tinh chỉ huy đâu? Hữu Tình nhắc nhở một hồi, nít thủ hạ có ba đại cao thủ, Lang Nha, Chết Thú, Khủng Bố Chi Vương. Đặc biệt là cái này Khủng Bố Chi Vương, tối cường. Vậy liền, chúc ngươi may mắn. Tử La Lan cúp điện thoại. Một cái khác ký ức hình ảnh. Vân Dĩnh Sơ đã rời khỏi trong quân doanh, bị chọn vào đặc chủng bộ đội, màu máu hoa bụi gai. Màu máu hoa bụi gai cùng một màu từ nữ tử tạo thành. Vân Dĩnh Sơ tiếp nhận một cái nhiệm vụ, lùng bắt quốc tế nổi danh tội phạm truy nã, Khủng Bố Chi Vương. Chương 145, lần đầu gặp một cái, chớp mắt vào năm. Ân. Khủng Bố Chi Vương. Hướng theo Vân Dĩnh Sơ ký ức hình ảnh xuất hiện, Khủng Bố Chi Vương bốn chữ ánh vào đám khán giả tầm mắt. Mọi người không nén nổi sửng sốt một chút. Vân tiểu thư muốn bắt phạm nhân, không phải kia là cái gì nít thủ hạ một trong ba đại cao thủ sao? Nói như vậy, hai người lại muốn đụng phải. Không biết lần nữa lễ ra mắt là dạng gì. Phong phát sóng trực tiếp bên trong, mưa bình luận rối rít phiêu động qua màn ảnh. Khương Bạch Tuyết ánh mắt thật sâu mà nhìn đến ký ức hình ảnh, thở dài, Tần Vũ kế hoạch hẳn đúng là bắt đầu từ nơi này thực hành. Kế hoạch? Kế hoạch gì? Mọi người đều là sửng sốt một chút. Khương Bạch Tuyết lại không có nói nữa, chỉ là ánh mắt nhìn chằm chằm đến màn ảnh. Hình ảnh nhất chuyển, đi đến mênh mông bát ngát sa mạc. Trời nắng chang chang, sa mạc bên trong tùy ý có thể thấy cưới lạc đà a của người. Bọn hắn trên đầu đeo thật dày màu trắng vật trang sức, cực kỳ dị vực chi phong. Ngươi vì sao lại đi theo? Tần Vũ ra phơi đen một chút, đeo một bộ kính râm, nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh một bộ đỏ rực váy dài Tử La Lan. Váy dài một nửa ngắn to lớn bắp đùi bộ, một nửa kia lại dài tới mắt cá chân. Một dài một ngắn, lớn nhất cường độ bên trên để cho trong thị giác trùng kích, Tử La Lan một đầu trắng bóng bắp đùi cứ như vậy phơi bày bên ngoài, trắng như ngưng chi. Làm sao không hy vọng ta tới sao? Tử La Lan cũng tháo kính mắt xuống, để lộ ra một đôi phong tình vạn trùng ánh mắt, cười nói: ngươi đến sẽ ảnh hưởng ta, ngươi cũng không muốn nhiệm vụ thất bại đi. Tử La Lan cười cười, ngươi chấp hành nhiệm vụ của ngươi, ta thấy người của ta, hai người có quan hệ gì? Tần Vũ sắc mặt trầm xuống, biết rõ Tử La Lan đã đem mình hoàn toàn phủi sạch. Dừng một chút, Tử La Lan tiếp tục cười nói, ngươi lần này là lấy ta trợ lý xuất hiện, không có ta, ngươi là tuyệt đối không đụng tới nít. Vì sao? Tần Vũ không nhịn được hỏi. Bởi vì, giống chúng ta loại này người, cũng là một loại nguy hiểm chức nghiệp a. Tử La Lan yếu ớt cười nói, cái thế giới này không biết lại có bao nhiêu người muốn chúng ta đầu, ngay cả ta mệnh cũng bị treo ở sát thủ giới bên trong đi. Vì vậy mà cẩn thận là nhất định, nít, chỉ thấy bên trong tổ chức người, và thủ hạ ba đại cao thủ, những người còn lại, hết thảy không thấy. Dừng một chút, Tử La Lan còn nói ra kế hoạch của mình, 7 giờ tối nay, ta sẽ cùng nít gặp mặt, thảo luận chủ thần sau khi chết, ai tới thay thế vị trí của hắn, đến lúc đó ngươi trước tiên lấy ta trợ thủ thân phận lộ mặt, về lại mình sáo phòng, đừng lại đi ra, ta biết ngươi có những biện pháp khác đi lên nữa, phải không? Nói đến đây, Tử La Lan lại mím môi cười một tiếng. Tần Vũ đôi mắt âm u một chút, nhìn về phương xa nguy nga lộng lẫy, trên thế giới nổi danh nhất khách sạn một trong, Thuyền Buồm khách sạn. Khách sạn hình tượng lấy cực giống thuyền buồm nổi tiếng, có một đoạn kiến trúc vị diện, là có một nửa hình quạt đường cong. đối chính người thường mà nói leo lên chuyện rất khó khăn, nhưng mà đối với Tần Vũ lại nói, cũng không phải gì đó nói mơ giữa ban ngày sự tình. Đi thôi. Tần Vũ âm thanh khàn khàn mở miệng. Ánh mắt của hắn thay đổi sắc bén, khắc nghiệt. Thoáng như một cái lợi kiếm ra khỏi vỏ. Từ La Lan âm thanh ở sau lưng truyền đến, thuận tiện nói một câu, về sau không cần gọi ta danh hiệu, gọi ta phu nhân. Hoặc là tên của ta, Sophia. Sophia. Phu nhân. Tần Vũ vẫn còn đang ngẩn ra giữa, Từ La Lan cũng đã đi tại đằng trước. Thuyền buôn khách sạn với tư cách A quốc tiêu chí tính phong cảnh một trong, tới nơi này du lịch người có rất nhiều. Tùy ý có thể thấy từng chiếc một quý giá xe thể thao. Tại đây, giống vậy xe hàng hiệu đều là cấp bậc thấp nhất, dùng để đưa đón khách nhân đều là Bugatti. Tần Vũ đang muốn bước vào khách sạn, đột nhiên theo bản năng dừng bước. Xa xa mấy bóng người đưa tới chú ý của hắn. Ân, Thần Châu nữ nhân. Tử La Lan sững sờ, cũng theo đó nhìn tới. Chỉ thấy nơi đó có mấy cái Thần Châu nữ nhân, phần lớn lớn lên một dạng, nhưng mà vóc dáng rất tốt. Nhưng mà có một cái nữ nhân tóc ngắn sắc đẹp thượng cấp, dung nhan có thể dùng kinh diễm để hình dung. Cho dù Tử La Lan mỹ nữ như vậy, cũng không nhịn được ánh mắt khẽ biến một hồi. Tử La Lan cẩn thận nhìn mấy lần, bỗng nhiên mở miệng, nói ra, đây chính là để ngươi nhớ không quên nữ nhân. Tần Vũ dừng bước, không có trả lời, chỉ là ánh mắt thâm thúy nhìn đến đạo thân ảnh kia. Ân. Vân Dĩnh Sơ ký ức hình ảnh bên trong. Khi đó Vân Dĩnh Sơ cảm giác có ai nhìn mình, đột nhiên quay đầu, cũng không có thấy người nào. Ảo giác sao? Vân Dĩnh Sơ tự lẩm bẩm. Dĩnh Sơ làm sao? Xung quanh bạn gái rối rít lên tiếng, do hỏi. Không có gì, ta chính là cảm giác có ai nhìn ta. Vân Dĩnh Sơ thấp giọng nói. Dĩnh Sơ cảm giác là đúng, vừa mới, ta cũng cảm giác đã có một ánh mắt nhìn chúng ta. Bên trái một cái nữ nhân hạ thấp giọng, chúng ta lần này bắt khủng bố chi vương hành động là hoàn toàn bảo mật, mấy người chúng ta cũng là lấy khách du lịch thân phận tiếp cận khủng bố chi vương, nhất thiết phải cẩn thận lại cẩn thận, tuyệt đối không nên đả thảo kinh xả. Hừ, khủng bố chi vương thực lực sâu không lường được, chúng ta nhiều người như vậy bắt hắn một cái, đều không có nắm chắc tất thắng, làm không cẩn thận, chúng ta còn có thể hy sinh. Một nữ nhân khác âm thanh nặng nề. Cái khác đồng bọn thấy vậy, vội vã đi ra giảng hòa, không thể nào, đội trưởng, các ngươi có thể hay không quá khẩn trương. Ngươi xem a, hẳn đúng là hướng về phía Dĩnh Sơ nhan chỉ đến, dù sao Dĩnh Sơ xinh đẹp như vậy, các nàng đều là Vân Dĩnh Sơ chiến hữu, màu máu hoa bụi gai thành viên, tinh nhuệ trong tinh nhuệ, đơn thể thực lực tác chiến không thể so với nam binh vương yếu. Các nàng ở một bên nghị luận ầm ĩ, Vân Dĩnh Sơ lại đứng trầm mặc, lặng lặng nhìn về phía một nơi không người phương hướng. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, thật giống như có một vị nàng rất trọng yếu lao hữu nhìn nàng tựa như, chỉ chớp mắt, người kia đã không thấy tăm hơi. Tiết mục hiện trường, đám khán giả không nén nổi đem tầm mắt nhìn về phía Tần Vũ ký ức hình ảnh, chỉ thấy hắn đã tiến vào trong tiểu điểm, lặng lẽ đứng tại sau tường mặt, không qua lên tiếng chào hỏi sao? Thử La Lan âm thanh truyền đến, Tần Vũ trầm mặc. Sau đó trầm giọng nói, đi thôi, ta sẽ không đang cùng nàng gặp mặt. Tử La Lan nhìn hắn một cái, lần đầu tiên không có nói tiếp, làm thủ tục nhập trụ, liền cùng Tần Vũ hướng về cửa thang máy phương hướng đi tới. Vừa vặn Vân Dĩnh Sơ các nàng cười cười nói nói từ nơi đó đi tới, hai người cứ như vậy giao thoa mà qua. Thân hình giao thoa sát na, như có tia lửa tung tóe. Phảng phất vô số thứ nguyên va chạm, chớp mắt vào năm. Vân Dĩnh Sơ thoáng cái dừng bước, tim đập nhanh hơn, quay đầu nhìn lại. Dĩnh Sơ. Đồng bạn của nàng nhóm rối rít kinh ngạc quay đầu. Vừa mới cái người kia là? Vân Dĩnh Sơ trong lòng dâng lên cảm giác quen thuộc, trừ chỗ đó ra còn có mãnh liệt kích thích cảm giác. Lại định thần nhìn lại, người kia đã sớm không thấy. Vân Dĩnh Sơ lúc này mới vắng vẻ phục hồi tinh thần lại, cùng những đồng bạn tiến hành phòng ở thủ tục. Phải gấp nhất, chuẩn bị sẵn sàng. Từ La Lan thanh âm trầm thấp truyền đến, Tần Vũ nhìn thấy, trong mắt nàng lướt qua một đạo rõ ràng sát ý. Chương 146, chỉ là dê cấp sát thủ cũng dám tới giết ta. Từ La Lan, thật giống như rất muốn giết cái kia nít a. Khẳng định cái kia nít làm phiền Từ La Lan cái gì? Ta đã dự cảm thấy kết quả của hắn, Trương Vô Kỵ mẹ hắn nói qua, càng đẹp nữ nhân càng nguy hiểm. Phong phát sóng trực tiếp trên màn ảnh, mưa bình luận rối rít. Tần Vũ cũng phát hiện Tử La Lan trong mắt sắc ý, hỏi: "Ngươi nghĩ như vậy giết cái tiên ít, nhất định có cấp độ càng sâu nguyên nhân, phải không?" Tử La Lan trong mắt sắc ý tiêu tán, cũng không phủ nhận, ta cùng người ở sau lưng hắn, có chút ân đoán, mặt khác người ở sau lưng hắn, ngươi cũng nhất định cảm thấy hứng thú, còn nhớ rõ trước ta đã nói với ngươi sao? Các ngươi Thần Châu đại địa, có vong lượng nhân viên cao tầng. Bạch. Lời nói kinh người chết không ngừng. Lời này vừa nói ra, Tần Vũ trong mắt rõ ràng thoáng qua một vẻ khiếp người sắc ý. FML, nàng không nói ta còn quên còn có đây một gốc. Trước Tử La Lan đúng là tiết lộ qua, Thần Châu có vong lượng cao tầng, bất quá khi đó hắn cũng không có nói cụ thể danh tự. Hiện tại công việc quan trọng bày sao? Cực một vạn cá viên, Kỳ Long Uy, không phải ta đem cái bàn ăn. Mưa bình luận, hoàn toàn nổ, đều tại mong đợi Tử La Lan có thể nói ra cái kia cao tầng danh tự. Là ai? Tần Vũ lạnh lạnh hỏi. Tử La Lan lại lắc lắc đầu, cũng không nói gì, chỉ là đưa ngón tay ra, chỉ đầu của mình. Tần Vũ lập tức đã minh bạch ý của nàng, gắn ở trong đầu tấm chip quả bom. Chỉ nếu không liên quan đến tổ chức cơ mật, cùng không phản bội, ta đều có thể nói, nhưng cao tầng thân phận thuộc về cơ mật một trong, không được. Tử La Lan lắc lắc đầu. Ngạch, nàng nói chỉ cần không phản bội, trong đầu tấm chip quả bom cũng sẽ không bạo tạc, cử chỉ của nàng, đây không phải là thuộc về phản bội sao? Hiện trường có quần chúng đưa ra nghi vấn. Nghiêm chỉnh mà nói, Tử La Lan muốn ngồi bên trên tổ chức vị trí lão đại, loại hành vi này cũng không phải phản bội tổ chức. Khương Bạch Tuyết giải thích. Người quá nóng lòng. Tử La Lan xông Tần Vũ cười nói, tuy rằng ta vô pháp trả lời vấn đề của ngươi, nhưng mà một ngày nào đó, ngươi biết tự mình đối mặt hắn. Một ngày này, không biết rất xa. Chờ ngươi cũng trở thành ngũ tinh chấp hành quan là được. Thuyền buôn khách sạn tầng chót nhất sáu phòng đều bị người bọc, người sau lưng này không cần phải nói, dĩ nhiên là vong lượng. Từ La Lan cùng Nít gặp mặt địa điểm cũng tại tầng cao nhất trong phòng họp. Tần Vũ cùng Tử La Lan thượng triều nghị thất phương hướng đi tới. Phía trước hành lang hoàn toàn trống trải, tầm mắt rất tốt, nhưng mà Tần Vũ cũng đã sớm cảm nhận được, khoảng chừng hơn 10 đạo khí tức kinh khủng mai phục tại bốn phía. Toàn bộ là nít thủ hạ cao thủ. Hơn nữa, cũng không phải coi trọng nhất Lang Nha, chết thú, khủng bố chi vương ba đại cao thủ. Không phải ba đại cao thủ đều có thực lực mạnh như thế, chớ nói chi là kia tam đại cường giả. Tử La Lan ngẩng đầu ưỡn ngực, sắc mặt lãnh ngạo, khí tức lạnh lùng đi đến cửa phòng họp. Đang muốn bước vào, lại bị hai tên hắc ý nhân ngăn cản. Làm sao các ngươi muốn ngăn ta? Tử La Lan lạnh lạnh mở miệng, trong miệng phát ra uy nghiêm chất vấn âm thanh. Hắc y nhân kia trầm giọng nói, "Sổ tỷ ạ phu nhân, lão bản có lệnh, chỉ có thể sổ tỷ ạ phu nhân một người bước vào, những người khác hết thảy không được." Nói xong còn nhìn Tần Vũ một cái. "Hắn là trợ thủ của ta." Tử La Lan một chữ một cái. Canh giữ ở cửa hắc y nhân bá được túi người, "Phu nhân, xin đừng làm khó chúng ta." Tử La Lan ánh mắt lóe lên vẻ âm u, nhưng vẫn không nói gì, nhìn Tần Vũ một cái. Tần Vũ hiểu ý, xoay người rời đi. Kế hoạch nguyên thủy là hắn và Tử La Lan bước vào, nhìn thấy nít sau đó, Tử La Lan lại đem hắn cái đi. Hiện tại liên tiến cũng không để cho hắn tiến vào. Bất quá điều này cũng bất chuyện rất nhiều. Tần Vũ bại lộ đang theo dõi phía dưới, tiến vào gian phòng của mình. Sau đó lập tức mở cửa sổ, gió lớn lập tức vụ 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 rớt vào. Túi đầu vừa nhìn, phía dưới xe nhỏ bé như kiến, người càng là chỉ có một cái đầu đang di động. Có thể thấy độ cao cao bao nhiêu. Tần Vũ lại trực tiếp nhảy lại đi, cả người thân thể có vật rơi tự do rơi xuống. Chỉ có tâm lý tố chất cùng tố chất thân thể song song đạt đến đỉnh phong người, mới dám từ vượt qua 10m cao ốc trực tiếp nhảy xuống đi. Bất quá để cho không nghĩ đến dưới lầu mấy tầng chính là Vân Dĩnh Sơ cùng nàng đồng bạn căn phòng. Một cái trong đó nữ nhân còn đang thay quần áo. Tên hào sắc, dám nhìn lén, tìm chết. Tần Vũ liền vội vàng nhảy vào một cái trong tầng lầu, cũng đem một cái công nhân làm vệ sinh đánh ngất xỉu. Hai phút sau đó, Tần Vũ thay đổi công nhân làm vệ sinh y phục lặng lẽ đi lên. Càng đi lên đi, Tần Vũ cảm nhận được khí tức âm lãnh lại càng mạnh mẽ. Phản phất đi tới một cái liên tục luyện ngục, bốn phương tám hướng đều tuôn trào khí tức lãnh liệt, đó là một cái đủ để cho người lồng ngực khó chịu, tim đập nhanh hơn cảm giác đột ngạt, rõ ràng tại đây không có bất kỳ ai. Tần Vũ rõ ràng, bản thân đã tiến vào khu vực trung tâm, đến nơi này nơi đều tràn đầy nít hộ vệ, một khi có người hành vi quỷ dị, cũng sẽ bị lập tức xem như nhân vật nguy hiểm xóa bỏ. Tần Vũ vẫn kề sát vào quán rượu thủy tinh hành động, cả người giống như một cái bò nhện lớn, toàn thân trọng lượng đều thêm tại hai cánh tay của hắn bên trên. Một màn này, tại chỗ có đám khán giả xem ra, giống như nhìn mạng lớn một dạng. Tới gần phòng họp thì Tần Vũ chợt nghe một cái nam nhân khinh thường tiếng cười. "Hừ, chỉ là dê cấp sát thủ liền dám đến ám sát ta, thật là sống trắng án." Rất hiển nhiên, treo giải thưởng nít huyền thưởng lệnh, tin tức đã chuyển tới nít trong lộ hai. Tần Vũ không nói một lời tới gần, chỉ thấy trong phòng họp đứng yên hai hàng khí tức cường đại bảo tiêu, bọn hắn màu da khác nhau, đến từ các nơi trên thế giới, huấn luyện có giang binh. Ngồi ở chính giữa là một vị mặc tây trang màu đen nam tử trung niên, hắn tóc đen dày, sắc bén con người, cho người một loại cực kỳ nồng đậm cảm giác đột ngột. Hắn chính là nít sao? Khí thế thật mạnh. Loại này người vừa nhìn rất khó giết, thủ hạ lá bài tẩy quá nhiều. Trên internet mưa bình luận nghị luận ầm ĩ. Tần Vũ cũng không có xuất thủ, mà là tìm kiếm cơ hội thích hợp nhất, chờ cơ hội mà động. Giang giác. Đột nhiên, cửa phòng họp cũng mở, sau đó vang dội một hồi trong trẻo giày cao gót trừ âm thanh động đất. Là Tử La Lan tiến vào. Tại Tần Vũ tầm mắt gấp nhìn chăm chú bên dưới, nít bất cầu nôn tiếu trên mặt rốt cuộc hiện ra một nụ cười nhàn nhạt, đứng lên hai tay làm ôm hình, mở miệng cười, "Sổ tỷ ạ phu nhân, ngài rốt cuộc đã tới." Tử La Lan nhìn lướt qua chia làm phòng họp hai bên bảo tiêu, khóe miệng dâng lên một vệt cười lạnh, "Nít tiên sinh cũng quá cẩn thận một ít đi, vậy mà kêu nhiều như vậy ngoại nhân đi vào, ta còn tưởng rằng chúng ta mật đàm chỉ có hai người chúng ta đâu." Nít cười ha ha, "Bệnh cũ, Sổ tỷ ạ tiểu thư không nên phiền lòng." Tử La Lan nụ cười lạnh lùng, nhưng mà cuối cùng không có nói gì. "Liên đệ chúng ta bước vào chính đề đi." Nít đi thẳng vào vấn đề, "Đối với chủ thần chết, ta biểu thị tiếc nuối, nhưng mà hắn người tiếp thay, ngài cảm thấy ai thích hợp?" Chương 147, bạo liệt im lặng. "Ngươi có đề nghị gì?" Tử La Lan tại Nít trước mặt ngồi xuống, hai tay ôm ngực, bình tĩnh đáp ứng. Đối với cái vấn đề này, Nít trên mặt để lộ ra một vệt mỉm cười nhàn nhạt, nhìn đến Tử La Lan nói ra, "Ta không đề nghị lại thêm người thay thế chủ thần ứng cử viên." "Vì sao?" Lời này vừa nói ra, tại Tần Vũ thị giác bên trong, Tử La Lan ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. "Rất đơn giản, bởi vì tài nguyên." Nít mí mắt khẽ nâng, vừa vặn một cái tầm thường động tác, tự khiến người cảm nhận được giống như núi cảm giác đột ngột. Đó là một loại cựu cư cao vị khí thế, không phải một sớm một chiều có thể thành tựu. "Sổ tỷ ạ phu nhân, ngài hẳn so sánh ta rõ ràng hơn, địa vị gì, chiếm cứ dạng gì tài nguyên. Không cân bằng thân phận cùng tài nguyên, liền sẽ đưa tới cấp đoạn, đây là cấp trên của ta, cũng chính là ta tầng cao nhất lãnh đạo nói cho ta biết, ta đem những lời này khắc hàm trong tâm." Nói đến đây, Nít khẽ mỉm cười. Rèm cửa sổ phía sau, Tần Vũ ánh mắt thay đổi biến, Nít sau lưng người lãnh đạo sao? Đây là một loại rất kỳ quái hiện tượng, Nít rõ ràng cùng chủ thần một dạng, chỉ là một cái tứ tinh chấp hành quan. Đặt ở vong lượng trong tổ chức, địa vị chỉ có thể coi là bên trong cao tầng, xa xa vô pháp cùng Tử La Lan dạng này ngũ tinh chấp hành quan đánh đồng với nhau. Nhưng mà Nít lại có thể cùng Tử La Lan mặt đối mặt ngồi chung một chỗ đối thoại, đủ để chứng minh Nít địa vị bất phàm. Ít nhất chủ thần là hoàn toàn không đủ cách. Đối với chủ thần chết, ta tuy rằng biểu thị tiếc nuối, nhưng ta có thể hay không hiểu thành, là chủ thần mình không làm tròn bổn phận, không đủ năng lực, đưa đến lần này hắn chết tại Thần Châu đại địa. Nít trong mắt ánh mắt lấp lóe, dừng lại một chút, tiếp tục nói, nếu là như vậy, chủ thần chính là cái kia địa vị và tài nguyên không cân bằng người, đổi lại những người khác đi lên, có phải hay không cũng giống như nhau kết quả, chúng ta không biết được. Nhưng mà ta xem đến, không bằng liền phế trừ cái này tứ tinh chấp hành quan, đem trong tay hắn nắm giữ tài nguyên cùng nhân mạch, toàn bộ giao cho có thể dựa vào, có phải hay không càng thêm thỏa đáng đây. Nít nói ra ý nghĩ của mình, ít nhất trong mắt của ta, đây là thu hồi chất thải lợi dụng. Thật là một cái đáng sợ kiêu hùng a. Người chủ trì băng băng nhìn đến trong hình Nít, ánh mắt kiêng kỵ nói ra, lần này hội đàm, nhìn như là cùng Tử La Lan thảo luận vấn đề, trên thực tế đang vì mình lo nghĩ, hắn đã làm tốt ý định. Tử La Lan trong mắt tinh quang lóe lên rồi biến mất, sau đó bình tĩnh lại, ngươi nói có đạo lý, nhưng ta cự tuyệt. Vì sao? Nít ánh mắt ngưng tụ trệ, con ngươi hơi nheo lại, sổ đi ạ tiểu thư không đồng ý kế hoạch của ta. Đây là ta lãnh đạo ý kiến. Nguyên lai là người thân cận a. Đám bạn trên mạng bừng tỉnh đại ngộ. Nít xem như hắn thân tín của lãnh đạo, cho nên vị mới cùng giống vậy tứ tinh chấp hành quan không giống nhau. Tử La Lan cười, làm sao, muốn cầm ngươi lãnh đạo tới dọa ta a? Lời nói của hắn ta đều không nhất định nghe, chớ nói chi là ngươi. Nít ánh mắt tiếc nuối nói, thật là đáng tiếc, sổ đi ạ tiểu thư, lãnh đạo của ta vẫn cho rằng chúng ta song phương thế lực hữu nghị sẽ rất lâu lâu, không nghĩ tới nhanh như vậy liền xuất hiện vết nứt. Tử La Lan cười cười, đáp ứng ngươi cũng được, nhưng mà ta cũng có một cái yêu cầu.
Yêu cầu gì?
Dùng sau lưng ngươi người tài nguyên đến trao đổi. Tử La Lan nụ cười nồng đậm, cái này ở ta xem tới là một hồi công bình giao dịch. Nít biểu tình ngừng lại, lọt vào trong trầm mặc. Mọi người thấy tại đây cũng biết hiểu rõ, bọn hắn đàm phán không thành. Đàm phán không thành sau đó sẽ phát sinh cái gì, ai cũng không biết. Chuyện cười này tuyệt không buồn cười. Nít lắc đầu một cái, nói ra, chúng ta là ôm lấy chân thành mà đến, nhưng mà Tử La Lan tiểu thư lại khiến cho chúng ta thất vọng. Thất vọng sau đó thì sao? Nít tiên sinh sẽ đối với ta làm chuyện gì sao? Tử La Lan hai tay ôm ngực, khoe miệng hài hước cười nói. Nít như một xuân phong cười, làm sao biết chứ? Nếu như là hộ vệ của ta nhóm để cho Tử La Lan tiểu thư cảm thấy bất an, ta có thể để cho bọn hắn ra ngoài. Hắn khẽ khoát tay, trong phòng họp chia nhóm hai bên bảo tiêu rời đi phòng họp. Lần này, thông qua Tần Vũ thị giác, mọi người phát hiện trong phòng họp chỉ còn lại 4 người. Trên người bọn họ âu phục cùng vừa mới đi ra bọn cận vệ không giống nhau, càng thêm lao khí, cho người cảm giác cũng càng thêm âm u. 4 người khắp toàn thân đều tràn ngập một cổ khiến người bất an đục ngầu, thâm trầm, liền như đen kịt một màu u đàm, không nhảy xuống, căn bản không biết dưới nước bao sâu. Bọn hắn bình tĩnh, trầm mặc, vô luận trong phòng họp chuyện gì xảy ra, 4 người ánh mắt đều từ đầu đến cuối không có một tia dao động. Thử La Lan tiểu thư, ta hy vọng ngươi suy nghĩ kỹ. Nít lần nữa lấy chân thành giọng điệu nói ra, trong tổ chức ngũ tinh chấp hành quan nhóm liên thủ ví dụ có không ít, chỉ có tạo thành đồng minh mới có thể có chiếu ứng lẫn nhau, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Huống chi, Tử La Lan tiểu thư tại trong tổ chức đã chịu nhiều địch nhân như vậy. Tử La Lan khỏe miệng hiện lên một nụ cười trào phúng, bản thân ngươi đều nói, đã nhiều địch nhân như vậy, thêm ngươi một người không nhiều, bớt đi ngươi cũng không ít. Bạch. Nít sắc mặt triệt để âm trầm xuống, đứng lên vừa muốn mở miệng, lại thấy Tử La Lan giành ở phía trước tiếp tục mở miệng. Huống chi Nít tiên sinh có thể hay không bản thân cảm giác quá lương hảo, còn không có ý thức được có nguy hiểm gì chính tại hàng lâm sao? Ân. Lời này vừa nói ra, Nít sắc mặt trực tiếp thay đổi, theo bản năng nhìn bốn phía. Chính là bốn phía rất an tĩnh, khí tức gì cũng không có. Chỉ có kia 4 vị Âu phục nam nhân ngồi lặng lặng, thần sắc mục nát. Nít căng thẳng tâm lúc này mới buông lòng lại, nhàn nhạt nói, Tử La Lan tiểu thư thật là dọa ta, bất quá thật muốn nói nguy hiểm, hai ngày này thật đúng là có một người muốn lấy tính mạng của ta. Hắn là cái dê cấp sát thủ, chỉ là dê cấp sát thủ, cũng muốn lấy tính mạng của ta, có phải hay không quá khôi hài chút. Nít cười lắc đầu một cái. Cái này dê cấp sát thủ, không phải là Tử La Lan tiểu thư phái tới đi. Đột nhiên, Nít chuyển đề tài, nhìn đến Tử La Lan hỏi. Tử La Lan nụ cười không thay đổi, tại sao có thể là ta? Ta cũng cảm thấy cái này không giống như là sổ đi ạ tiểu thư có thể làm ra đến sự tình. Nhưng mà có người muốn giết ngươi, đây là trước sự thật. Tử La Lan bỗng nhiên chuyển đề tài, ánh mắt trong khoảnh khắc thay đổi lạnh lẽo. Ầm. Hướng theo Tử La Lan dứt tiếng, một mực gần nó tại ngoài cửa sổ mặt Tần Vũ bỗng nhiên động. Tốc độ nhanh đến mức tận cùng. Không khí của phòng họp trong nháy mắt lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt băng hàn xuống, linh hồn phảng phất đóng băng. Trong phút chốc, một vệt bóng đen từ bên ngoài bất ngờ đánh tới, giống như quỷ mị nhanh như tia chớp, xuất hiện ở Nít trước mặt. Lãnh đạm ánh mắt, để cho Nít sắc mặt đại biến. Ngươi, ngươi đáng chết. Tần Vũ lạnh lùng mở miệng, lúc nói chuyện, lưỡi đao đã hóa thành phong mang, thẳng tắp đâm vào Nít ngực trái tim. Trang diện rõ ràng nổ tung, lại một chút âm thanh đều không có. Chương 148, khởi tử hoàn sinh người. Phù phù. Một màn này phát sinh ở trong chớp mắt, sắp đến người mắt thường không thể nhận ra. Tiết mục hiện trường mọi người, chỉ cảm thấy bóng người trước mắt chợt lóe, Tần Vũ liền xuất hiện, sắc bén dao găm đã đâm vào Nít trong trái tim. Không có máu tươi tung tóe, không có khản giọng la hét. Chân chính ám sát, là lặng yên không tiếng động. Toàn bộ quá trình, không đến 0.01 giây. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều thấy ngây ngẩn cả người, khuôn mặt bất khả tư nghị. Dạng này, liền kết thúc. Đã lâu, mới có người kinh ngạc lên tiếng. Khương Bạch Tuyết ánh mắt không thay đổi, vẫn nhìn chòng chọc vào màn ảnh. Tần Vũ một đao đã đâm vào Nít trái tim, đây là phải chết. Theo lý lại nói, ám sát đã kết thúc, thế nhưng, nàng lại cảm giác là lạ ở chỗ nào. Trong hình bầu không khí, là như vậy nặng nề, khiến người không thể thở nổi. Nhìn thấy Tần Vũ đem dao găm đâm vào Nít tim trong nháy mắt, Tử La Lan căng thẳng thân tâm dần dần buông lỏng lại, lông mi ánh mắt toát ra thích thú vẻ buông lỏng, thậm chí có một chút nhìn có chút hạ hê tâm lý. Ta sớm nhắc nhở ngươi, muốn vô thời vô khắc duy trì cảnh giác, bằng không, nói không chừng lúc nào đã chết rồi. Nàng nhìn hai tay bưng mít tâm, đồng tử trận trừng Nít, cười lạnh nói. Nít che trong lòng chính mình, không nhịn được rút lui hết mấy bước, nặng nề ngã ngồi trên ghế ngồi, ngẩng đầu lên, không thể tưởng tượng nổi nhìn đến Tử La Lan, cắn răng hỏi, hắn là ngươi phái tới? Tử La Lan khôi hài phủ nhận, nhìn lời này của ngươi nói, giết chính là ngươi là người khác, cùng ta có quan hệ thế nào? Sì. Nghe nói như vậy Tần Vũ đột nhiên rút đao, đem đao rút trở về, máu tươi lúc này mới tung tóe, nhiễm đỏ mặt đất. Nít ôm ngực, khoe miệng cũng chảy ra máu tươi đỏ thẫm. Không thể tưởng tượng nổi nhìn đến Tần Vũ,
ngươi là cái kia dê cấp sát thủ. Vô luận là xuất hiện thời cơ, vẫn là giết người tốc độ, cường độ, đều có thể nói đỉnh phong, người như vậy, làm sao có thể chỉ là một cái dê cấp sát thủ. Ngại ngùng, ta cũng không phải sát thủ vào người. Giống như là xem thấu nít trong lòng nghi hoặc, Tần Vũ nhàn nhạt nói, chết trong tay ta S cấp sát thủ, ngược lại có thật nhiều cái. Đây là ta vừa ghi danh sát thủ tài khoản mà thôi. Nít đồng tử co rút, khẽ nhếch miệng, tựa hồ muốn nói cái gì. Chính là vô luận hắn dùng sức thế nào, đều lại cũng không nói ra được nửa câu. Tần Vũ đã đâm xuyên qua trái tim của hắn, trái tim bị đâm xuyên sau đó, người đại khái sẽ có chừng một phút thanh tỉnh thời gian, hiện tại, hắn sắp chết. Hai giây sau đó, hắn vẫn không nhúc nhích ngồi ở trên ghế. Chết. Tí tách. Tí tách. Hình ảnh phảng phất cố định hình ảnh, tại nít chết một khắc này, phòng họp vẫn duy trì im lặng trạng thái. Hình ảnh phảng phất cố định hình ảnh. Từ La Lan tiếng hít thở chậm rãi từ dồn dập thay đổi bình tĩnh, nàng đã đón nhận nít chết sự thật. Hô. Từ La Lan hít một hơi thật sâu, đang muốn rời khỏi, lại phát hiện đã hoàn thành nhiệm vụ Tần Vũ cũng không hề rời đi. Thậm chí, trên mặt mây đen cũng không có tan đi, ngược lại càng đậm. Hắn đang gắt gao nhìn về phía một cái phương hướng. Chỗ đó, ngồi yên lặng bốn cái Âu phục nam nhân. Bọn hắn sắc mặt bình tĩnh, cho dù nít cứ như vậy chết tại trước mặt bọn họ, bọn hắn đều không có sản sinh một tia biến hóa. Ngồi vững Thái Sơn. Tiết mục hiện trường cùng phòng phát sóng trực tiếp, mọi người cũng rất kỳ quái. Bốn người này xảy ra chuyện gì? Như thế nào cùng môn thần một dạng? Lão đại của bọn hắn đều chết hết, là bọn hắn bốn cái, có thể lật lên cái gì đợt sóng? Nhưng ta là cái gì có loại dự cảm bất tường? Bốn người này có vấn đề. Tiết mục hiện trường, Khương Bạch Tuyết giống như là đã minh bạch cái gì, đột nhiên đồng tử co rụt lại. Nít tiên sinh ngươi ngày thường đều là dùng loại phương pháp này để tránh ám sát sao? Tần Vũ đột nhiên lên tiếng, nhìn chằm chằm trong bốn người một cái tầm thường nhất người trung niên hỏi. Ầm. Lời nói vừa ra, giống như sét đánh ngang tai một dạng, khiến cho mọi người sắc mặt kỳ biến. Tất cả mọi người ngẩn người một chút, bao gồm Tử La Lan, đều mặt liền biến sắc. Nít không phải đã chết rồi sao? Tần Vũ vì sao xông người kia gọi nít tiên sinh? Bất thình lình, Tử La Lan kịp phản ứng, toàn thân bỗng nhiên căng thẳng, thấy lạnh cả người bao phủ toàn thân. Trời ơi. Tử La Lan không nén nổi cảm thấy một hồi tê cả da đầu, nếu mà tình huống đều thật, vậy coi như quá hoang đường. Ngươi là làm sao nhìn ra được? Bị Tần Vũ nhìn chằm chằm cái kia Âu phục nam nhân khẽ mỉm cười, xông Tần Vũ hỏi. Hắn là bốn người bên trong một cái tầm thường nhất, rất khó chú ý tới hắn. Tần Vũ móc ra khăn tay trắng, lau chùi mùi dao vết máu, sau đó lại đốt một điếu thuốc, lúc này mới chậm rãi nói, rất đơn giản, trước nít đúng là trong lúc giở tay nhấc chân hiện lộ ra khí thế rất phù hợp thân phận của hắn, nhưng mà luôn cảm giác mất tự nhiên. Vậy cái thời điểm ta chỉ là có chút hoài nghi, chân chính để cho ta tin tưởng hắn không phải thật nít chính là vừa mới tất cả bảo tiêu đi ra thời điểm, tất cả mọi người đều đi ra ngoài, duy chỉ có để lại các ngươi. Vì sao? Các ngươi rất đặc thù sao? Tần Vũ híp mắt nói ra, mới đầu ta cho rằng là bốn người các ngươi thực lực rất mạnh mẽ, nhưng mà sự thật không phải là như thế, nít thủ hạ chỉ có ba vị cường giả, lại vẫn cứ để lại bốn vị, nếu mà bên cạnh ngươi ba vị chính là Lam Nha, chết thú, khủng bố chi vương tam đại cường giả mà nói, kia nhiều hơn một cái, là ai? Ầm. Hướng theo Tần Vũ nói xong, đám khán giả dần dần hiểu được. Phản ứng lại bọn hắn sắc mặt đại biến, gọi thẳng hảo ra hỏa. Một cái bẫy Trung Quốc. Chẳng trách ta nhìn sao kỳ quái như vậy, cùng ta muốn ám sát tràng diện hoàn toàn khác nhau, lúc đầu còn có hậu thủ. Bị giết cái kia nít, chỉ là giả trang, chân chính nít ở phía sau. Khi một cái khán giả, Tử La Lan tự cho là gây khó dễ nít, kỳ thực là bị nít gây khó dễ. Một khắc này, người xem tâm tình dâng cao lên. Bắt, bắt, bắt. Dứt lời, nít cười lớn vô vô tay, không che giấu chút nào mình trong mắt vẻ tán thưởng, không hổ là phía trước đại hạ vương bài à, cư nhiên liền nhanh như vậy xem thấu, có vài người còn đần độn không có phát hiện. Nghe vậy, Tử La Lan sắc mặt khó coi đến cực điểm, lại bị bố trí một đạo. Đồng thời, trong nội tâm nàng cũng sợ xuất mồ hôi lạnh cả người. Thật may Tần Vũ đã nhìn ra, bằng không, nàng hôm nay nhất định khó thoát khỏi cái chết. Ngươi không chỉ thực lực cường đại, tâm tư còn rất kín đáo, nếu mà thêm chút bồi dưỡng, là cái hiếm có người lãnh đạo. Thần Châu đại địa từ bỏ ngươi, là tổn thất của bọn họ. Nít nhìn đến Tần Vũ nói ra, làm sao ngươi muốn thu mua ta? Tần Vũ nhìn đến nít cười lên, tại sao lại không chứ? Các ngươi Thần Châu đại địa có đôi lời ta rất thưởng thức, lương cầm, trạch mục mà dừng lại. Nít nụ cười nồng đậm, nghe có chút ý tứ. Để cho Tử La Lan không nghĩ đến chính là Tần Vũ cư nhiên gật đầu. Ánh mắt của hắn bắt đầu ở nít cùng Tử La Lan giữa đi tới đi lui, nên làm cái gì bây giờ? Tử La Lan tiểu thư, hắn muốn thu mua ta. Ta có nên hay không phản bội ngươi thì sao? Tần Vũ khoe miệng vung lên một vệt cười lạnh đường cong. Chương 149, một đợt không yên tĩnh, một đợt lại nổi lên. Ta có nên hay không phản bội ngươi thì sao? Hướng theo Tần Vũ câu nói này dứt tiếng, trong phòng họp bầu không khí trong nháy mắt lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt thay đổi khắc nghiệt lên. Tất cả mọi người tại chỗ đều căng thẳng ở thân thể, ánh mắt lạnh lẽo, sát khí nồng đậm, dường như muốn từ hình chiếu ký ức hình ảnh tràn ra, khuyết tán trước là bên trong một dạng. Đừng nói thời khắc này từ La Lan, chính là tiết mục hiện trường của chúng, tâm cũng không nhịn được treo lên. Vừa ra đảo ngược nặng nề tuần kịch đang hiện ra ở trước mắt của tất cả mọi người. Phía trước Nít lấy chết thay biện pháp còn sống, đã kiếm đủ quần chúng trước mắt. Hiện tại lại muốn vời kéo kêu gọi đầu hàng Tần Vũ, để cho Tần Vũ trở thành Nít nhất phương người, lại khiến người ta không khỏi ạ rện lìn bùng ra, khẩn trương kích thích cực điểm. Tần Vũ, sẽ phản bội sao? Ta cảm thấy biết, bởi vì chỉ có dạng này mới có thể chân chân chính chính bảo toàn mạng của mình. Có người phân tích thời khắc này cục diện, Nít đã dùng ngụy trang biện pháp để cho người khác thay mình chết rồi, như vậy Tử La Lan kế hoạch liền triệt để bại lộ dưới ánh mặt trời, địch ở trong tối, ta tại minh, không khó tưởng tượng. Toàn bộ khách sạn đều là nít người, hắn có khả năng bỏ qua cho Tử La Lan sao? Tần Vũ với tư cách vì Tử La Lan người làm việc, tự nhiên cũng khó trốn thanh tẩy phạm chủ. Tần Vũ tuy rằng mạnh mẽ,
thậm chí một người của quán rượu đều không giữ được hắn, nhưng đừng quên, hắn hiện tại là nội ứng, không thể bại lộ thân phận, dưới loại cục diện này, liền tính giữ được tính mạng, cũng sẽ được võng lượng phát hiện là nội ứng. Phân tích rất đúng trọng tâm, người càng ngày càng nhiều tin tưởng Đường Triều sẽ được mà làm phản. Hình ảnh bên trong, Tử La Lan hết khả năng để cho mình tâm tình thay đổi bình tĩnh, nhưng mà nàng ngạo nhân bộ ngực vẫn là trên dưới phập phồng. Gắt gao nhìn chằm chằm Tần Vũ, "Tần Vũ, ngươi không thể phản bội ta, ngươi cho rằng ngươi phản bội ta, hắn thì sẽ bỏ qua ngươi sao?" Nít mang tới hai cái ly, rót rượu vang, một ly cho mình, một ly tắt cho Tần Vũ. Hắn chỉ đến Tử La Lan, cười đối với Tần Vũ nói ra, "Ngươi xem nàng có giống hay không một cái bị bức ép đến mức nóng nảy khách quý chó?" "Có chút." Tần Vũ nhận lấy rượu vang, nhấp một miếng. Tử La Lan sắc mặt càng ngày càng khó coi, hai cái tay gắt gao nắm, móng tay khảm tiến vào da thịt, chảy ra huyết dịch, đều không cảm giác đến. "Ngươi tiếp nhận đề nghị của ta sao?" Nít kinh ngạc nói. "Tại sao lại không chứ?" Tần Vũ nụ cười rực rỡ. "Vì chúng ta tình hữu nghị cả ly." Nít nâng ly tỏ ý, thần sắc càng thêm ung dung. Hướng theo những lời này rơi xuống, Nít sau lưng ba nam nhân liền đủ bước lên phía trước. Nít thủ hạ ba đại cao thủ, Lang Nha, Chết Thú, Khủng Bố Chi Vương. Hướng theo ba người đủ bước lên trước, một cổ cực kỳ nguy hiểm, thậm chí gần sát khí tức tử vong ép che toàn trường. Cho dù một ít quần chúng đều cảm thấy tê cả da đầu, tốc độ máu chạy tăng nhanh. Khủng bố nhất chính là Khủng Bố Chi Vương. Hắn vừa vặn đi phía trước nhảy một bước, một cổ Thái Sơn áp đỉnh một dạng uy áp liền lan ra mà ra. Cảm giác ngột ngạt quá mạnh mẽ. Khủng Bố Chi Vương, quốc tế lưu vong nhiều năm tử tù phạm, thường xuyên sống động ở tại hỗn loạn tam giác vàng khu vực, chết tại trên tay hắn cường giả đến không hết, ánh sáng các nước chiến thần cấp bậc cao thủ liền vượt qua 10 con tay số lượng. Khương Bạch Tuyết âm thanh lạnh lùng mở miệng, nói ra Khủng Bố Chi Vương trải qua. Lần này trong hình Tử La Lan tình cảnh cũng rất nguy hiểm, không chỉ kế hoạch bại lộ, Nít muốn giết nàng, liền nàng lúc này duy nhất có thể cậy vào Tần Vũ, cũng có thể làm phản. "Nhưng mà ngươi được cho ta một vật." Đúng lúc này, Tần Vũ âm thanh lại lần nữa vang dội. Nít đôi mắt chợt lóe, sau đó hỏi, "Điều kiện gì?" "Người trên cổ đầu người." Tần Vũ nhìn chằm chằm Nít, nhếch môi, sông nó xâm nhiên cười một tiếng. "Ầm." Dứt tiếng, không khí của hiện trường phát sinh lần nữa biến hóa. Tần Vũ khí thế tăng vọt, chất chứa vẫn như cũ sát khí, giống như biển gầm một bản khoáy động mở ra, trong tay dao găm hàn quang chợt lóe, lấy siêu thoát mắt thường tốc độ rõ rệt hướng về Nít bạo lực đi qua. Sát khí như biển, nhấn chìm Tử La Lan. Cục diện lại lần nữa biến ảo, cho dù là nàng cái này ngũ tinh chất hành quan, đều có chút không phản ứng kịp. Tại Tần Vũ dứt tiếng thời khắc, Nít liền trong mắt ánh mắt chợt lóe, hét lớn một tiếng, giết hắn trước. Nít lo lắng cũng không phải là không có lý do, thật may hắn sớm giữ lại một tay, tìm một người chết thế, bằng không hắn khả năng thật đã chết. Hắn biết rõ mình chui vào Tử La Lan vì hắn thiết kế trong ấy, nhưng mà hắn bằng vào mình bố cục, thành công đem đại cục nghịch chuyển, nhưng mà hắn vẫn không có xem thường. Không phải là bởi vì đối với lòng tin của mình mạnh bao nhiêu, mà là Tần Vũ cường đại bao nhiêu, cho nên hắn mới có thể trước tiên mời chào Tần Vũ, chuyển nguy thành an. Nhưng không nghĩ đến, Tần Vũ ném một vòng lớn, vẫn là muốn lấy tính mạng hắn. Hắn luôn cuống, cũng nổi giận. Gào. Lang Nha cùng Chết Thú trong miệng phân biệt phát ra giống như dã thú thét to. Lang Nha là một vị đến từ nước Thái cao thủ, một tay mù hệ thái, lực sát thương 10 phần. Từng chế một người đơn đấu 99 người hành động vĩ đại. Về phần Chết Thú, chính là hoàn toàn bị dã thú nuôi lớn con hoang. Uống qua sói sữa, bị hổ nuôi lớn, đàn sư tử phụng nó là vương. Hai người đồng loạt ra tay, trong nháy mắt một cổ dã thú đặc biệt sát ý bao phủ tứ phương, đem không khí đóng băng. Giang giác. Giang giác. Phòng họp mặt đất cư nhiên được bọn hắn hai người giẫm đạp sụp đổ. Một màn này kinh ngạc đến ngây người đám khán giả. Phải biết thuyền buồn quán rượu căn phòng đều là dùng tài liệu đặc biệt chế thành, cứng rắn vô cùng. Lang Nha một cái hung hăng lên gối, Chết Thú một quyền cách rất xa, tiêu khiến người cảm giác đến khủng bố. Hai người xuất thủ uy lực tuyệt đối không thua gì một chiếc từ lơ lửng tốc độ cao xẹt qua tốc độ. Hai người chính là thuần túy máy giết người, dùng đơn giản nhất chiêu thức giết người. Nhưng bọn hắn đụng phải Tần Vũ. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, bên trái nắm đấm đánh về Chết Thú, bên phải nắm đấm đánh về Lang Nha. Giang giác. Giang giác. Hai tiếng xương vỡ vụn vang lên giòn giã. Lang Nha đầu gối phế bỏ. Chết Thú nắm đấm tính chất hủy diệt gãy xương. Kí. Trong chớp mắt Tần Vũ phế Lang Nha Chết Thú hai đại cao thủ, tiết mục hiện trường đám khán giả đều thấy choáng. Tốc độ bọn họ sắp đến mắt thường vô pháp bắt. Giải quyết xong Lang Nha cùng Chết Thú sau đó, Tần Vũ tốc độ không giảm, lại giết hướng về Nít. Khủng Bố Chi Vương cứu ta. Nít giống to. Nhưng sau một khắc, thổi phù một tiếng, một cái đen nhèm đại thủ xuyên qua Nít lồng ngực. Máu tươi hoành lưu. Lại một cái biến cố đột nhiên xuất hiện. Thấy một màn này, Tần Vũ trong nháy mắt ngừng tay đầu thế công, không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt một màn. Liên Tử La Lan đều ánh mắt chấn động. Nít thân thể cứng ngắc túi đầu, nhìn thoáng qua lồng ngực của mình. Một cái đại thủ đột nhiên từ bộ ngực của hắn rút ra. Trong tay, nắm lấy một khỏa chính tại khiêu động trái tim. Khủng Bố Chi Vương giữ tật cười, ta đột nhiên không muốn bảo hộ ngươi, vì sao ta không thể ngồi bên trên vị trí của ngươi đây? Vừa nói, thổi phù một tiếng bóp nát Nít trái tim. Chương 150, ai là người phản bội? Phốc suy. Nít trái tim bị Khủng Bố Chi Vương bóp vỡ trong nháy mắt, máu tươi tung tóe, thậm chí có mấy khối lẻ tẻ cơ quan đi theo bay ra ngoài, dính vào màn ảnh. Thấy đám khán giả trong dạ dày quay cuồng một hồi. Lồi, Thảo Minh Thảo, làm sao không đánh mã? Ăn cơm đây. Bất quá ta không nghĩ đến chính là, cuối cùng giết Nít người dĩ nhiên là hắn ba thủ hạ một trong, Khủng Bố Chi Vương. Bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước rình sau a. Thật là thái thái quá ra ngoài dự liệu của ta. Phong phát sóng trực tiếp bên trong mưa bình luận gọi thẳng đã biển. Toàn bộ kế hoạch nhìn như đơn giản, chỉ là Tần Vũ ám sát Nít, nào ngờ, trong tối đủ loại ám cục tụ tập, để cho người thấy không chớp mắt. Cuối cùng giết chết Nít người, dĩ nhiên là Khủng Bố Chi Vương, càng là tất cả mọi người đều không nghĩ đến. Xem ra võng lượng bên trong người, không có một cái là đơn giản đó a. Người chủ trì băng băng không nhịn được thở dài nói, ai có thể nghĩ tới cuối cùng giết chết nít người là thủ hạ của hắn đây.
Trong hình, Tần Vũ cùng Tử La Lan cũng bị biến cố bất thình lình làm cho không phản ứng kịp.
Ngươi.
Tử La Lan nhìn đến khủng bố chi vương không nói ra lời. Người sau cười gần một tiếng, ta một mực chờ đợi cái cơ hội, hiện tại cơ hội này cuối cùng đã tới.
Khủng bố chi vương khỏe miệng mang theo một tia trào phúng, nói ra, đã sớm nhìn nít khó chịu, ta nếu như ngồi lên vị trí của hắn, khẳng định so với hắn xuất sắc hơn.
Tần Vũ cùng Tử La Lan ánh mắt ngưng tụ, lúc đầu hắn là nhớ xoắn bị.
Nhưng mà ngươi cho rằng thay thế hắn như vậy dễ dàng sao?
Tử La Lan ánh mắt dần dần trầm xuống, nhìn đến khủng bố chi vương nói ra.
Theo ta được biết, trong tổ chức là rất xem trọng năng lực, trong đó tỷ trọng tương đối lớn là cá nhân thực lực.
Thực lực càng mạnh, khởi điểm càng cao.
Khủng bố chi vương xông nết miệng cười một tiếng, để lộ ra một loạt dữ tợn rằng, nít chết rồi, lang nha cùng chết thú cũng đã chết, nếu như các ngươi cũng đã chết, không sẽ chết không có đối chứng sao?
Ngươi còn muốn giết chúng ta?
Tử La Lan mặt liền biến sắc.
Hiện tại mục đích của ta đã đạt thành, tương lai còn dài.
Khủng bố chi vương đột nhiên muốn nhảy cửa sổ.
Muốn đi?
Tần Vũ đôi mắt nhất hàn, đang muốn đi qua truy kích thì
phanh.
Đột nhiên, sau lưng vang dội một hồi đình thai nhức góc tiếng súng, tại Tần Vũ bên thai như sấm nổ vang.
Tần Vũ đột nhiên quay đầu, lên cơn giận dữ nhìn đến Tử La Lan.
Có thể nhìn thấy, đang muốn nhảy cửa sổ chạy trốn khủng bố chi vương thân hình dừng lại, trên bả vai máu văng tung tóe.
Một viên viên đạn chầy vai hắn, nhưng cũng không lớn ngại, cả người từ thuyền buồm quán rượu lầu cuối tung người nhún nhảy mà xuống.
Biến mất không thấy.
Trong phòng họp an tĩnh đang sợ, trong không khí càng là tràn ngập một cổ cay mũi khói lửa.
Tần Vũ chậm rãi quay đầu, hai mắt như vực sâu như ma một bản nhìn chăm chú Tử La Lan, ánh mắt kia liền như từ địa ngục đến một dạng.
Tử La Lan chậm rãi buông trong tay xuống súng, ánh mắt đã sớm không có trước kinh hoàng, có chỉ là lãnh đạm.
Sau một khắc, tại chỗ có người xem nhìn soi mói, nàng hít một hơi thật sâu, dùng toàn lực hô to.
Có thích khách.
Ầm ầm.
Lời này vừa nói ra, giống như sấm sét nổ vang.
Phòng họp bên ngoài bỗng nhiên vang dội chẳng chị tiếng bước chân.
Có thể đoán được là trang trị người đang hướng về tại đây chạy tới.
Nữ nhân này là cố ý.
Tiết mục hiện trường, Khương Bạch Tuyết ánh mắt nghiêm nghị, nhìn đến thời khắc này hình ảnh nói ra.
Có ý gì?
Băng Băng kinh ngạc hỏi.
Ở đây đại đa số người cũng không biết Khương Bạch Tuyết những lời này là có ý gì.
Bọn hắn không có chấp hành qua nhiệm vụ, tự nhiên biết rõ loại này hành động tùy tiện một cái sai lầm nhỏ cũng đủ để chôn vùi sinh mạng.
Rất đơn giản, lần này hành động ám sát là song phương đều lòng biết rõ.
Khương Bạch Tuyết âm thanh bình tĩnh mở miệng, Tử La Lan muốn giết Nít, Nít cũng muốn giết Tử La Lan, đương nhiên, Nít thủ hạ, khủng bố chi vương cũng muốn giết Nít, đây là một hồi tam phương đều bụng chứa dao găm gặp mặt, chỉ nhìn ai không nhịn được trước động thủ trước.
Ta đoán tại chính thức gặp mặt trước khi bắt đầu, Nít nhất định phân phó qua thủ hạ của mình, vô luận nghe được động tĩnh gì, cũng không muốn đi vào ngăn cản, trừ phi nghe thấy tiếng súng.
Vì sao tiếng súng là ngoại lệ?
Hiện trường có người đặt câu hỏi.
Bởi vì tiếng súng rất mất cảm.
Nàng chậm rãi nói, vô luận là dùng đao, còn là dùng độc dược chờ giết nhân phương pháp, đều là lặng yên không một tiếng động, âm thanh không biết xuyên thấu qua vách tường bị bên ngoài người biết rõ, nhưng súng không giống nhau, khi phòng họp chân chính vang dội tiếng súng sau đó, liền không khó đoán ra, sự tình đã đến không thể thu về trình độ.
Dừng lại một chút, Khương Bạch Tuyết tiếp tục nói, xem cục diện bây giờ đi, phòng họp nít chết rồi, khủng bố chi vương chạy trốn, chỉ còn lại Tử La Lan cùng Tần Vũ hai người, lúc này Tử La Lan nổ súng hướng về khủng bố chi vương bắn súng, nghe tiếng dám đến người, sẽ đem ai làm trở thành sự thật đang thích khách.
Hướng theo Khương Bạch Tuyết dứt tiếng, tất cả mọi người trong đầu đột nhiên nghĩ tới một cái tên, Tần Vũ.
Điển hình tá ma giết lửa.
Khương Bạch Tuyết tổng kết nói.
Trong hình, tại Tử La Lan kêu lên câu kia có thích khách sau đó, giống như hướng bình tĩnh trong hồ bỏ lại một tảng đá lớn.
Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời.
Tần Vũ khỏe mắt trợn trừng, sắc ý tung hành, thật là muốn giết Tử La Lan tâm đều có.
Hắn và Tử La Lan hợp tác, giúp Tử La Lan giết Nít, thời khắc sống còn nữ nhân này vậy mà qua sông rút cầu, phản bội mình.
Cũng là một khắc này, Tần Vũ trong tâm sát ý triệt để sôi trào.
Phanh.
Nhưng sau một khắc, cửa phòng họp bị người đụng ra, người giống như là thủy triều tràn vào.
Từng cái súng ống đầy đủ, súng trong tay đều là hoàn mỹ nhất.
Tần Vũ thu hồi ánh mắt, nhìn chằm chằm Tử La Lan một cái, sau đó tung người nhảy một cái, thân thể đụng nát thủy tinh, nhảy xuống khách sạn.
Vù vù vù.
Bên hai là vô số hạ xuống gió, và phía trên không ngừng truyền đến tiếng súng.
Và Tử La Lan cuồng loạn tiếng gầm gừ.
Mau đuổi theo.
Đuổi theo cho ta.
Không bắt được thích khách, các ngươi đều phải chết.
Toàn bộ khách sạn đều quanh quần Tử La Lan kia cuồng loạn tiếng giống giận dữ.
Trong lúc nhất thời toàn bộ người của quán rượu đều xuất động, dốc toàn bộ lực lượng.
Đây là một bộ tráng lệ cảnh tượng, toàn bộ thuyền buồm khách sạn 99% khách trọ đều là vong lượng người ngụy trang.
Chính là Tần Vũ giống như là hư không tiêu thất một dạng, vô luận người của quán rượu thế nào, cũng không tìm thấy Tần Vũ thân ảnh.
Nhưng mà, khách sạn vẫn không có từ bỏ lục soát, ngược lại tiến hành thảm kiểu lục soát, mỗi một chỗ góc đều không buông tha.
Đây là Tử La Lan xuống mệnh lệnh bắt buộc, nhất định phải bắt được thích khách.
Tần Vũ đi đâu?
Sẽ không xảy ra chuyện đi.
Phòng phát sóng trực tiếp bên trong, mưa bình luận đều tại lo lắng Tần Vũ thời khắc này tình cảnh.
Cũng may hình ảnh rất nhanh có hình ảnh.
Là một người tiếng hít thở.
Vù vù.
Vù vù.
Hắn gõ một cái lồng phòng môn.
Vị nào?
Trong căn phòng truyền tới một nữ nhân cảnh giác âm thanh.
Tần Vũ không có trả lời.
Môn lạch cạch một tiếng mở.
Chương 151, màu máu hoa bụi gai.
Để lộ ra một tấm tinh xảo khuôn mặt.
Ân.
Nhìn đến người mở cửa, đám khán giả cùng mưa bình luận đều sửng sốt một hồi.
Dĩ nhiên là Vân Dĩnh Sơ.
Lúc đầu cả tòa khách sạn đều là vong lượng người, liền Vân Dĩnh Sơ cùng nàng những đồng bạn là chân chính vào ở khách nhân.
Đương nhiên các nàng cũng là có mục đích của mình, đó chính là bắt khủng bố chi vương.
Đám khán giả không nén nổi đem tầm mắt rơi vào hai người chung ký ức trong hình.
Hiện tại hai người ký ức hình ảnh là trong cùng một lúc tiết điểm. Không biết hai người lần nữa lễ ra mắt lấy một loại như thế nào hình thức, thật sẽ gặp mặt sao? Ta làm sao không tin?
Đều gõ Vân tiểu thư môn. Rõ ràng như thế cục diện này, Tần Vũ thật sự là tuyệt lộ, đầy rượu cửa hàng đều là đối với Phương Người. Đám khán giả bắt đầu mong đợi Tần Vũ cùng Vân Dĩnh Sơ một lần nữa gặp mặt. Nhưng mà, Vân Dĩnh Sơ sau khi mở cửa, cũng không có nhìn thấy người. Kỳ quái, người đâu? Vân Dĩnh Sơ nhíu mày một cái, cũng không có lập tức đóng cửa. Trực giác nói cho nàng biết, nhất định có người tại gõ gian phòng của nàng môn. Mọi người lần nữa đưa mắt nhìn về phía Tần Vũ ký ức hình ảnh, hắn vậy mà nằm ở hành lang trên trần nhà, vẫn không nhúc nhích. Chẳng trách Vân Dĩnh Sơ không nhìn thấy người, Tần Vũ căn bản liền không muốn cùng nàng gặp mặt. Hắn vang lên Vân tiểu thư môn, chỉ là vì né tránh tìm kiếm. Trốn trên trần nhà đây hơi quá đáng. Mưa bình luận đối với lần này thì một màn nghị luận. Vân Dĩnh Sơ lặng lặng đứng ở cửa, nàng có thể nghe thấy rất nhỏ tiếng hít thở, ngay cả tiếng tim đập. Ngay tại đỉnh đầu của nàng. Nhìn thấy Vân Dĩnh Sơ chậm rãi ngẩng đầu, Tần Vũ lập tức nín thở, nhịp tim không khỏi tăng tốc lên. Dĩnh Sơ, hành động muốn bắt đầu. Cũng may lúc này gian phòng cách vách môn cũng mở, Vân Dĩnh Sơ những đồng bạn đi ra. Đến. Vân Dĩnh Sơ lúc này mới gật đầu tỏ ý. Phía trên Tần Vũ thở dài một hơi. Thừa dịp Vân Dĩnh Sơ cùng đồng bọn lúc nói chuyện, lặng yên không tiếng động lén đi vào. Phát hiện khủng bố chi vương hành tung. Trong lúc mơ hồ, Tần Vũ nghe được Vân Dĩnh Sơ những đồng bạn đối thoại âm thanh, trong lòng khẽ động. Khủng bố chi vương. Các nàng muốn bắt khủng bố chi vương. Hắn rơi vào trầm tư. Vậy sao vấn đề đến? Nhìn đến thời khắc này hình ảnh, Khương Bạch Tuyết lên tiếng nói, trong hồ sơ viết, khủng bố chi vương xác thực từ Vân tiểu thư bắt quy án, nhưng mà khủng bố chi vương thực lực mọi người đều thấy được, tại phía xa lang nha cùng chết thú bên trên, Vân tiểu thư cho dù có cái khác đồng bạn giúp đỡ, cũng tuyệt đối không phải là khủng bố chi vương đối thủ, vậy nàng là làm sao bắt đến đây này? Khương Bạch Tuyết lời nói khiến cho mọi người lọt vào trầm tư. Đúng là, khủng bố chi vương thực lực tại phía xa lang nha cùng chết thú bên trên, Vân Dĩnh Sơ bây giờ thân thủ nhiều lắm là cũng chỉ cùng lang nha, chết thú công bằng, lấy cái gì bắt khủng bố chi vương? Không phải là? Một cái ý niệm hiện lên ở mọi người bộ não bên trong, biểu tình của tất cả mọi người đều thay đổi. Thừa nhận người khác cường đại khó khăn như thế sao? Đã có mưa bình luận vì Vân Dĩnh Sơ nói chuyện. Suy đoán dù sao cũng là suy đoán, vô pháp cùng Vân Dĩnh Sơ lý lịch đánh đồng với nhau. Trên internet liền cái đề tài này tranh luận không dưới. Trầm mặc giữa, dầm một tiếng cửa phòng một lần nữa bị mở ra. Ta đi thay quần áo khác. Vân Dĩnh Sơ lại đi vào, hơn nữa trực tiếp bắt đầu cởi quần áo. Mắt thường có thể thấy được, Tần Vũ sắc mặt có quắc một cái. Nhắc tới cũng kỳ quái, Tần Vũ cùng Vân Dĩnh Sơ đã kết hôn rất lâu rồi, nhưng nhìn đến Vân Dĩnh Sơ thay quần áo, hắn lại bắt đầu không nhịn được tim đập rộn lên. Hơn nửa đêm, ta đột nhiên không mệt. Thêm một, sẽ có phúc lợi sao? Bất quá trên internet mưa bình luận lại hưng phấn. Giữa lúc mọi người mong đợi sẽ thấy một ít thì, hình ảnh đột nhiên màn hình đen. Ta kháo, tình huống gì? Tất cả mọi người như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Hắn nhắm mắt lại. Khương Bạch Tuyết mặt không cảm giác nói ra. Nhiệt tình của mọi người thoáng cái hạ xuống đi tới. Cốc cốc cốc. Đột nhiên cửa phòng lần nữa bị văng lên. Lúc này Vân Dĩnh Sơ đã đổi xong y phục, là một bộ da chất quần áo bó màu đen, lại hợp với một đầu sạch sẽ gọn gàng tóc ngắn, cho người một loại đặc công thân phận cảm giác. Là ai? Vân Dĩnh Sơ hạ thấp giọng. Ngoài cửa vang dội thanh âm của một nam nhân, FBI, có một vị cùng hung cực các quốc tế tù phạm lưu vong tại chỗ này khách sạn, cần mỗi cái căn phòng lục soát một hồi. Thân mẹ nó FBI, không cần hỏi, nhất định là vong lượng người giả mạo. Thật khẩn trương a. Mỗi lần nhìn thấy loại này ống kính khẩn trương nhất, rất sợ sẽ bị phát hiện. Vân Dĩnh Sơ trầm mặc một hồi, đôi mắt thoáng cái thay đổi sắc bén, ta tại đây không có bất kỳ ai, không cần kiểm tra. Tiểu thư mời mở cửa dùm, cần thực tế lục soát qua mới biết. Người ngoài cửa cũng không tính rời đi luôn. Giang giác. Vân Dĩnh Sơ mở cửa ra một cái hở, lập tức có một cái mang theo đen nhèm cái bao tay đưa tay vào. Nhưng Vân Dĩnh Sơ trong mắt lập tức thoáng qua một đạo hàn quang, đột nhiên đem cửa hùng hăng đóng lại. A. Ngoài cửa trong nháy mắt truyền đến ngốc heo âm thanh thảm thiết, nhưng mà người nhiều hơn tràn vào. Phanh. Môn trực tiếp bị đục ra. Vân Dĩnh Sơ lui về phía sau mấy bước, ánh mắt lạnh lùng, một cái tay không nhịn được sở về phía bên hông. FML, nhiều người như vậy đánh Vân tiểu thư một cái sao? Thật không phải thứ gì a. Lời nói, ẩn nó tại trong tủ treo quần áo Tần Vũ tính nhìn như vậy sao? Cũng không đi rút rút. Lúc này Tần Vũ đang núp ở trong tủ treo quần áo, xuyên thấu qua khe hở, hắn nhìn thấy Vân Dĩnh Sơ bị một đám vong lượng thành viên bao vây. Vì sao tập kích chúng ta? Một người cầm đầu đại hán âm thanh trầm thấp hỏi. Vân Dĩnh Sơ cười nhạt cười, ta một nữ tính ở riêng, không nhiều lắm lưu cái tâm nhãn. Ngươi nói ngươi là FBI, bài chứng đây. Không có người đáp ứng. Số người còn đang không ngừng tăng nhiều bên trong. Mọi người ở đây cảm thấy Vân Dĩnh Sơ đem một người đối mặt nhiều người như vậy thì, Vân Dĩnh Sơ đồng bọn đến. Xảy ra chuyện gì? Bọn họ là ai? Thành viên khác thấy một màn này cũng là ánh mắt dùng mình. Vân Dĩnh Sơ từ bên hông móc ra một cái hiện lên hàn quang dao găm, cười cười nói, các tỷ muội xem ra đang bắt khủng bố chi vương trước, chúng ta tích giải quyết trước tiên những người này. Không có biện pháp. Dĩnh Sơ ngươi thật biết gây chuyện a. Màu máu hoa bụi gai các thành viên đều lộ ra nụ cười. Sau một khắc, các nàng hổ gặp bầy dê một dạng xông ra ngoài. Tầng này khách sạn hành lang trở thành chiến trường. Cũng là một màn này, để cho mọi người thấy được nữ binh vương khủng bố. Đám người chẳng chịu tăng nhiều, nhưng mà cũng phải các nàng quét ngang đi qua. Trong đó Vân Dĩnh Sơ liền một người đánh ngã mười mấy cái võng lượng thành viên. Báo cáo một tổ, tại 72 lầu phát hiện địch nhân, hư hư thực thực cùng thích khách là một phe. Cùng một màu đều là phụ nữ, nhanh tới tiếp viện. Trong lúc nhất thời, toàn bộ khách sạn đều nằm ở trong dầu sôi lửa bỏng. Đi mau, tại đây không an toàn. Vân Dĩnh Sơ cùng nàng đồng bọn biến mất tại trong bóng đêm. Đã lâu, Tần Vũ mới từ trong căn phòng đi ra, ngẩng đầu nhìn một cái bóng đêm đen thủi. Khóe miệng hiện lên một vệt nụ cười gằn. Thử La Lan, ban đêm còn rất dài,
chúng ta chậm rãi chơi. Chương 152, vẫn ẩn nút tại phía sau màn phe thứ 3. Tại Vân Dĩnh Sơ sau khi rời đi, Tần Vũ cũng biến mất theo ở trong đêm tối. A Quốc ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày khổng lồ, ban ngày nóng bỏng nhiệt độ cao đến hơn 40 độ, đến buổi tối liền sẽ thay đổi một phiến lạnh lẽo. Tam Vương trận doanh mang riêng mình mục đích, tại một đêm này mở ra một hồi sống cùng chết truy đuổi. Còn nhớ rõ Tần Vũ trước cùng Long Thiên Trượng nói giấc mộng kia sao? Cũng chính là bắt đầu từ nơi này, Tần Vũ bắt đầu phó chư vu hành động. Phong phát sóng trực tiếp bên trong, mưa bình luận mãnh liệt. Đại bộ phận người đều chuyên chú vào hình ảnh trước mắt, nhưng mà cũng có một ít người đem đi qua một ít lời, một ít chuyện toàn bộ sâu chuỗi với nhau. Tần Vũ cùng Vân Tiểu Thư đều có riêng mình mục đích, nhưng lại trời xui đất khiến giao thoa với nhau, không hề nghi ngờ, khủng bố chi vương là Tần Vũ giết. Đương nhiên, hết thảy các thứ này Vân Tiểu Thư cũng không biết. Chính vì vậy, Vân Dĩnh Sơn nơi ở màu máu hoa bụi gai mới có thể nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm hình ảnh, chỉ thấy Tần Vũ rất tốt ngụy trang lên, cũng không hề rời đi, mà là lại lần nữa hướng về quán rượu mái nhà đi tới. Một đêm này toàn bộ khách sạn đều bị còi báo động chói tai sở tràn ngập, chẳng chịt đèn tin, cơ hội chuyển biến quán rượu mỗi góc. Vong lượng thảm thức lục soát, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho bất kỳ một cái nào khả nghi người. Một mặt là Tử La Lan hạ đạt mệnh lệnh bắt buộc, mặt khác chính là Tần Vũ thân phận quá mức đáng sợ. Hắn giống như một cái lựu đạn định giờ một dạng, cho Tử La Lan mang theo nguy hiểm to lớn, liền xông nàng đưa qua sông hủy đi cầu hành vi, liền không hoài nghi chút nào, Tần Vũ thậm chí sẽ giết nàng. Hình ảnh đi đến một nơi sang trọng xá phòng. Tại đây có thể nhìn xuống toàn bộ A Quốc đêm ở xa mạc cảnh, khổng lồ cửa sổ sắt đất trước, đang đứng một cái sắc đẹp mê hoặc nữ nhân. Tử La Lan. Theo lý lại nói, tuy rằng kế hoạch biến đổi bất ngờ, một đợt không yên tĩnh, một đợt lại nổi lên, nhưng cũng may cuối cùng nít vẫn phải chết, nhưng mà Tử La Lan vẫn không có buông lòng tâm tình. Đối với nàng mà nói, chỉ cần Tần Vũ một khắc không chết, thần kinh của nàng liền một khắc không thể buông lòng xuống. Vừa nghĩ tới trong đêm khuya, có một đôi mắt u ám nhìn mình chằm chằm, nàng liền có loại cả người bốc mồ hôi, cảm giác không rét mà run. Tí tách, tí tách. Giây một giây một giây rụt dịch. Nửa đêm đi qua. Trời vừa rạng sáng đi qua. Rạng sáng 2 giờ. Thảm thức lục soát đã kéo dài thời gian rất lâu, nhưng mà vẫn không có Tần Vũ tin tức. Tử La Lan không khỏi tâm tình phiền não. Hừ. Đột nhiên, một đạo thân ảnh từ Tử La Lan sau lưng mới lướt qua. Bị dọa sợ đến Tử La Lan trong nháy mắt đem thân thể căng thẳng. Đột nhiên quay đầu, là ai? Chỉ thấy sau lưng cửa sổ mở rộng ra, khủng lồ gió đêm đem hai bên rèm cửa sổ mau thổi lên, thật giống như phía sau cất giấu một người tựa như. Cửa phòng cũng theo đó mở rộng ra, từng cái báo biểu vào, đem tại đây bao bọc vây quanh. Tử La Lan đem rèm cửa sổ kéo một cái, thấy bên trong không có một bóng người, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đều đi ra ngoài đi, tại đây không có ai. Đám người sau khi rời khỏi, Tử La Lan lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, thần kinh căng thẳng, bất thình lình buông lỏng lại, nàng vậy mà cảm thấy có một chút mệt mỏi. Có lẽ là mình quá khẩn trương. Tại một đôi mắt nhìn soi mói, Tử La Lan không nén nổi bật cười. Nàng tính toán tắm ngâm nước nóng, hảo hảo buông lòng mình một hồi. Nàng chậm rãi tháo gỡ trên y phục khuy áo, lần này, hình ảnh không tiếp tục màn hình đen. Hắc ám bên trong nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng, không có nhắm mắt, thậm chí đều không có nháy mắt qua một hồi. Khí. Tiết mục hiện trường vang lên ngược lại hút hơi khí lạnh âm thanh. Tất cả mọi người đều nhìn thấy được mặt đỏ tới mang tai. Hướng theo Tử La Lan kia thân thể hoàn mỹ ngâm vào trôi có cánh hoa hồng bồ tám, nàng hưởng thụ một bản chậm rãi nhắm lại hai mắt của mình. Đột nhiên, bên tai của nàng vang dội một đạo gần như âm lãnh âm thanh. Như ác ma thì thầm: "Sophia phu nhân, ban đêm sinh hoạt được không?" Bạch. Âm thanh chi âm u lạnh lẽo, liền như một cái dao nhọn, tại nàng gần như thân thể hoàn mỹ khắc xuống từng đường vết chảy, hoảng sợ nàng đột nhiên mở mắt ra. Nguyên bản có chút buồn ngủ nàng, lúc này hẳn là giống như hít thuốc lắc một dạng, cũng không lo lúc này mình đang không được mạnh bài, đột nhiên từ trong nước đứng lên, ánh mắt khủng bố đến cực điểm. Đó là Tần Vũ âm thanh. Sớm không xuất hiện, trễ không xuất hiện, hết lần này tới lần khác tại nàng khẩn trương quá độ sau đó, miễn cưỡng buông lỏng lát nữa thì xuất hiện. Đây là một cái trời sinh không tợ săn, không biết nhìn thấy con mồi liền lên, mà là đến lúc con mồi mệt mỏi nhất thời điểm, phát động đột nhiên tập kích. Nàng bắt đầu nhanh chóng tìm, muốn đem lúc này Tần Vũ vị trí hiện thời tìm ra. Chính là, tìm một vòng, căn bản không có tìm được Tần Vũ thân ảnh. Nàng toàn thân ướt đẫm đi đến phòng khách, rốt cuộc, tại một nơi rõ ràng trước gương, thấy được Tần Vũ sau lưng. Hắn ngay tại phía sau mình. Khung lô kính chắn đất, chiếu theo chiếu mình hoàn mỹ không một tì vết thân thể, mỗi một tấc da thịt đều tựa như thượng đế kiệt tác. Hết lần này tới lần khác chính là tại dạng này trên thân thể, treo một cái dao nhọn. Tần Vũ liền giống như ưu linh xuất hiện tại Tử La Lan sau lưng, bị dọa sợ đến Tử La Lan hai mắt tối sầm lại, cả người cơ hồ té xỉu. Nhưng mà nàng dù sao cũng là ngũ tinh chấp hành quan, rất nhanh sẽ kịp phản ứng, thân thủ nhanh nhẹn nhớ kéo ra an toàn thân vị. Chính là vừa định lui về phía sau, ác ma thì thầm lại vang lên lần nữa. Lại cử động một hồi, cổ họng của ngươi liền sẽ toát ra suối phun. Đao nhọn đang gắt gao đổi tại trên cổ họng của nàng, lúc này, nàng cảm thấy Tần Vũ phẫn nộ cùng âm u lạnh lẽo, đổi tại trên cổ lưỡi đao quá mức dùng sức, đã tại trên cổ của nàng cắt ra một đạo nho nhỏ vết máu. Tử La Lan lập tức không còn lùi về sau. Chỉ là làm hết sức dùng bằng phẳng giọng điệu cùng Tần Vũ nói ra, ngươi muốn làm gì? Ta không muốn thế nào, hẳn đúng là ta hỏi ngươi, ngươi muốn làm gì? Tần Vũ đôi mắt ấm lãnh, thanh tuyến khàn khàn. Tử La Lan hiểu rõ Tần Vũ vì sao phẫn nộ, hận nàng nổ súng, hận nàng câu kia có thích khách. Hiện tại, đến phiên hắn báo thủ. Ta không có phản bội ngươi, ta đây là đang giúp ngươi. Tử La Lan âm thanh trầm thấp nói ra. Giúp ta? Nghe được câu này, Tần Vũ cười. Trong tươi cười lại tràn đầy lệ khí, ngươi cái này gọi là giúp ta? Không phải sao? Tử La Lan âm thanh ngầm ù, ngươi chớ quên lần hành động này thân phận của ngươi. Không phải võng lượng thành viên, mà là sát thủ. Ta đã đem chuyện này hung thủ phân chia đến sát thủ bên trong, mà không phải tổ chức nội bộ, chuyện còn lại ngươi hẳn tự mình giải quyết. Huống chi toàn bộ kế hoạch đều là ta đang bố trí, nếu mà ngươi ngay cả cuối cùng phiền toái đều không cách nào giải quyết, chỉ có thể nói ta đã nhìn sai người. Nói như vậy ta hẳn còn muốn cảm tạ ngươi. Hai người ngay tại dưới tình huống như vậy đối thoại. Hơn nữa ta không nói, ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không biết rõ, chuyện này có phe thứ ba thế lực gia nhập. Thử La Lan chuyển đề tài, thần sắc gâm ú vô cùng. Thứ ba mới thế lực là ai? Tần Vũ sắc mặt biến thành vi phát sinh biến hóa. Chương 153, tàn nhẫn nhất trừng phạt. Tần Vũ theo bản năng đặt câu hỏi, lại phát hiện trong gương Tử La Lan cũng không nói lời nào, mà ánh mắt cũng không có gì động qua, chỉ là nhìn chòng chọc vào Tần Vũ. Ánh mắt kia thật giống như là ác quỷ. Nếu mà ánh mắt có thể giết người mà nói, như vậy Tần Vũ đã chết hơn triệu lần. Từ Tử La Lan trong ánh mắt, Tần Vũ giải đọc ra một vài thứ. Người muốn nói, đứng tại nít sau lưng người kia, một cái thần châu người. Tần Vũ hỏi dò. Tử La Lan không có nói là, cũng không có nói không phải, chỉ là cổ họng run rẩy hỏi, bây giờ có thể buông ta ra sao? Nàng là chỉ để ngang trên cổ nàng dao găm. Xem ra là thầm chấp nhận. Tần Vũ cười cười, cũng không có cây chùy thủ rời đi, ngược lại đi vào trong ngang ngang. Ngay sau đó, Tử La Lan trên cổ vết máu càng ngày càng sâu. Nàng hô hấp không nén nổi dồn dập, liều mạng nín thở. Đương nhiên, đây tiếng hít thở ở hiện trường quần chúng nghe tới, càng giống như là một loại mê người tiếng thở dốc. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Đến cùng còn muốn làm cái gì? Tử La Lan sắp bị khóc lóc, âm thanh mang theo mơ hồ run rẩy, ngươi không có tin, gian phòng này ngươi đợi nữa 10 phút, chết sẽ là ngươi, mà không phải ta. Lời này vừa nói ra, tiết mục hiện trường cùng mưa bình luận đều kinh ngạc. Cánh mạng của mình liền nắm ở trên tay người khác, không cầu xin, còn uy hiếp ngược lại đối phương. Để cho ta nghĩ lên nát cổ họng. Nơi này có vốn. Tử La Lan uy hiếp, đang lúc mọi người xem ra là như vậy tái nhợt vô lực, bên ngoài mạnh bên trong yếu. Đám khán giả đều không tin, chớ nói chi là lúc ấy Tần Vũ. Tốt nhất vẫn là chớ xem thường cái nữ nhân này. Khương Bạch Tuyết đột nhiên mở miệng, cùng tuyệt đại đa số người nắm giữ bất đồng ý kiến, cái nữ nhân này chỉ có thể nói thông minh một đời, hồ đồ nhất thời, tuyệt đối là một nhân vật nguy hiểm. Cho dù nàng tứ chi đứt đoạn, chỉ còn lại một hơi, cũng vẫn có thể giết người. Rất nhiều người đều đối với Khương Bạch Tuyết nói xem thường. Dù sao một cái toàn thân bị tám ánh sáng nữ nhân, cổ còn đổi đến một con dao găm, còn có thể nhấc lên cái gì là sóng. Không tin. Vậy chúng ta thử xem. Tử La Lan hai mắt đột nhiên bùng nổ ra mãnh liệt tinh quang, rất nhiều lưới rách cá chết dấu hiệu. Nhưng mà đây xóa sạch tàn nhẫn lệ, lại theo Tần Vũ dao găm đi vào trong đè ép áp, lại lần nữa tiêu tán. Rất nhanh, 10 phút đi qua, cũng không có dị biến phát sinh. Chỉ là Tử La Lan trên mặt cũng lộ ra nụ cười, người không đi được. Loảng xoảng. Sau một khắc, để ngang Tử La Lan trên cổ dao găm, lại theo tiếng rơi xuống. Làm sao? Dọa ta một hồi. Đã xảy ra chuyện gì? Tần Vũ làm sao? Xảy ra bất ngờ dao găm rơi xuống âm thanh, trong nháy mắt hoảng sợ trong lòng mọi người kinh sợ. Nhìn chăm chăm nhìn lại, Tần Vũ trạng thái thật giống như lọt vào không đúng tình trạng. Hai mắt đen nhèm, khuôn mặt đỏ bừng, mồ hôi đầm địa. Tần Vũ cả người hô hấp cũng thay đổi phải gấp thúc lên, thậm chí có thể nhìn ra hắn thở ra đến sương mù màu trắng. Tử La Lan nhân cơ hội tránh thoát, tùy tiện tóm lấy một kiện màu trắng khăn tắm đắp lên người, nụ cười trên mặt từng bước tách ra, ta nói, 10 phút, chết sẽ là ngươi, mà không phải ta. Ngươi làm cái gì? Tần Vũ trầm giọng hỏi. Tử La Lan quyến rũ cười nói, đây chính là gian phòng của ta à, xin lỗi, bệnh nghề nghiệp, mua đi một chỗ, gian phòng của ta nhất định phải bố trí cái gì, ví dụ như dược phấn. Nàng cười nói, ta tại trong căn phòng này bố trí một loại vô sắc vô vị xuân độc, đối với nam giới hiệu quả. Ta kháo. Tử La Lan những lời này sau đó, tất cả mọi người đều sợ ngây người, rung động trong lòng đến cực điểm. Nàng không nói võ đức, vậy mà tại hạ độc. Ngạch, vì sao đối với nam nhân hiệu quả? Tử La Lan tiếp tục nói, loại thuốc này vừa hút vào sẽ không có bất cứ chuyện gì, nhưng mà hấp thu vào thời gian vượt qua một giờ, dược lực liền sẽ bạo phát. 10 phút trước, ta nhắc nhở qua ngươi, có thể ngươi không có quý trọng, bây giờ hối hận, cũng không kịp sao. Có thể nhìn thấy, trong hình Tần Vũ bắt đầu tứ chi vô lực, choáng váng, trước mắt Tử La Lan thậm chí hiện lên trong ảnh, xuất hiện nhiều cái Tử La Lan. Ngươi không nên tới ở đây. Giang giác. Một tiếng súng rơi bóp âm thanh, Tử La Lan trong tay nhiều hơn một thanh súng, chặn lại Tần Vũ đầu. Ta không thích có người như vậy đối với ta. Tần Vũ mặt không cảm giác nói ra. Phải không? Vậy ta sẽ đối với ngươi nói một tiếng có lỗi với. Tử La Lan cười nói, rất đáng tiếc một chuyện, ta cho là chúng ta có thể vĩnh cửu hợp tác đi xuống, hiện tại. Cùng cái thế giới này nói bị đi. Lúc này Tử La Lan chỉ một ngón tay đặt lên có súng. Phong phát sóng trực tiếp trong nháy mắt sôi trào. Nữ nhân này quá âm. Bất quá biết rõ kết quả ta một chút không hoảng hốt. Tại chỗ có người ánh mắt nhìn soi mói, Tần Vũ cười. Cười đến nực cười. Tử La Lan nhíu một cái lông mày, ngươi cười cái gì? Ta lúc đầu cho rằng chỉ có trong kịch TV là như vậy. Tần Vũ cười nói, biết rõ vì sao có chút trong kịch TV người xấu thường thường đều không sống qua 3 tập sao. Không phải bọn hắn đần, cũng không phải thực lực kém, mà là tại cuối cùng rõ ràng có giết chết nhân vật chính cơ hội, lại không nên nói nửa ngày, vừa vặn vì thỏa mãn buồn cười tâm hư vinh, cuối cùng chờ nhân vật chính khôi phục sức mạnh, tàn huyết phản sát. Tử La Lan mày nhíu lại được sâu hơn, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Tần Vũ nụ cười trên mặt đông nhiên thu lại, cho ngươi hai cái thành thật khuyên, về sau loại tình huống này tốt nhất lập tức một súng sụp đổ đầu, không muốn cho bất luận cái gì cho tàn lại cháy cơ hội. Sau đó, nữ nhân, ngươi đây là đang đùa với lửa, vĩnh viễn đừng bảo là nam nhân không được. Ầm. Hướng theo Tần Vũ lời này rơi xuống, đột nhiên một cổ trước giờ chưa từng có hàn ý bao phủ trên người hắn. Tần Vũ trên thân chợt bộc phát ra siêu việt lực lượng của thân thể, cả người giống như một đầu sói đói, đụng ngã Tử La Lan. Thuận thế Tần Vũ nhặt về rơi xuống dao găm. Nghe nói, hôm nay ngươi giải quyết như sao? Cảm thụ được kim loại đặc biệt lạnh lẽo, Tử La Lan bộ não chợt lóe trống rỗng. Nàng thậm chí không dám cúi đầu, sợ mình vừa cúi đầu, một thanh đao nhọn liền sẽ từ thấp tới cao đâm thủng thân thể của nàng.
Ngươi muốn làm gì?
Tử La Lan mặt mày hàm sát, cực độ thấp thỏm lo âu mà hỏi. Toàn bộ quá trình không đến một giây đồng hồ, trong chớp mắt, Tần Vũ liền hoàn thành phản sát, mà giờ khắc này khoảng cách của hai người rất khó để cho người không sản sinh liên tưởng. Tiếp theo không phải là, ta nói, vĩnh viễn đừng bảo là nam nhân không được. Tần Vũ cười cười, ta đích xác không cẩn thận trúng chiêu, nhưng ta là nam nhân a, đây là có thể để cho ta hưng phấn đổ vỡ, ngươi đây không phải là đưa dê vào miệng của sao? Tử La Lan thân thể cuồng run rẩy, thời khắc này Tần Vũ mồ hôi đầm địa, trong mắt đã không có bất luận cái gì tiêu cự, hiện tại đây là dựa vào một cổ siêu việt nhân loại ý chí lực đang nói chuyện. Ta có thể lý giải hành vi của ngươi, lại không thể tha thứ, nếu không thể tha thứ, vậy cũng chỉ có thể trừng phạt. Tần Vũ âm thanh âm u, ta sẽ cho ngươi tàn nhẫn nhất trừng phạt. Một chương 154, Tử La Lan biến hóa. Tần Vũ chưa bao giờ cho rằng là người tốt, một cái vứt bỏ mọi thứ, rơi vào vực sâu người, là không xứng với cái từ ngữ này. Tư Quy sau khi chết, chính hắn cũng cảm giác đến, mình đang từng điểm phát sinh biến hóa, biến thành cái kia liền chính mình cũng người không biết. Một cái làm đủ trò xấu, phai mờ nhân tính người, hắn bây giờ không cần thiết ngụy trang, hắn chính là một cái hoàn toàn ác nhân. Nhìn đến người khác thống khổ, nội tâm của hắn liền sẽ diễn sinh ra một loại bản thân thỏa mãn dục vọng. Máu tươi tung tóe trên mặt của hắn, với hắn mà nói càng là vô thượng khen ngợi. Hắn từng cố gắng ngăn cản mình biến thành người như vậy, nhưng hắn không ngăn được. Nữ nhi của hắn, chính tại trên trời nhìn đến hắn. Một đêm trôi qua rất nhanh. Tử La Lan rất khát, rất muốn uống nước, có thể nàng khẽ động cũng không nhúc nhích được. Nếu so sánh lại, Tần Vũ chính là một cái khác cực kỳ, tâm hắn hài lòng đủ ngủ thiếp. Hắn cư nhiên ngủ thiếp. Nhìn đến Tần Vũ kia bình tĩnh khuôn mặt, rốt cuộc, Tử La Lan trong hốc mắt chảy xuống nóng bỏng nước mắt. Thật ác độc a. Đây mới là tàn khốc nhất trừng phạt. Bất quá, Tần Vũ thật lợi hại a. Mưa bình luận cùng một màu đều là cảm thán. Cách màn ảnh, mọi người cũng có thể cảm giác được nồng đậm khuất nhục cùng thù hận, nhưng không thể làm gì. Đáng tiếc duy nhất đúng là không có quá trình cụ thể. Đám bạn trên mạng thương tiếc, khi đó sau khi Tần Vũ ý thức hẳn đúng là mơ hồ, vì vậy mà hình ảnh cũng không có biểu thị toàn bộ quá trình, tất cả đều là Tần Vũ thân thể bản năng đang hành động. Tần Vũ cũng không có ngủ quá lâu, rất nhanh sẽ tỉnh. Hắn hiểu được, tại đây không phải lâu dài chi địa, toàn bộ thuyền buồm khách sạn vẫn là Tử La Lan người. Vừa mở mắt, hắn liền thấy Tử La Lan một đôi mắt đang thịnh đầy mắt lệ phẫn nộ nhìn mình chằm chằm, hận không được một ngụm đem mình ăn. Chào buổi sáng, Tử La Lan tiểu thư. Tần Vũ không phải là một nhớ thù người, có thù hắn ngày đó liền báo, ngày thứ hai vẫn cười cùng đối phương chào hỏi. Ngươi không biết một đêm không ngủ, một mực nhìn ta như vậy ngủ đi. Thấy Tử La Lan không nói lời nào, Tần Vũ không nén nổi hỏi. Ngươi đáng chết. Tử La Lan cấp bách bộ cừu hận nói ra. Có thể ánh mắt không giết được người. Tần Vũ ngồi thẳng người, đốt một cái sau chuyện này khói, nhàn nhạt nói. Khi nhìn thấy Tử La Lan trên thân thanh nhất khối thì, hắn vươn tay, muốn đi xem tình huống. Nhưng mà lại bị Tử La Lan phản ứng 10 phần khủng lồ đẩy ra. Đừng đụng ta. Trong mắt nàng đầy áp lệ nóng, chỉ là một người núp ở góc tường, không ngừng run rẩy. Sợ hãi sao? Phẫn nộ sao? Tuyệt vọng sao? Nhìn đến dạng này Tử La Lan, Tần Vũ cười một tiếng, đây là ngươi nên được. Ngươi làm những này, liền chưa từng nghĩ lao bà ngươi sao? Tử La Lan bất thình lình mở miệng. Tần Vũ con ngươi ngưng tụ, sau đó liền hơi nheo lại, nếu như là bình thường nữ nhân, ta có lẽ sẽ hối hận, nhưng ngươi ở trong mắt ta, cũng không thể tính người. Ngươi? Tử La Lan bị nén không nói ra lời, cảm nhận được nhân cách cùng thân thể hai tầng vũ trụ. Hai chúng ta xong. Tần Vũ dập tắt tàn thuốc, cười nhạt nói, ngươi không phải một cái dễ trêu nữ nhân, ta cũng như nhau, tiếp theo, ngươi biết thế nào? Gọi ngươi giết ta, hay là thả ta? Ta. Trong phòng ngươi dược liệu còn không có qua, nếu mà ngươi chọn người trước, ta nhất định không chạy khỏi. Tử La Lan chính yếu nói, Tần Vũ lại trước tiên thay hắn chọn xong đáp án, đương nhiên, nếu là như vậy, ta nhất định phải lại trừng phạt ngươi một lần, thời gian còn rất dài. Nửa câu sau, nghe Tử La Lan hai chân đột nhiên mềm nhũn, suýt chút nữa ngất xỉu. Không được. Nếu như là dạng này, nàng không hoài nghi chút nào, mình có khả năng sẽ chết tại giường bên trên. Đáp án rất rõ ràng, không phải sao? Tần Vũ cười nói. Tử La Lan ánh mắt hung ác róc xương lóc thịt Tần Vũ một cái, nhưng mà trong mắt ngoại trừ thù hận, lại thêm một ít cái gì khác tình cảm. Ta sẽ để cho ngươi an toàn rời đi nơi này. Nàng đối với Tần Vũ nói ra. Lời nói này quần chúng đám bạn trên mạng đều là sửng sốt một chút. Nàng có ý gì, chẳng lẽ không hận Tần Vũ sao? Cứ nhiên thả hắn đi. Ánh mắt cũng không đúng a, tại sao ta cảm giác? Ai, ta không biết hình dung như thế nào. Trên internet mưa bình luận rối rít, đều đối với Tử La Lan thái độ sản sinh hoài nghi. Tử La Lan đối với Tần Vũ thái độ tựa hồ thay đổi chỗ nào, nhưng lại không nói được. Nàng về sau đều không biết đối với sản sinh sát ý. Đột nhiên từ Khương Bạch Tuyết trong miệng, nhớ lại hai chữ này. Tuy rằng rất nhẹ, nhưng mà tại Kim Rơi cũng có thể nghe hiện trường, vẫn là giống như sấm sét. Cái gì? Người chủ trì băng băng sững sờ, kinh ngạc nhìn đến Khương Bạch Tuyết. Trầm mặc một hồi, Khương Bạch Tuyết hỏi cái vấn đề, nếu mà các ngươi là Tử La Lan, sẽ làm sao đối đãi Tần Vũ? Nếu như là ta, vậy khẳng định hận chết hắn, hận không được hắn đi chết. Ta cũng thế, cùng hắn lấy mạng đổi mạng. Mưa bình luận rối rít nhắn lại. Xem đi, trong 100 người, có 99.99 cái không biết tha thứ đã từng tổn thương qua người của chính mình. Khương Bạch Tuyết bình tĩnh nói, nhưng mà có phần trăm chi 0.01 nữ nhân, xảy ra chuyện như vậy lương cảnh sẽ sản sinh biến hóa vi diệu, các nàng trong tiềm thức, kỳ thực là khát vọng được đối xử như thế, đây chính là trong tiềm thức biến hóa. Không thể nào. Thật sự có loại nữ nhân này sao? Mọi người cảm thấy bất khả tư nghị. Đương nhiên, đây chỉ là Khương Bạch Tuyết một cái lớn mật suy đoán, cụ thể là thế nào, chỉ có Tử La Lan tự mình biết. Trong hình, đi theo Tử La Lan thuận lợi đi ra thuyền buồm khách sạn, Tần Vũ cười một tiếng, vẫn cảm thấy rất sửng sốt, ngươi biết dạng này thả ta rời khỏi. Không nên suy nghĩ nhiều, ta chỉ là vì tương lai của ta cân nhắc mà thôi. Tử La Lan khuôn mặt băng lãnh nói, Nít đã chết, người giết hắn, không phải ngươi, cũng không phải ta, mà là khủng bố chi vương. Đây là đối với ta, đối với ngươi, đối với song phương lại nói kết quả tốt nhất. Chớ biết, mà biết, chúng ta biết. Đương nhiên. Tần Vũ thưởng thức gật đầu. Nhưng ta cũng sẽ không quên ngươi đối với ta việc làm. Tử La Lan đôi mắt đẹp đột nhiên trở nên lạnh, tại không có tuyệt đối nắm bắt trước, ta không biết động tới ngươi. Tần Vũ cười một tiếng, vậy được tìm một chút người lợi hại mới được. Tử La Lan chuyển thân rời khỏi. Dịu đỡ điểm tường. Tần Vũ lại hô một tiếng. Tử La Lan suýt chút nữa lảo đảo một cái, ngã nhào trên đất. Nổi giận đùng đùng quay đầu, đang muốn tức giận mắng, lại phát hiện Tần Vũ đã sớm không có ở đây. Tử La Lan ánh mắt ngẩn ngơ, cảm thụ được thân thể đau đớn, nàng yếu ớt thở dài, khập khiễng vào thang máy. Mà Tần Vũ chính là nhìn Vân Dĩnh Sơ chỗ ở căn phòng một cái. Một đêm trôi qua, Vân Dĩnh Sơ vẫn không có trở về. Tần Vũ trầm mặc một hồi, sau đó liền rời đi. Khủng bố chi vương đây. Phòng phát sóng trực tiếp bên trong, đã có bạn trên mạng đưa ra nghi vấn. Nít tuy rằng chết rồi, nhưng mà khủng bố chi vương vẫn ở chỗ cũ trốn. Khủng bố chi vương không chết, trong lòng tất cả mọi người treo đá liền vô pháp áp xuống. Chương 155, màu máu hoa bụi gai toàn diện. Rời khỏi thuyền buồm khách sạn, Tần Vũ cũng không hề rời đi, mà là tại phụ cận dừng lại một hồi. Hắn tựa hồ đang chờ cái gì người trở về, đã một đêm trôi qua, vẫn không có trở về. Tần Vũ trầm mặc một hồi, sau đó rời khỏi nơi này. Tần Vũ hẳn đúng là phải đi tìm Vân tiểu thư đi. Thật giống như từ đêm qua bắt đầu, Vân tiểu thư các nàng liền đi bắt khủng bố chi vương. Khủng bố chi vương giết Nít sau đó, đến tột cùng đi đâu? Đám bạn trên mạng nghị luận ầm ĩ. Các nàng đã tìm được khủng bố chi vương, bất quá vẫn không có động thủ bắt. Một vị bạn trên mạng một mực đang chú ý Vân Dĩnh Sơ ký ức hình ảnh, phát biểu mưa bình luận. Tiết mục hiện trường, mọi người đều đưa ánh mắt rơi vào Vân Dĩnh Sơ ký ức trong hình. Đây là một nơi sa mạc bên trong. Ban ngày sa mạc nóng bức vô cùng, tùy ý có thể thấy từng vị cưỡi lạc đà a quốc người. Một cái trong đó nam nhân cao lớn, lại đặc biệt nổi bật. Hắn đang cầm một điện thoại di động, cùng cái gì người thông nói. Trên mặt thỉnh thoảng lộ một nụ cười. Hình ảnh thu nhỏ, từng bước biến thành một cái ống giòm hình dáng. Là Vân Dĩnh Sơ dẫn đầu màu máu hoa bụi gai. Chúng ta đã quan sát hắn cả đêm, lúc nào động thủ. Một vị nữ nhân tóc ngắn đã không nhẫn lại được. Nàng gọi Lâm Bảo Nhi, là trong các nàng nhỏ nhất. Chờ một chút. Một vị trầm ổn nữ nhân tóc dài chợt lại nói, từ hôm qua ban đêm, hắn liền chiếm cứ tại đây, rõ ràng là chạy trốn đi ra ngoài. Sau lưng nhất định còn có cấp độ càng sâu sự tình. Thả dây dài mới có thể câu cá lớn. Thương Thanh, chi tiểu đội này đội trưởng. Vì sao ta có loại dự cảm xấu? Vân Dĩnh Sơ ánh mắt thâm thúy, tự lẩm bẩm. Ô kìa, có cái gì dự cảm xấu? Ta chưa bao giờ tin những này. Lâm Bảo Nhi đỉnh đạc cười nói, chúng ta có nhiều người như vậy, kia là cái gì khủng bố chi vương lợi hại hơn nữa, chúng ta cũng không sợ. Vân Dĩnh Sơ tính cách tượng trưng cười một tiếng, không có nói gì. Hôm nay mặt trời lặn. Thương Thanh mở miệng, nói ra, nếu như chờ đến mặt trời lặn, khủng bố chi vương còn không có động tác, chúng ta liền động thủ. Chỉ là các nàng không có phát hiện là các nàng đang truy tung khủng bố chi vương thời điểm, đồng thời cũng bị người truy lùng. Thái Dương lập tức xuống núi, mà khủng bố chi vương cũng rốt cuộc có động tĩnh. Vân Dĩnh Sơ phát hiện một cái chuyện rất kỳ quái, hôm nay thuyền buồm khách sạn trừ các nàng ra tất cả khách trọ đều lui phòng. Một chiếc máy bay tư nhân chậm rãi hạ xuống, xem bộ dáng là tới đón người nào. Khủng bố chi vương chính tại mật thiết giám thị trong tiểu điểm tình huống. Rốt cuộc, tại một đám tinh anh bảo tiêu vây quanh, một cái nữ nhân khập khiễng đi ra. Mà hướng theo nàng đi ra, đám khán giả trực tiếp kinh hãi. FML, Tử La Lan. Khủng bố chi vương là Tử La Lan. Vân tiểu thư ở màu máu hoa bụi gai mục tiêu lại là khủng bố chi vương. Tần Vũ mục tiêu lại là Vân tiểu thư, hảo gia hỏa, đây cũng không phải là bọ ngựa bắt ve, hoàng tước dình sau. Nhiều mặt thế lực đại hôn chiến a. Mưa bình luận thoáng cái hưng phấn. Nít đúng là chết rồi, nhưng mà sự tình cũng không có kết thúc. Khủng bố chi vương còn sống. Khủng bố chi vương không chết, liền có nghĩa là chuyện này sẽ còn tiếp tục. Nhưng mà mọi người tuyệt đối không nghĩ đến sẽ là một hồi nhiều mặt đại hôn chiến. Trong hình, Tử La Lan vung tay lên, tất cả mọi người liền cùng nhau lên chiếc máy bay này. Trải qua một ngày tu dưỡng, Tử La Lan chân tuy rằng có thể đi bộ, nhưng mà vẫn vô pháp khép lại. Đáng chết Tần Vũ. Ngồi lên máy bay, Tử La Lan giận đến nghiến răng nghiến lợi. Ai cũng không có phát hiện, đội ngũ phía sau, lặng yên không một tiếng động thiếu một người. Sau đó là mấy người. Vân Dĩnh Sơ, Tương Thanh, Lâm Bảo Nhi các nàng một người đánh ngã một cái võng lượng thủ vệ, sau đó ngụy trang chui vào. Khủng bố chi vương cùng Tần Vũ cũng là như vậy. Hướng theo máy bay chậm rãi cất cánh, vạn dặm trên bầu trời một hồi nhiều mặt hỗn chiến, vì vậy kéo ra màn che. Trong đó Tần Vũ đặc biệt dịch dung qua, thay đổi tướng mạo hướng bọn hắn lại nói dễ như trở bàn tay. Hảo sao bất xảo, Tần Vũ bên cạnh vừa lúc là Vân Dĩnh Sơ. Chúng ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua? Vân Dĩnh Sơ nhìn chằm chằm Tần Vũ, chủ động hỏi. Tần Vũ chính là một hồi trầm mặc, gương mặt nhỏ nhẹ có quắc một hồi. Nhìn ra được, hắn rất muốn nhắc nhở Vân Dĩnh Sơ nàng bây giờ đang ở chấp hành nhiệm vụ, lại chủ động hướng về người tiếp lời. May là mình, nếu như khác vong lượng thành viên, liền lộ tẩy. Ngươi là cái nào tổ? Đột nhiên, một đạo thanh âm quen thuộc vang dội. Nghe thấy âm thanh này, Tần Vũ cùng Vân Dĩnh Sơ đều là song song kinh sợ. Vân Dĩnh Sơ đơn thuần là lo lắng sẽ bị phát hiện, mà Tần Vũ căn bản là bởi vì cùng Tử La Lan quan hệ. Ngẩng đầu một cái, quả nhiên thấy Tử La Lan đang tựa như cười mà không phải cười nhìn đến mình, ánh mắt đang không ngừng tại mình và Vân Dĩnh Sơ trên thân giao để đổi lại. Vân Dĩnh Sơ lúc này cúi đầu, trầm mặc không nói. Người không lẽ ngồi ở đây, cùng ta đổi một vị trí? Tử La Lan cười ha hả đối với Vân Dĩnh Sơ nói ra. Phải. Vân Dĩnh Sơ hiện tại ngụy trang thành Tử La Lan thủ hạ, chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh. Tương Thanh cùng Lâm Bảo Nhi các nàng đều khẩn trương tâm đều muốn nhảy ra ngoài. Ngay sau đó, Tần Vũ bên cạnh biến thành Tử La Lan. Nàng cẩn thận từng ly từng tí ngồi xuống, tận lực không để cho mình bờ mông nhiều cùng vị trí tiếp xúc, khép mắt quan sát nói, ngươi tại sao lại đã trở về?
Tần Vũ mí mắt khẽ nâng, có liên quan với ngươi hệ sao?
Tử La Lan trong mắt hơi híp, quay đầu nhìn Vân Dĩnh Sơ một cái, cười nói, ngươi không nói ta cũng biết.
Tần Vũ nhìn đến nàng, khép mắt nói ra, ngươi thật cái gì cũng không biết.
Biết do cái gì?
Khủng bố chi vương muốn giết chuyện.
Tử La Lan có vẻ phi thường ung dung, tiếp tục nàng hạ thấp giọng, ta đây đã sớm biết rồi, khủng bố chi vương giết nít, ta trở về tổ chức chính là đi báo cáo chuyện này, hắn nhất thiết phải tại ta trên đường trở về chặn đánh ta mới được, ta chết, hắn có thể thừa kế nít thân phận.
Vậy ngươi không sợ sao?
Tử La Lan cười cười, đây không phải là có ngươi sao?
Ngươi cảm thấy ta sẽ bảo hộ ngươi?
Tần Vũ lạnh lùng nói.
Vậy nhưng khó mà nói chắc được.
Tử La Lan nụ cười quyến rũ, nói thế nào chúng ta liền một bước cuối cùng đều đột phá, ta cũng coi là nữ nhân của ngươi, dị vãng ân oán chúng ta liền xóa bỏ toàn bộ.
Nhìn đến Tần Vũ ánh mắt, Tử La Lan tiếp tục nói, ngươi muốn không bảo hộ ta cũng được, ta cũng không thể bảo đảm ta sẽ làm ra cái gì khống chế không nổi chuyện của mình đến, vạn nhất một cái nói lộ ra miệng, liền đem hai ta đích sự tình cùng vị này Vân tiểu thư nói.
Tần Vũ khẽ mắt co quắp một cái, ngậm miệng không nói.
Tử La Lan tiếp tục tại hắn bên thai hơi thở như hoa lan, nhắc tới cũng tiện nghi ngươi, ta chính là trong tổ chức duy nhất nữ thần, bao nhiêu người khát vọng mà không kịp.
Ầm ầm.
Đột nhiên, một hồi đinh thai nhức góc tiếng nổ.
Thân phi cơ giống như gặp phải trọng kích, một vệt ánh lửa ở bên trái cánh máy bay nổ tung.
Tiếp tục máy bay phảng phất mất khống chế một dạng, cực tốc hướng về trái phía dưới cấp tốc hạ xuống mà đi.
Chương 156, thập tử vô sinh cục diện.
Ầm.
Dưới phi cơ rơi tốc độ vô cùng nhanh chóng, thậm chí ngay cả ký ức hình ảnh màn ảnh đều có rất đung đưa kịch liệt. Một đoạn thời gian rất dài bên trong, hình ảnh đều nằm ở trạng thái hỗn loạn. Tiếng kêu gào, âm thanh thảm thiết, tiếng cầu cứu bên tai không dứt, lẫn nhau đan vào một chỗ, mọi thứ phảng phất tử thần trước khi tới báo trước.
Ta nghĩ tới vô số loại khủng bố chi vương đối với Tử La Lan xuất thủ phương pháp, chính là chưa từng nghĩ đây một loại.
Vậy mà trực tiếp cướp máy bay.
Bộ dáng như vậy liền tính Tử La Lan sẽ chết, máy bay rơi tan, khủng bố chi vương cũng muốn chết à?
Rơi phi cơ tỷ lệ còn sống thấp đến đáng thương.
Đây phải thế nào ngăn cản?
Phong phát sóng trực tiếp bên trong, mưa bình luận nghị luận, triệt để nổ.
Máy bay với tư cách trên thế giới an toàn nhất công cụ giao thông, một khi hủy diệt, tỷ lệ tử vong cũng là cao nhất.
Lần này Tần Vũ sẽ như thế nào cố gắng xoay chuyển tình thế?
Vô số cặp ánh mắt nhìn chằm chằm màn ảnh, tiếp tục xem tiếp.
Không biết qua bao lâu, hình ảnh rốt cuộc thay đổi bình ổn.
Tử La Lan cũng bị xảy ra bất ngờ bạo tạc dọa sợ, nhưng nàng cũng kịp phản ứng, đối với Tần Vũ nói ra, khủng bố chi vương đã động thủ.
Nhưng mà, không ngờ, Tần Vũ cũng không trả lời.
Tử La Lan định thần nhìn lại, Tần Vũ cư nhiên hai mắt nhắm chặt, vô luận nàng làm sao đẩy, đều đẩy bất tỉnh.
Hắn ngất đi rồi.
Từng tiếng lạnh âm thanh vang dội, Tử La Lan quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Vân Dĩnh Sơ thừa dịp hỗn loạn, đi đến Tử La Lan bên cạnh, lạnh lạnh nói với nàng.
Nghe thấy câu trả lời này, Tử La Lan vốn là kinh sợ, sau đó khuôn mặt vô cùng kinh ngạc.
Nàng không thể tin được, Tần Vũ sẽ bị bạo tạc dọa ngất đi qua.
Không phải là giả bộ đi.
Bên cạnh, nhanh chóng hội tụ màu máu hoa bụi gai thành viên cũng tới đến Vân Dĩnh Sơ bên cạnh.
Nhỏ tuổi nhất, chính là mặt trẻ to ít Lâm Bảo Nhi lại ngửa cổ, đánh giá Tần Vũ.
Nàng đem một cái tay đưa đến Tần Vũ trong mũi, lại dò được trầm ổn tiếng hít thở.
Ký.
Lâm Bảo Nhi giống như chạm điện, liền tranh thủ tay thu hồi, vừa giận vừa sợ, quả nhiên là giả bộ, nhưng mà lúc này người giả chết hữu dụng sao?
Lâm Bảo Nhi hướng về phía Tần Vũ khiển trách, dò xét đem Tần Vũ mang tỉnh.
Nhưng Tần Vũ phảng phất thật ngủ mất một dạng, làm sao cũng gọi là bất tỉnh.
Bảo Nhi, quên đi, hiện tại việc cấp bách là tìm ra khủng bố chi vương ở chỗ nào.
Ý nghĩ vẫn tính bình tĩnh tương thanh lên tiếng nói.
Sau đó nàng xem hướng về Tử La Lan, khủng bố chi vương mục tiêu là ngươi, xem ra chúng ta được hợp tác.
Các ngươi là ai?
Tử La Lan đã sớm biết Vân Dĩnh Sơ các nàng là nguy trang, nhưng lại không biết thân phận của các nàng.
Thần Châu, màu máu hoa bụi gai.
Vân Dĩnh Sơ bỏ lại một câu nói, liền bắt đầu hành động.
Một nửa người đi cơ trưởng thất, lại phát hiện cơ trưởng cùng Hoa Tiêu phụ sớm bị bể đầu, chết đến mức không thể chết thêm.
Một nửa kia chính là đi tìm khủng bố chi vương.
Tử La Lan một câu nói cũng không nói được, vừa quay đầu nhìn Tần Vũ một lời, Tần Vũ vẫn hai mắt nhắm nghiền, không có chút nào tỉnh lại dấu hiệu.
Người trong hồ lô đến cùng bán được thuốc gì?
Nàng không nhịn được mắng một câu, nàng mới không tin Tần Vũ trở về bởi vì chỉ là một cái bạo tạc vùi lấp vào hôn mê.
Thấy Tần Vũ vẫn không tỉnh lại, Tử La Lan sù lông.
Nguyên bản nàng nghĩ có Tần Vũ ở bên người, căn bản không sợ khủng bố chi vương.
Nhưng không nghĩ đến Tần Vũ cư nhiên ngất đi rồi.
Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình.
Vân Dĩnh Sơ ký ức hình ảnh bên trong, Tử La Lan truyền đạt chỉ thị, một phần đi tìm bạo phá ngọn nguồn, một mặt tìm ra gắn lưu đạn người.
Đám người lập tức hành động.
Tại trải qua ngắn ngủi hỗn loạn sau đó, tuy rằng máy bay đã vô pháp duy trì bình thường đi, nhưng cuối cùng là không để cho máy bay tiếp tục hạ xuống. Mà bay cơ bên trong hành động cũng từng bước thay đổi đều đâu vào đấy lên.
Nhưng một giây kế tiếp, lại là một tiếng ầm vang tiếng vang lớn.
Máy bay lại một chỗ ngồi phát sinh bạo tạc.
Bạo tạc sản sinh quần quần khói dày đặc truyền vang mở ra, nhìn tất cả mọi người ra đầu tê dại một hồi.
Lúc này tại trong buồng phi cơ, một vị võ trang đầy đủ nam nhân đột nhiên đứng lên, nhắm ngay Tử La Lan đầu.
"Sophia phu nhân ngài khỏe chứ? Chúng ta lại gặp mặt."
Nam nhân cười chào hỏi, "Ta nói rồi, ta sẽ đến lấy mạng của ngươi, hiện tại, đến lúc rồi."
"Khủng bố chi vương."
Tử La Lan mặt liền biến sắc, nhưng Vân Dĩnh Sơ, Tương Thanh, Lâm Bảo Nhi mấy người cũng nhích lại gần, đem khủng bố chi vương bao vây.
Người này chính là khủng bố chi vương.
Bất quá bị Vân Dĩnh Sơ các nàng bao vây, khủng bố chi vương cũng không có kinh hoàng, ngược lại ha ha cười một tiếng, "Thế đạo thật là thay đổi, cái gì miêu cầu cũng dám động thủ với ta."
Ngoan ngoãn cùng ta trở về đại hạ.
Vân Dĩnh Sơ quát lớn.
Động thủ.
Thương Thanh trong mắt lướt qua một đạo hàn quang.
Tất cả màu máu hoa bụi gai đang muốn đồng loạt động thủ.
Nhưng khủng bố chi vương cười một tiếng, không bằng các ngươi xem cảnh tượng bên ngoài lại đến nói chuyện với ta.
Bạch.
Lời nói kinh người chết không ngừng. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều là kinh sợ. Theo bản năng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đây vừa nhìn không sao cả, tất cả mọi người đều bị giật mình. Thậm chí là quan sát hiện trường của chúng.
Bèo.
Bèo. Bèo. Bên ngoài truyền đến gào thét tiếng nổ âm thanh. Bóng đen to lớn bao phủ mà tới. Dĩ nhiên là từng chiếc một chiến cơ. Số lượng ước chừng vượt qua 10 phần cân nhắc. Những chiến đấu cơ này lấy kỳ giác chi thế, đem bộ này bản thân đã lảo đảo muốn ngã máy bay bao vây. Một khắc này, tất cả mọi người đồng tử đều là co rụt lại, cảm nhận được cái gì là tuyệt vọng. Từ cục A. Khủng bố chi vương vì giết tử La Lan, không gần như chỉ ở trên máy bay cài đặt quả bom, kính xin đến như vậy nhiều dòng binh. Vậy làm sao đánh? Trong hình, ngoại trừ nhắm hai mắt Tần Vũ, tử La Lan, Vân Dĩnh Sơ, Lâm Bảo Nhi các nàng, trong mắt đều là một hồi chấn động. Cho dù lấy bình tĩnh xưng danh tương thanh đều không triệt. Cục diện quá bị động. Sô Tì ạ tiểu thư muốn giết ngươi rất gian nan. Khủng bố chi vương nhìn đến tử La Lan cười nói, cho nên ta đem toàn bộ của cải mang đến, những thứ này đều là tử sĩ của ta. Ngươi mời tới vị kia sát thủ sát thực rất cường đại, liền lang nha cùng chết thú đều chết ở trong tay hắn, nhưng hắn tuyệt đối nghĩ không ra ta sẽ lấy được nhiều như vậy hiện đại vũ khí nóng, thực lực có mạnh hơn nữa, có thể mạnh hơn bắn loạn bắn phá sao? Dầu gì có thể cầm đạn pháo ẩm. Ngươi xem vị bằng hữu kia của ngươi đều bị dọa sợ đến ngất đi rồi. Khủng bố chi vương chỉ đến Tần Vũ tùy tiện cười nói. Đối với lần này, tử La Lan đều là không nói một lời. Hiện tại chính các ngươi đều bản thân khó bảo toàn, máy bay sắp rơi tan, phía trước là sơn mạch cùng đại dương, nếu như đụng vào sơn mạch, các ngươi tuyệt không khả năng sống sót, đại dương ngược lại có một chút hy vọng sống. Nhưng trong này ta cũng đã sớm sắp xếp xong xuôi chiến hạm cùng tay súng bắn tỉa, lạc biển các ngươi chính là cá nằm trên tớt, sổ tỷ ạ phu nhân ngươi nên làm cái gì bây giờ? Khủng bố chi vương cười ha hả đối với tử La Lan nói ra. Tử La Lan không nói một lời, sắc mặt âm u đến cực điểm. Cục diện đã nghiêm nghị đến cực điểm, còn có nghịch chuyển có khả năng sao? Đương nhiên hết thảy các thứ này vẫn có biện pháp giải quyết. Khủng bố chi vương nói ra biện pháp, chỉ muốn sổ tỷ ạ phu nhân ngươi chết, cả bộ máy bay người đều có thể sống, không biết ngài có hay không nguyện ý vì mọi người hy sinh chính mình giác lộ đây. Khủng bố chi vương cười ha hả hỏi. Chương 157, 10.000 mét trời cao tử chiến. Thật sẽ có người sẽ vì tập thể mà dâng ra cánh mạng của mình sao?
Có.
Rất ít. Duy con người chủ nghĩa tử La Lan càng không thể nào làm ra chuyện như vậy.
Không muốn sao?
Đó cũng là không có biện pháp. Khủng bố chi vương cười cười, đang muốn vất tay khiến bắn súng.
Dừng tay.
Từng tiếng lạnh âm thanh vang dội. Là Vân Dĩnh Sơ. Máy bay đang không ngừng rơi xuống, nhưng mà Vân Dĩnh Sơ lại đi đến khủng bố chi vương trước mặt, lạnh lùng nói, làm như vậy đối với ngươi mà nói cũng không có chỗ tốt, máy bay rơi tan, ngươi cũng cùng như chúng ta phải chết, ta không cho rằng ngươi biết làm ra lấy mạng đổi mạng sự tình đến. Khủng bố chi vương cười cười, ta đương nhiên không biết làm chuyện như vậy, sẽ làm như vậy, ta tự nhiên làm xong chuẩn bị đầy đủ. Mau nhìn cái hông của hắn, thật giống như dù để nhảy. Tiết mục hiện trường, đột nhiên có người kinh hô một tiếng. Mọi người thấy đi qua, thật tại cái hông của hắn thấy được dù để nhảy. Chỉ cần có dù để nhảy, cho dù máy bay rơi tan, hắn cũng có thể an toàn rơi xuống đất. Càng không cần phải nói, bốn phía đều là người của hắn. Vân Dĩnh Sơ sắc mặt âm u, lúc này nàng đại não nhanh chóng xoay tròn, suy tính có thể xoay chuyển cục diện biện pháp, chỉ là căn bản không có.
Kết thúc.
Một vệt cười ác độc trên mặt của hắn tan ra. Hướng theo hắn những lời này rơi xuống, vốn là lão đảo muốn ngã máy bay, một giây kế tiếp càng là gặp phải cuồng oanh lạm tạc.
Ầm ầm.
Từng đạo so với trước kia muốn đinh thai nhức óc nhiều lắm tiếng vang lớn vang dội, thuận theo mà tới chính là trên máy bay ánh lửa ngút trời. Toàn bộ thân phi cơ trong nháy mắt bị bắn thành cái rỗ. Vô số người chết đi, không phải là bị đạn bắn trúng, chính là bị nổ được ra ngoài, té thành phấn vụn. Vân Dĩnh Sơ, Tương Thanh, Lâm Bảo Nhi chờ màu máu hoa bụi gai thành viên nhanh chóng né tránh, nhưng mà oanh tạc quá nhiều, vẫn là khó tránh khỏi sẽ có người thụ thương.
Dù để nhảy đây,
Vân Dĩnh Sơ một bên né tránh, một bên chất vấn.
Tại hắn góc,
Tử La Lan đang muốn trả lời, lại kinh ngạc phát hiện, nguyên bản ngủ mê man Tần Vũ, đột nhiên biến mất không thấy.
Nàng sửng sốt một chút.
Khủng bố chi vương muốn chạy trốn. Trong hình, Vân Dĩnh Sơ đang nằm trên đất, đột nhiên chú ý tới khủng bố chi vương tính toán chống lại dù để nhảy, muốn nhảy dù.
Ầm ầm.
Lại là một tiếng vang thật lớn, tiến tới tọa pin toàn bộ ngừng vận chuyển. Dây đặc bạo tạc, thậm chí để cho thân phi cơ một nửa thoát tiết. Nồng nặc khói đen bốc lên ở tại phía trên. Đám khán giả cùng bạn trên mạng đều nhìn ngây người, hình ảnh như vậy bọn hắn chỉ ở mạng lớn bên trong gặp qua.
Gặp lại sau, thân thuyền nữu nhóm.
Khủng bố chi vương cười ha ha, sau đó chợt mở ra dù để nhảy.
Giao một tiếng,
cả người hắn tung người nhảy xuống vạn dặm trên cao. Vân Dĩnh Sơ, Tương Thanh các nàng muốn đuổi theo, một nơi bạo tạc cũng tại các nàng bên cạnh nổ tung.
Không còn kịp rồi, hiện tại quan trọng nhất là làm sao để cho máy bay rơi vào trong biển.
Tương Thanh mở miệng. Tất cả mọi người đều biết rõ, máy bay rơi là chắc chắn sự tình, duy nhất có thể cải biến được chính là rơi tan vị trí. Đại dương còn có một chút hy vọng sống, nếu như sơn mạch liền triệt để mất mạng.
Vân Dĩnh Sơ thật chặt cắn răng, cơ hội tốt như vậy cứ như vậy bỏ lỡ, nàng chọc tức ga được quát to một tiếng.
Tiết mục hiện trường, mọi người không nén nổi lại đem ánh mắt rơi vào Tần Vũ ký ức trong hình. Nguyên bản đen kịt một màu hình ảnh, đột nhiên lại lần nữa xuất hiện hình ảnh. Thiên địa chuyển động ngược, gió lớn gào thét, thỉnh thoảng truyền đến tiếng nổ.
Là khủng bố chi vương đang nhảy ố dù.
Bắt. Chỉ là, đột nhiên có một cái tay bắt được đang muốn tiếp tục hạ xuống khủng bố chi vương.
Cái gì?
Đột nhiên này lúc nào tới một màn cũng để cho khủng bố chi vương dọa một đầu nhảy.
Đột nhiên ngẩng đầu, hắn nhìn thấy một khuôn mặt tươi cười đang cười ha hả nhìn đến hắn.
Càng làm cho khủng bố chi vương sửng sờ là, hắn không phải ngồi ở trong buồng phi cơ, mà là
ở máy bay trên đỉnh.
Ngươi?
Khủng bố chi vương còn chưa mở miệng, liền bị Tần Vũ cho một đem kéo lên.
lực đạo rất lớn, cho dù có dù để nhảy cũng vô ích. Vù vù vù. Lúc này máy bay chính tại cực tốc hạ xuống, cùng mặt đất tỷ lệ cơ hồ có độ 90. Tần Vũ cùng khủng bố chi vương chỉ có thể gắt gao ôm lấy thân phi cơ mặt ngoài lõm, bốn phía tất cả đều là cuồng phong gào thét, khủng bố chi vương toàn thân thậm chí đã kết một tầng băng thật dày xương. Tầng bình lưu nhiệt độ đáng sợ dùng cực lạnh để hình dung. Một khắc này, dù là khủng bố chi vương cũng có chút sợ, tê cả da đầu. Nhưng để cho hắn không thể tưởng tượng nổi là, Tần Vũ bình tĩnh như cũ, trên mặt thậm chí còn có một nụ cười. Lúc này, một cái khác hình ảnh. Vân Dĩnh Sơ, Thương Thanh đám người đã đi tới cơ trưởng thất. Vô luận các nàng làm sao thao túng, máy bay vẫn vô pháp trở đi. Ta đến. Vân Dĩnh Sơ đẩy ra, sau đó ngồi vào. Một trận thao tác sau đó, máy bay vậy mà mơ hồ có đi lên khuynh hướng. May mà bên kia cánh máy bay không bị nổ hủy, trên lý thuyết còn có thể chợt đi một đoạn thời gian. Thương Thanh nói thẳng, tuyệt không thể rớt xuống sơn mạch bên trong, phải là rớt xuống trong biển. Vân Dĩnh Sơ đem máy bay nhiên liệu toàn bộ bùng cháy. Lúc này, các nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến. Máy bay trên đỉnh, vậy mà đứng vững hai người. Tần Vũ cùng khủng bố chi vương. Bọn hắn ngay tại tầng bình lưu bên trong, hướng theo máy bay tốc độ, phá tan từng tầng một tầng mây. Hai người tựa như cùng thân ở trong núi tuyết một dạng, khủng bố chi vương toàn thân phủ đầy mưa băng sương tuyết, Tần Vũ vẫn như cũ không gì, cứ như vậy lặng lặng đứng tại máy bay trên đỉnh. Khủng bố chi vương đều ngốc, hắn nằm ở máy bay trên đỉnh chân đều muốn mềm nhũn. Nhưng Tần Vũ vậy mà rất tĩnh lặng đứng yên. Con mẹ, Liệu Tần ván quan tài không lấn át được. Liệu Tần, ngươi lễ phép sao? Tần Vũ dạng này có vẻ Liệu Tần rất ngu. Lúc này phòng phát sóng trực tiếp bên trong mưa bình luận cùng một màu đều tại trừ Liệu Tần. Trước mắt một màn quá trái với Liệu Tần đệ nhất định luật. Ngươi vì sao có thể đứng? Khủng bố chi vương dùng hết toàn lực giống to. Bởi vì ta mạnh hơn ngươi. Tần Vũ cười cười, người Tây Phương vĩnh viễn không hiểu đại hạ võ đạo thần kỳ. Đạp mai sở công phu. Khủng bố chi vương vẫn không thể tin. Muốn giết cũng nhanh chút giết, nhất định phải biến thành cục diện này. Tần Vũ ung dung mở miệng. Sau đó vậy mà ở máy bay trên đỉnh chạy. Cuồng bạo sức gió căn bản không ngăn được hắn. Khủng bố chi vương không nhịn được đồng tử co rụt lại. Bản năng muốn chạy trốn, nhưng nơi này là vạn dặm trên cao, hắn có thể chạy trốn tới đến nơi đâu? Khủng bố chi vương căn bản không thể động đậy, mạnh mẽ dùng thân thể tiếp Tần Vũ một quyền. Phanh. Máu tươi tung tóe. Khủng bố chi vương liền giống bị một chiếc từ lơ lửng đụng một dạng, nhục thân cùng linh hồn đều muốn tách rời. Cũng không có so sánh lang nha cùng chết thú mạnh bao nhiêu a. Ai cho ngươi dũng khí làm như vậy? Tần Vũ lạnh lùng nói. Nhưng lúc này, máy bay lần nữa ầm ầm run một cái. Nguyên bản chợt đi máy bay, một lần nữa rơi xuống phía dưới hủy mà đi. Lần này Vân Dĩnh Sơ, Thương Thanh các nàng cũng không có biện pháp. Nhiên liệu dùng hết. Bên dưới là không đếm xuể sơn mạch kỳ thạch. Nhưng bọn hắn đồng thời cũng nhìn thấy đại dương. Nhất định phải rơi vào trong biển, nhất định phải rơi vào trong biển. Vân Dĩnh Sơ gắt gao nhìn đến hạ xuống một màn, tự lẩm bẩm. Thậm chí trong phi cơ người đều phải cầu nguyện. Vang một tiếng, tại vô số người ánh mắt hoảng sợ bên trong, gậy cánh máy bay lướt qua sơn mạch, một cái hụt đầu xuống nước hướng về xanh đậm đại dương đâm vào. Ầm ầm, ào ào, phô thiên cái địa nước biển tràn vào. Chương 158, chính diện đối chiến toàn bộ giang binh. Máy bay toàn bộ đâm vào mặt biển biến thành, tất cả mọi người đều không nhịn được nhắm hai mắt lại, cũng đem đầu quăng đi qua. Một màn này quá thân lạc cảnh giới kỳ lạ. Quả thực giống như mình ngồi ở trên chiếc phi cơ này, bay đi trong biển một dạng. Mà Tần Vũ cùng Vân Dĩnh Sơ hình ảnh, đồng thời bị hắc ám chìm ngập. Hình ảnh cũng không có đen nhèm, mà là có ảo ảo hải lưu âm thanh. Rất lâu mới có hình ảnh xuất hiện. Vân Dĩnh Sơ là bị lạnh tỉnh, lạnh lẽo thấu xương nước biển, dường như muốn đóng băng linh hồn của nàng. Nàng mở mắt ra sát na, liền được mạnh chừng mấy miếng nước bọt. Sâu u nước biển vô thiên cái địa tràn vào ánh mắt của nàng, nàng liền vội vàng tỉnh táo thêm một chút, nỗ lực đem đầu đưa ra mặt biển. Hô, tránh thoát mặt biển sát na, nàng phát hiện mình bốn phía là mênh mông bát ngát đại hải, hơn nữa không thấy mình đồng bào thân ảnh. Thương Thanh tỷ, Bảo Nhi, nàng bắt đầu lớn tiếng hô lên. Nàng không biết tự mình nằm ở kia mảnh hải vực vị trí, nhưng mà nàng biết rõ, đồng bạn của nàng khẳng định ngay tại bên cạnh. Rào. Đột nhiên mặt biển lần nữa có người nô đầu ra. Là Tương Thanh, Lâm Bảo Nhi và người khác. Quá tốt, các ngươi không gì. Nhìn thấy Tương Thanh và người khác không gì, Vân Dĩnh Sơ cũng là thở phào nhẹ nhõm. Chúng ta đây là ở đâu? Vân Dĩnh Sơ lấm lét nhìn trái phải. Nhìn một bên. Tương Thanh chỉ phương xa, chỉ thấy chỗ đó khói đen cuộn cuộn, hơn nữa thỉnh thoảng truyền đến trầm thấp tiếng nổ, ánh lửa ngút trời. Trên mặt biển bốc cháy lửa lớn rừng rực. Còn có chừng mấy bộ thi thể chìm nổi. Máy bay tuy rằng đụng vào trong biển, nhưng mà vẫn có người tử vong. Nhưng đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Đụng vào mặt đất, số người chết càng nhiều. Có khủng bố chi vương thi thể sao? Lâm Bảo Nhi hỏi. Thương Thanh lắc đầu một cái, không có. Tiếp tục tìm, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Vân Dĩnh Sơ cắn răng. Tất cả màu máu hoa bụi gai thành viên hướng về bên bờ bơi đi. Tần Vũ thế nào? Tần Vũ. Đám khán giả bắt đầu chú ý Tần Vũ tung tích đến. Rốt cuộc, đồng dạng tại trải qua một phiến trong nước biển UH sau đó, Tần Vũ hình ảnh lại lần nữa xuất hiện. Máy bay rơi tan hải vực bên cạnh vừa vặn có một tòa đảo hoang. Hắn mang theo hai người đi đến trên đảo. Một người là hôn mê tử La Lan, một người khác dĩ nhiên là khủng bố chi vương. Bất quá bây giờ khủng bố chi vương toàn thân đã bị Tần Vũ đánh phế, không thể động đậy chút nào. Tử La Lan quần áo trên người toàn bộ ướt đẫm, thuận tay đem khủng bố chi vương bước qua một bên, Tần Vũ hai tay đặt tại Tử La Lan phập phồng trên ngực, một hồi ấn lấy. Phốc. Rốt cuộc, Tử La Lan một ngụm nước biển phun ra ngoài, trang bị đầy đủ nước biển bụng cũng bằng phẳng xuống. Tử La Lan biểu tình ngẹt thở, tỉnh lại thời điểm, nàng một lần hai mắt biến thành màu đen, vô pháp thấy vật. Hồi lâu sau mới phản ứng được, nhìn thấy Tần Vũ đang bên cạnh nàng, nàng mới một lần nữa nằm lại trên ghế salon. Nhắm mắt lại hỏi, là ngươi đã cứu ta? Tại đây chẳng lẽ còn có người thứ hai sao?
Tần Vũ mặt không biểu tình. Tử La Lan cười cười, không lên tiếng, mắt vẫn nhắm như cũ, khắp toàn thân từ trên xuống dưới buông lỏng lại. Nàng được cứu rồi. Từ máy bay nổ một khắc này, nàng cũng biết chết chắc rồi, không nghĩ đến vậy mà trốn ra sinh thiên. Tại sao phải cứu ta? Thanh âm lạnh lùng vang dội. Khủng bố Chi Vương vẫn không nhúc nhích nằm ở bên cạnh, ánh mắt lạnh lẽo tận xương, giống như lao cắt. Mà Tần Vũ chỉ là cười cười, đừng hiểu lầm, ngươi còn hữu dụng, có người muốn bắt ngươi trở về giao nộp, ngươi cũng không thể chết. Lời này rơi xuống, mưa bình luận trong nháy mắt bạo tạc. Quả nhiên là Tần Vũ bắt khủng bố Chi Vương, chính là vì cho Vân tiểu thư mang về giao nộp. Đây chính là Tần Vũ trước nói giấc mộng kia đi, tự tay đào tạo được một cái giết địch nhân của mình đến. Vì những cái kia thần châu níu. Khủng bố Chi Vương sắc mặt rất lạnh. Bên trong có ta ở đây ý người. Tần Vũ là cười nói ra câu nói này. Khủng bố Chi Vương lại phảng phất bị khuất nhục một dạng, sắc mặt âm u, khinh người quá đáng, bất quá các ngươi cho rằng như vậy thì kết thúc rồi à? Ta nói, liền tính các ngươi lọt vào trong biển, may mắn giản hồi một cái mạng, cũng là đường chết một đầu. Bởi vì tại trên cái đảo này, ta cũng bố trí xong thiên la địa võng. Khủng bố Chi Vương trên mặt hiện ra một vẻ cuồng nhiệt, cười nói, một chi hoàn chỉnh lính đánh thuê cùng tay súng bắn tỉa tại đây đợi lệnh, các ngươi một dạng chạy không khỏi số chết. Hừm, ta đã sớm quan sát được, tại đông nam 30 độ phương hướng, chính tây bắc phương hướng về, ngã về tây nam phương hướng phải không? Tần Vũ nhàn nhạt lên tiếng. Ân. Lời nói kinh người chết không ngừng. Tần Vũ lời này vừa nói ra, Khủng bố Chi Vương trực tiếp choáng váng. Liên tử La Lan đều sửng sốt một hồi, phản xạ có điều kiện một bản nhìn một phía, trên cô đảo, từng tia từng sợi sát ý lan tràn ra. Ta không có đoán sai, tay súng bắn tỉa đã phong tỏa đầu của ta đi. Tần Vũ vừa cười mở miệng. Những lời này càng làm cho Tử La Lan trong tâm nhấc lên sóng to gió lớn, tay súng bắn tỉa đã sớm tập trung bọn hắn. Trong lúc nhất thời, Khủng bố Chi Vương cũng á khẩu không trả lời được. Hắn đã sớm truyền đạt quá mệnh lệnh, một khi nhìn thấy máy bay rơi xuống, lập tức dòng binh tụ họp. Tử La Lan toàn thân căng thẳng, cái trán chảy xuống mảng lớn mồ hôi lạnh, nhìn xung quanh. Hiện tại nàng cảm thấy đảo hoang chỗ nào đều cất giấu nguy hiểm. Không muốn chết, liền trốn đằng sau ta. Đột nhiên thanh âm lạnh lùng vang dội. Tử La Lan toàn thân chấn động, dưới tình huống này, nàng cũng không để ý thân phận, thành thành thật thật ẩn náu tại Tần Vũ sau lưng. Nổ súng. Khủng bố Chi Vương đột nhiên hét lớn một tiếng. Phanh. Một cái gắn ống ham thanh viên đạn gào thét bắn tới, chính xác nhắm Tần Vũ đầu. Tốc độ cực nhanh, trực tiếp ở trong không khí kéo ra một đầu bạch ngân. Tử La Lan theo bản năng nhắm mắt lại, Khủng bố Chi Vương trong mắt hưng phấn không chút nào tiến hành che giấu, phản phất đã nhìn thấy Tần Vũ bị bể đầu một màn. Đạn sát thực kích trúng Tần Vũ đầu, nhưng sau một khắc Tần Vũ thân ảnh biến mất, mang theo Tử La Lan cùng nhau biến mất. Mà cái này viên đạn cũng bắn trúng trên bờ cát. Cái gì? Cái này không thể nào. Khủng bố Chi Vương cùng vị kia tay súng bắn tỉa đồng loạt giật nảy cả mình. Khuôn mặt bất khả tư nghị. Hắn mời tới tay súng bắn tỉa tuyệt đối là tinh anh cấp bậc, cơ hồ bách phát bách trúng. Nhưng đối mặt Tần Vũ lại thất thủ. Cơ hồ trong nháy mắt, Tần Vũ tại một địa phương khác xuất hiện, thuận tay vung lên một tầng hạt cát, nhẹ nhàng hất lên. Hạt cát vi nếu không có vật, không nhìn kỹ căn bản không thấy được. Nhưng mà Tần Vũ trong tay lại thành nguy hiểm nhất ám khí. Hạt cát chính xác không có lầm bắn về phía che giấu tay súng bắn tỉa, bọn hắn căn bản không thấy rõ, thậm chí đều không cảm giác đến nguy hiểm đã tới. Hướng theo hạt cát gào thét, trong không khí từng bước vang dội tiếng xé gió, càng về sau, phảng phất tiểu hành tinh va chạm địa cầu đó, va chạm ra hỏa. Phốc suy. Hạt cát trực tiếp đông mặc tay súng bắn tỉa đầu, liền máu tươi cũng không có. Thi thể lại mềm mại ngã xuống. Chương 159, cả đoàn bị diệt tất cả đánh lén quân đoàn. Một khắc này, hình ảnh phảng phất cố định hình ảnh. Mỗi một tránh đều giống như động tác chậm một dạng, có thể thấy rất rõ rất nhiều chi tiết. Tần Vũ dương cao cắt thì bộ dáng, sau lưng Tử La Lan trợn mắt hốc mồm biểu tình. Khủng bố Chi Vương đồng tử chợt có rút hoảng sợ. Và một cỗ thi thể mềm mại rơi xuống vách núi hình ảnh. Toàn bộ đều thâm nhập tất cả đám khán giả trong tâm. Một khắc này, tất cả mọi người đều choáng váng. Mưa bình luận sôi sục. Cắt bay giết người. Ta không nhìn lầm chứ? Ta thấy qua dùng cục đá giết người, cũng đã gặp dùng lá cây giết người, chính là chưa thấy qua dùng hạt cắt giết người. Tần Vũ một lần nữa đổi mới ta đối với cường giả nhận thức. Tại từng đầu trong màn đạn, Tần Vũ đem Tử La Lan đặt ở một cái tương đối an toàn vị trí. Sau đó lần nữa hành động. Khủng bố Chi Vương tại hòn đảo này an bài rất nhiều tay súng bắn tỉa cùng dòng binh biên đội, tiếp theo hắn phải làm chính là từng bước đem bọn hắn kích phá. Tiết mục hiện trường, tất cả quần chúng đều một bộ dáng vẻ trợn mắt hốt mồm. Chỉ có Khương Bạch Tuyết một người, biểu tình vẫn bình tĩnh. Nàng nhìn đến màn ảnh, tự lẩm bẩm, hắn không thể dùng người bình thường đến định nghĩa, đến hắn cái kia tầm thứ, đến nhiều người hơn nữa cũng vô dụng. Khủng bố Chi Vương đối với mình chuẩn bị đánh giá quá cao, cũng đánh giá thấp Tần Vũ. Trong hình, tuy rằng những sát thủ này giấu rất kỹ, người bình thường vô pháp bị biết rõ, nhưng mà Tần Vũ trong mắt, bọn hắn toàn bộ bại lộ ở trong mắt hắn. Thứ hai cái là ngươi. Đây là một nơi rất bình thường bụi hoa, nhưng không nghĩ đến, tại đây sẽ ẩn giấu một người. Phốc suy. Không tiếng động, một đạo máu văng tung tóe. Tần Vũ lặng yên không tiếng động xuất thủ, cũng không có dừng lại, trong tay nhiều hơn một thanh súng lục. Tại hắn không thấy được góc, hắn nổ hai phát súng. Một nơi bãi cát nước biển, rất nhanh bị máu tươi nhuộm dần. Không có ai sẽ nghĩ tới, bãi biển trong nước sẽ ẩn nút hai người. Thứ ba cái. Cái thứ bốn. Phốc suy. Núp trong bóng tối hai người đột nhiên vô duyên vô cớ chết bất đắc kỳ tử, nhưng bọn hắn vẫn đứng yên, vẫn không nhúc nhích. Chỉ có máu tươi không ngừng thuận theo gương mặt của bọn hắn chảy xuống. Cái thứ bảy, cái thứ tám, cái thứ chín. Ẩn náu trong rừng rậm ba người tử vong không bình thường, liền chính bọn hắn cũng không biết là chết thế nào. Rõ ràng, bọn họ đều là thế giới đứng đầu tay súng bắn tỉa, nếu muốn tìm ra vị trí của bọn họ vốn là chuyện rất khó khăn. Chớ nói chi là đánh chết. Thứ 17 cái, thứ 18 cái. Sau đó, Tần Vũ giống như ưu linh qua lại chỗ ngồi này đảo hoang bên trên. Tại đây hoàn toàn thành Tần Vũ một người chàng săn bắn. Hắn đi đến chỗ nào,
đều sẽ có người chết vong, máu tươi nhiễm đỏ mặt đất, lại không phát ra được một chút âm thanh. Hoàn mỹ diễn dịch như thế nào là ám sát nghệ thuật? Những thứ này đều là trong quân người chương trình học bắt buộc, nhưng Tần Vũ đem tăng lên tới nghệ thuật cấp độ. Tiết mục hiện trường, một vị đến từ chiến bộ cao tầng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, thở dài nói: "Vậy có thể hay không phê bình một hồi, bây giờ trong quân chiến thần, cùng Tần Vũ so sánh có như thế nào khoảng cách?" Người chủ trì băng băng không nhịn được hỏi. Chú ý, nàng hỏi là khoảng cách, mà không phải đem hai người đặt chung một chỗ tương đối. Bởi vì tất cả mọi người đều lòng biết rõ, Tần Vũ tại chiến bộ trên lịch sử đều là nhất lóe sáng một khóa minh tinh, chưa từng có ai, cũng nhất định là sau này không còn ai. Những người khác có thể làm, chính là chọn có thể cùng hắn rút ngắn khoảng cách. Vị kia chiến bộ cao tầng trầm mặc thời gian rất lâu, vẫn lắc đầu một cái. Không biết sao? Băng băng hỏi. Là không so được. Chiến bộ cao tầng không nhịn được thở dài nói, hiện tại, cho dù Tần Vũ một nhóm kia cao thủ, tại Tần Vũ trước mặt, liền như hoa hoa mở dạng, không phải một cái thứ nguyên. Đánh ra rất đúng trọng tâm, lại không có một người phản bác. Hình ảnh đi đến rừng rậm một nơi bên trong. Đảo hoang rừng rậm rất yên tĩnh im lặng. Nhưng mà nhìn kỹ, có thể nhìn thấy có một người không nhúc nhích đứng tại kia, không phát ra một chút âm thanh, phản phất cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể. Nhìn trang phục, đó là đến từ không phải quốc đang tập kích. Trên rèm kinh hô, hắn tại toàn cầu đánh lén bảng bài danh thứ 12, tuyệt đối là đứng đầu nhất tồn tại, bởi vì đặc biệt ra đời cùng thiên phú, hắn giống như bọ che mở dạng, có thể cùng hoàn cảnh xung quanh hòa làm một thể, chính là đi tới trước mặt chúng ta đều không nhất định phát hiện hắn. Trong tay hắn bưng một cái đặc chế súng bắn tỉa, bên trong có thể phát ra hạng nặng viên đạn, bị bắn trúng chính là một đòn toi mạng. Trên mặt hắn mang theo thần sắc tự tin, đã ngắm đúng xa xa Tử La Lan. Phải biết mục đích của bọn họ là giết Tử La Lan, mà không phải Tần Vũ. Có thể bỗng nhiên, hô hấp của hắn càng ngày càng nặng trọng, phản phất không khí bốn phía đang không ngừng bị đè ép. Bên trong dưỡng khí đang bị không ngừng rút ra, từng bước thay đổi chân không. Phúc. Sau một khắc, thân thể của hắn trong nháy mắt nổ thành một đoàn huyết vụ, mạnh mẽ bị không khí đè ép thành một cục thịt. Thứ hai 16 cái. Tần Vũ tạm thời hoàn thành một chuyện nhỏ không đáng kể, đi tới săn thú tiếp theo cái tay súng bắn tỉa. Tên này tay súng bắn tỉa có chút đồ vật, Tần Vũ cư nhiên không tìm được hắn. Nhưng phía trước một người bộ đàm vang lên, thời gian dài không có động tĩnh, hợp tác cảm thấy bất an. Được, ta bây giờ đi qua. Tần Vũ bắt trước được thanh âm của hắn, cười đi tới. Tên sát thủ kia phát hiện có cái gì không đúng, đang muốn hô to. Nhưng Tần Vũ không biết từ chỗ nào đến cướp đoạt đến một cái lựu đạn, nhét vào trong miệng của hắn. Phanh! Tiếng nổ kịch liệt, làm cho cả đảo hoang đều rung ba chấn. Trong quá khứ trong 10 phút, Tần Vũ hướng về mọi người diễn dịch như thế nào là 100 chủng khác nhau cái chết. Toàn bộ hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, thanh âm gì cũng không có, chỉ có điên cuồng tiếng thở. Đây mới là Tần Vũ ám sát năng lực, đủ để khiến nhiều cái quốc gia cảm thấy sợ hãi. Mà trong hình, Tử La Lan hô hấp đã dồn dập, trái tim phảng phất nhảy ra. Kiến thức Tần Vũ ám sát năng lực sau đó, nàng chỉ cảm thấy một hồi sợ hãi. May nhờ mình đương thời không bị Tần Vũ như vậy để mắt tới, nếu không chết thế nào cũng không biết. Số 1, trả lời, nghe thấy xin trả lời. Bên kia, khủng bố chi vương đang cuồng loạn hô. Bởi vì hắn vậy mà không liên lạc được cho dù một vị tay súng bắn tỉa. Bọn hắn đều chết hết. Tần Vũ âm thanh ở bên tai vang dội. Khủng bố chi vương thân thể run nhẹ, chấn động đến tột đỉnh. Cứng ngắc quay đầu, hắn thấy được Tần Vũ kia bình tĩnh khuôn mặt. Nhưng mà dòng binh ở nơi nào chứ? Ta tìm một vòng không tìm được. Tần Vũ nhìn đến khủng bố chi vương, hỏi. Những lời này tựa hồ nhắc nhở khủng bố chi vương, tuy rằng thần sắc vẫn hoảng sợ, nhưng hắn vẫn là không nhịn được cười lên. Không sai, ta còn có dòng binh, ngươi đem các tay súng bắn tỉa từng cái kích phá, là ta không nghĩ đến, nhưng mà ngươi có thể đối kháng toàn bộ dòng binh sao? Ầm ầm. Hướng theo khủng bố chi vương dứt tiếng, bầu trời xa xăm bỗng nhiên truyền đến máy bay trực thăng chuyển động âm thanh. Cánh quạt khổng lồ sức gió đem mặt biển thổi sóng lớn ngút trời, mà dạng này máy bay trực thăng khoảng chừng mười mấy chiếc. Chương 160, trên chiến trường vong linh. Chỉ có tại cấp độ sử thi phim chiến tranh bên trong mới phải xuất hiện chấn động một màn xuất hiện trước mắt. Toàn bộ tiết mục hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, mặt đầy đều là bất khả tư nghị. Người chủ trì băng băng lắc lắc đầu, bây giờ chúng ta cách xa chiến tranh, nói chính xác là chúng ta Thần Châu đại địa cách xa chiến tranh. Mỗi thời mỗi khắc, ở cái thế giới này bất kỳ một xó xỉnh nào đều sẽ kích thước chiến tranh xuất hiện. Không chút nào khích lệ nói, hiện tại ký ức trong hình dòng binh có thể ung dung đổ diện một tòa thành. Nói lời này thì băng băng biểu tình rất nghiêm túc. Hiện đại người đều thoải mái đã quen, căn bản không biết chiến tranh tàn khốc. Tam giác vàng, đen tam giác, Trung Đông chiến trường rốt cuộc có bao nhiêu tàn khốc? Nàng với tư cách người chủ trì, vẫn là đây ngăn tiết mục người chủ trì, nàng có nghĩa vụ để cho quần chúng cùng bạn trên mạng hiểu rõ. Bây giờ hòa bình có bao nhiêu đến từ không dễ. Và Tần Vũ đối mặt địch nhân cường đại bao nhiêu? Ha ha, ha 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 ha. Trong hình, khủng bố chi vương không cầm được cao giọng cười như điên. Tần Vũ, lần này ta xem ngươi muốn làm sao trốn, liền đây cả một cái dòng binh biên đội, đợt thứ nhất oanh tạc, ngươi liền sẽ thụ thương, nhiều đến mấy đợt, cả hòn đảo nhỏ đều sẽ chìm, ta không tin ngươi còn có thể sống được. Hắn sát mặt dữ tợn. Nhưng mà, Tần Vũ vẫn biểu tình bình tĩnh, không nói một lời. Thấy Tần Vũ không nói lời nào, khủng bố chi vương tiếp tục nói, ngươi thật sự rất cường đại đến mù quáng tự tin, một người lợi hại hơn nữa, còn có thể đối kháng vũ khí hiện đại sao? Ta còn không có nghe nói qua hiện tại có ai có thể cùng cả một cái dòng binh chống lại, Tần Vũ ngươi muốn đánh vỡ cái này lẽ thường sao? Tần Vũ sau lưng, Tử La Lan cũng ngửa đầu nhìn đến một màn này, trong tâm đã sợ hãi đến cực điểm. Đây cũng là một cái thập tử vô sinh cục diện. Bọn hắn chưa bao giờ từng thu được hy vọng sống sót, tất cả sinh đều là giả tưởng. Đáng tiếc đám kia Thần Châu nữ không tại, không biết máy bay rơi tan bị hải lưu vọt tới đi nơi nào, không thì cùng nhau thu thập. Khủng bố chi vương mặt đầy tiếc nuối nói, gặp lại sau. Nói xong, khủng bố chi vương trong mắt lướt qua một đạo hung tàn hàn mang, hét lớn một tiếng. Vâng. Trên phía chân trời vang dội một hồi khiến người tuyên truyền giác ngộ tiếng nổ âm thanh, kinh người vô cùng. Tất cả máy bay vọt lên, đi đến Tần Vũ chỗ ở vùng trời, chuẩn bị ném quả bom. Đi trong biển. Tần Vũ đột nhiên đối với Tử La Lan nói ra.
A, vậy còn ngươi?
Tử La Lan không nhịn được nói ra.
Nhanh.
Tần Vũ lại không có trả lời, chỉ là hét lớn một tiếng. Tử La Lan lúc này mới một cái hụp đầu xuống nước đâm vào trong biển. Nước biển sâu u, băng lanh thấu xương, nàng lại không lo được nhiều như vậy. Nàng thậm chí không dám quay đầu nhìn lại. Mới bắt đầu, nàng là hy vọng Tần Vũ chết, thật là khi một khắc này đã tới thì, trong nội tâm nàng lại vắng vẻ.
Ầm ầm.
Trên bầu trời từng cái đen nhèm điểm nhỏ xuất hiện. Từ mới bắt đầu một khỏa, hai khỏa, càng về sau chẳng chịt. Vô số đạn pháo rơi xuống, toàn phương vị bao phủ chỗ ngồi này đảo hoang. Rầm rầm rầm. Tiếp theo là đình thai nhức góc tiếng nổ, thê thiên liệt địa, trong nháy mắt Tần Vũ chỗ ở khu vực nổ tung lên, cho bụi vô số, khổng lồ khói lửa giống như sương mù, bao phủ toàn bộ khu vực. Vô số mảnh đạn nổ tung lên, ánh lửa ngút trời, đem bóng đêm đen thủi chiếu sáng như ban ngày. Tiếng nổ một mực kéo dài thời gian thật dài, cũng không có dừng bên dưới, khu vực này thậm chí tạo thành khủng lồ đám mây hình ấm, xông thẳng bầu trời. Tại đây trong nháy mắt hóa thành biển lửa, bạo tạc vẫn còn tiếp tục, từng luồng hơi nóng bắn tung tóe lên trời. Tiếng nổ kịch liệt thậm chí khiến mọi người lỗ tai chết lặng. Hiện trường quần chúng từng cái ánh mắt đờ đẫn nhìn đến, đều ngốc. Tần Vũ đây, thế nào? Cho dù biết rõ Tần Vũ hẳn đúng là không có việc gì, nhưng đám khán giả tâm vẫn là không nhịn được cao cao treo lên. Nhưng mà hiện ra trong hình chỉ có vô số khói lửa bụi mờ, nơi nào còn có Tần Vũ thân ảnh. Khủng bố tiếng nổ thậm chí truyền đến tại phía xa mấy trong biển chính tại cứu viện Vân Dĩnh Sơ ở đây. Đồng bạn của nàng đều bị tách ra tại cái khác hải vực. Tất cả mọi người đều bị đây trầm thấp tiếng nổ cho hoảng sợ quay đầu lại. Vừa vặn nhìn thấy một phiến khủng lồ màu đen đám mây hình nấm chậm rãi dâng lên, lần này các nàng cũng rung động tột đỉnh. Thật may chúng ta bị nước biển vọt tới nơi này à, bằng không ngay tại bán kính nổ tung bên trong. Thương Thanh không nhịn được hoảng sợ một hồi. Vân Dĩnh Sơ gật đầu một cái, chúng ta cũng không cần tiếp cận mảnh khu vực kia, chờ bạo tạc kết thúc lại đi xem rõ ngọn ngành đi.
Ân.
Chỉ là nàng vừa nói xong, ánh mắt liền ngưng một hồi. Bởi vì trong khói súng, nàng vậy mà loáng thoáng thấy được một đạo nhân ảnh, trong lúc mơ hồ đứng tại bán kính nổ tung bên trong. Vân Dĩnh Sơ xoa một chút ánh mắt, nhìn chăm chăm nhìn lại, đạo nhân ảnh kia đã biến mất. Ảo giác sao? Vân Dĩnh Sơ lại nhìn mấy lần, vẫn là lẹn vào trong biển.
Ầm ầm.
Làn sóng thứ hai oanh tạc đến. Mười mấy chiếc máy bay trực thăng bay lên bầu trời, lần quần bỏ lại quả bom. Dĩ nhiên là lân trắng đàn. Lân trắng đàn là cái gì? Phong phát sóng trực tiếp bên trong, mưa bình luận kinh hô. Lân trắng đàn là một loại đặc thù thuốc nổ vật, không cần bạo tạc, chỉ cần tiếp xúc được vật thể, liền sẽ phát sinh bùng cháy.
Ầm ầm.
Giống như là ấn chứng đầu này mưa bình luận nói như vậy, hình ảnh bên trong vốn là một phiến biển lửa hoàn đảo, lúc này thế lửa càng thêm hung mãnh, giống như hướng bên trong ngã một cái bồn lớn dầu mở dạng. Cảnh tượng trước mắt giống như ngày tận thế tới, núi lửa bùng nổ loại kia tuyệt vọng.
Ầm ầm.
Ầm ầm. Đợt thứ 3 oanh tạc đã tới. Đợt thứ 4 oanh tạc đã tới. Đợt thứ 5. Cuối cùng đánh cho một tiếng, hòn đảo chìm mất. Đại địa nứt nẻ, chia 5 xẻ 7, màn ảnh bắt đầu kịch liệt lắc lư, trên đảo hết thảy đều tại chìm. Đây mấy đợt oanh tạc, dĩ nhiên khiến cả hòn đảo nhỏ chìm mất. Kết thúc rồi à? Thật ở khu vực an toàn khủng bố chi vương không nén nổi móc ra ống nhỏ kiểm tra. Khói lửa tàn đi, vạn vật điêu tàn, sinh cơ chết hết, giống như nhân gian luyện ngục. Tại một phiến biển lửa bên trong, hắn loang thoáng nhìn thấy một đạo cao ngất nhân ảnh.
Ân.
Khủng bố chi vương nhất thời sửng sốt, nhìn chăm chăm nhìn lại. Lúc này thân ảnh rõ ràng hơn, người kia ở trong biển lửa chậm rãi chuyển thân, biểu tình bình tĩnh.
Oanh.
Nhất thời, khủng bố chi vương trong tâm nhấc lên sóng gió kinh hoàng, bị dọa sợ đến vãi cả linh hồn. Hắn một lần hoài nghi thấy được trên chiến trường vong linh.
Cho ta tiếp tục oanh tạc. Cho ta tiếp tục oanh tạc.
Khủng bố chi vương cuồng loạn gầm hét, đã giống như điên cuồng.
Bèo, bèo, bèo.
Ầm ầm,
ầm ầm.
Đạn pháo từng cái một rơi xuống, tiếng nổ liên tục. Nhưng những thuốc nổ này đàn đều tại Tần Vũ bên cạnh bạo tạc, nhưng Tần Vũ cứ như vậy từng bước đi tới, căn bản không có quay đầu nhìn bạo tạc. Chân nam nhân sẽ không quay đầu lại nhìn bạo tạc. Chim hòn đảo bên trong, hắn cứ như vậy đi từng bước một đến khủng bố chi vương trước mặt, xong hắn lộ một nụ cười, ngươi nhảy nhót lâu như vậy, nên kết thúc.
Ầm ầm.
Tại Tần Vũ dứt tiếng thời khắc, đảo hoang cứ như vậy chìm vào trong biển. Chương 161, có lá cây bay múa địa phương, hỏa cũng sinh sôi không ngừng. Kinh trời bạo tạc bao phủ toàn bộ hòn đảo, tại một áng lửa trùng thiên bên trong, hòn đảo chìm. Tần Vũ ký ức hình ảnh cũng theo đó thay đổi đen nhẹm, cùng hình ảnh đen nhẹm khác nhau, đây là ý thức bình tĩnh lại, mang theo hắc ám. Trải qua ngắn ngủi tĩnh mịch sau đó, phòng phát sóng trực tiếp mưa bình luận điên cuồng bạo phát. Tần Vũ làm sao? Tần Vũ rơi vào trong biển sao? Ai có thể nói cho ta cuối cùng thế nào? Tất cả mưa bình luận, cùng một màu đều là hỏi Tần Vũ như thế nào đề tài. Căn cứ vào thời gian tuyến, Tần Vũ nhất định là không có chuyện gì, nhưng là lúc đó đã xảy ra chuyện gì, ai cũng không biết. Còn rất nhiều bí ẩn không có tháo gỡ đâu. Tất cả mọi người cũng lên. Ví dụ như khủng bố chi vương thế nào? Khủng bố chi vương mang theo kia toàn bộ dòng binh thế nào? Có hay không bị diệt diệt? Chính là hình ảnh đen nhèm, những vấn đề này đáp án chú định vô pháp trả lời. Vân tiểu thư ký ức hình ảnh còn đang phát ra. Không biết là ai hô một tiếng, tất cả mọi người đưa mắt rơi vào Vân Dĩnh Sơ hình ảnh bên trong. Chỉ thấy Vân Dĩnh Sơ cùng Tương Thanh, Lâm Bảo Nhi các nàng tìm được mấy khối máy bay hải cốt trôi lơ lửng ở trong biển. Lúc này hòn đảo tiếng nổ bình tĩnh lại, các nàng lần nữa nhìn sang thì sắc mặt trực tiếp thay đổi. Cả hòn đảo nhỏ trực tiếp mất. Đi qua nhìn một chút. Vân Dĩnh Sơ, Tương Thanh, Lâm Bảo Nhi chờ màu máu hoa bụi gai thành viên toàn bộ đi tới hòn đảo vị trí cũ. Tất cả mọi người đều chấn động không nói ra được, vậy mà trực tiếp đem ngay ngắn một cái mảnh hòn đảo đánh chìm. Lúc này lanh mắt Lâm Bảo Nhi giống như là đã phát hiện gì, chỉ đến phương xa nói ra, mau nhìn chỗ ấy, thật giống như có người. Lâm Bảo Nhi nói đưa tới chú ý của mọi người và tất cả đám bạn trên mạng kinh hỉ. Bọn hắn hy vọng đây là Tần Vũ, nhưng mà chờ đến gần vừa nhìn, mọi người lại thất vọng. Cũng không phải Tần Vũ, mà là khủng bố chi vương. Vậy Tần Vũ đây? Tất cả mọi người đều nhìn đến màn ảnh trăm mối vẫn không có cách giải. Khủng bố chi vương đều trôi lơ lửng ở trên mặt biển, kia Tần Vũ đây? Hắn còn sống. Tương Thanh đem khủng bố chi vương kéo lên bờ, đưa ngón tay đặt ở chóp mũi của hắn. Vậy còn đứng ngây ở đó làm gì? Đem hắn bắt ra. Lâm Bảo Nhi biết rõ sửa máy nhà rột đạo lý. Mọi người lúc này mới kịp phản ứng, cho khủng bố bên trên mang theo đặc chế còn tay. Hết thảy các thứ này các nàng đều cảm thấy bừng tỉnh như mộng, hẳn là lấy loại phương thức này bắt được khủng bố chi vương. Tương Thanh tính toán mang theo người trở về nước, nhưng Vân Dĩnh Sơ còn lặng lặng sững sờ ở vậy. Dĩnh Sơ. Tương Thanh đi đến Vân Dĩnh Sơ bên cạnh, hô một tiếng. Vân Dĩnh Sơ lúc này mới kịp phản ứng, hiện lên nụ cười, làm sao? Người không sao chứ? Không gì a, ta có thể có chuyện gì? Vân Dĩnh Sơ cười nói. Sau đó nàng lại nhìn phía quần quận đại hải, một loại rất kỳ quái tâm lý tự nhiên mà sinh. Vân Dĩnh Sơ các nàng đem khủng bố chi vương bắt về chuyện trong nước, dẫn tới hành động to lớn. Màu máu hoa bụi gai danh tiếng, bước đầu khai hỏa. Cùng lúc ấy Tần Vũ một người cố gắng xoay chuyển tình thế khác nhau, Vân Dĩnh Sơ càng dựa vào tính kỷ luật mạnh hơn toàn thể. Màu máu hoa bụi gai thành viên, ít đi ai nhiệm vụ đều không làm được. Thời gian biểu thị 3 tháng sau, Tần Vũ cùng Vân Dĩnh Sơ thời gian tuyến là giống nhau. Nói cách khác, Tần Vũ xuất hiện ở lúc ấy thời gian tuyến 3 tháng sau mới xuất hiện mới hình ảnh. Hiện ra tại trước mắt là một nơi mở mịt tiểu trung hoa đình viện. Xem ra giống như là một nơi dưỡng lao đình viện. Trong căn phòng đen kịt một màu, không có mở đèn, mọi người chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy một đạo thân ảnh lặng lặng ngồi ở trong đó, cũng không nói chuyện. Lúc này ngoài cửa truyền đến thiếu nữ cười vui âm thanh. Quất két một tiếng, cửa mở ra, một vị tuổi tác tại 14-15 tuổi thiếu nữ đẩy cửa vào. A. Bất thình lình nhìn thấy trong căn phòng ngồi một cái ở tại trong âm u nam nhân xa lạ, thiếu nữ lúc này giật mình, suýt chút nữa té ngã. Ngươi là người hay quỷ? Thiếu nữ cảnh giác mà hỏi. Núp ở trong bóng tối nam nhân tựa hồ cũng rất kinh ngạc đi vào là cái thiếu nữ này, nhưng hắn rất nhanh kịp phản ứng, cười một tiếng nói, có thể đem ta làm thành người, cũng có thể đem ta làm thành quỷ, ngược lại ta đã chết. Ầm. Nghe được câu này, trong lòng tất cả mọi người tất cả giật mình. Nhưng nghe người kia âm sắc, mọi người lập tức trong tâm vui mừng. Là Tần Vũ. Ta biết ngay hắn không có chết. Nhưng hắn tại sao phải nói mình chết đây? Ba tháng này, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Phong phát sóng trực tiếp bên trong, mưa bình luận rối rít. Người chết. Thiếu nữ vốn là kinh sợ, sau đó sắc mặt thay đổi biến, lấy can đảm xít lại gần, định thần nhìn lại, nàng nhìn thấy một cái khuôn mặt nam nhân bộ hình dáng. Thiếu nữ rất tức giận, ngươi gạt người, ngươi rõ ràng là người sống, còn giả trang quỷ làm ta sợ. Tần Vũ cười một tiếng, nhìn đến thiếu nữ cười hỏi, ngươi tên là gì? Cùng Long Thiên Trượng quan hệ thế nào? Ồ, ngươi nhận thức ra ta. Thiếu nữ vốn là sửng sốt, sau đó vẻ mặt thành thật nói ra, ta gọi là Long Nguyệt Thanh, là Long Thiên Trượng cháu gái. Long Nguyệt Thanh. Tần Vũ vốn là thì thầm một hồi, sau đó cười cười, thời gian cũng không có đi qua bao lâu à, làm sao ta cảm giác già đi rất nhiều, Long Thiên Trượng liền cháu gái đều có. Ngươi tên là gì a? Long Nguyệt Thanh tò mò hỏi. Tần Vũ cười một tiếng, tên của ta ngươi chính là không nên biết tốt, bởi vì là cái cấm kỵ, nghe xong có thể ngừng tiểu nhi dạ đề. A, đáng sợ như vậy. Long Nguyệt Thanh mở mắt to như nước trong veo, vậy ta càng tò mò hơn. Nguyệt Thanh, không cố gắng làm tác nghiệp, ngươi lại chạy ra ngoài chơi. Đang muốn hỏi rõ thì, đột nhiên sau lưng truyền đến một tiếng giản mua nghiêm túc tiếng quát. Long Nguyệt Thanh lúc này bị dọa sợ đến toàn thân giật mình một cái, cứng ngắc chuyển thân, chỉ thấy đứng ở cửa một cái tóc trắng xóa, lại tinh thần phấn chấn lão giả. Một đôi mắt hổ không giận tự uy. Ra ra, còn không mau đi. Long Thiên Trượng quát lớn. Chớ đã, để cho ta hỏi hắn một chút danh tự. Long Nguyệt Thanh còn không hết hy vọng, nhưng Long Thiên Trượng trừng mắt, thiếu nữ lập tức sợ hãi. Hung cái gì hung? Hơi. Cho Long Thiên Trượng làm cái mặt quỷ, Long Nguyệt Thanh lập tức chạy đi. Nhưng Long Thiên Trượng không có chú ý là, chạy ra ngoài sau đó, nàng lại lén lút vòng trở lại, ẩn náu tại bên ngoài nghe lén. Tần Vũ phát hiện, nhưng hắn không có vẻ trần, chỉ là cười một tiếng. Người tại sao trở lại? Không hề có một chút tin tức nào. Long Thiên Trượng trầm giọng nói, ta phải về đến, không biết tiết lộ nửa điểm phong thanh. Nghe vậy, Long Thiên Trượng trực tiếp lọt vào trầm tư. Vừa mới, đó là ngươi cháu gái. Tần Vũ lại hỏi. Long Thiên Trượng gật đầu một cái. Rất tốt, lớn như vậy. Tần Vũ cười cười, nàng rất giống ngươi a. Các phương diện đều giống như. Long Thiên Trượng ưỡn ngực, mặt đầy kiêu ngạo nói. Nhưng rất nhanh đôi mắt liền ảm đạm xuống, đáng tiếc ta nhìn không thấy nàng tiền đồ một ngày. Dừng một chút, ánh mắt rơi vào Tần Vũ trên thân, nghiêm túc nói, cũng không nhìn thấy ngươi chiến thắng trở về một ngày. Tường đỏ, căn phòng mở tối, chỉ có một cái máy tính lặng lặng phát ra. Đứng trước mặt một người vóc dáng cao gầy nữ nhân, nàng nhìn chòng chọc vào lúc này trong hình lão nhân, cứ việc nỗ lực khắc chế, nhưng nước mắt vẫn là không cầm được chảy xuống. Nàng vĩnh viễn cũng không quên được một ngày kia. Nàng cùng hắn lần đầu tiên gặp mặt, cũng là một lần cuối cùng. Tuy rằng chỉ có một lần, nhưng lại cho nàng trong đời để lại ấn tượng sâu sắc. Chỉ vì một câu nói. Trong hình, nghe được câu này Tần Vũ hô hấp cứng lại, nhìn trước mắt tuổi tác đã tiếp cận 90 chỉ mộ lão nhân, lại vung lên nụ cười cười một tiếng lên. Không nhìn thấy không sao, lạc hồng không phải vô tình vật, hóa thành xuân bùn càng hộ hoa, chỉ cần có lá cây bay múa địa phương, hỏa cũng sinh sôi không ngừng. Liền xong những lời này không phải điểm cái thúc giục thêm. Chương 162, về sau không còn có Tần Vũ người này. Một khắc này, tiết mục quỷ dị lọt vào hoàn toàn tĩnh mịch. Hiện trường quần chúng đều ngẩng đầu, lặng lặng nhìn đến lúc này hai người nói chuyện. Đây là Tần Vũ từ khủng bố chi vương sự kiện sau đó lần đầu lộ diện. Chính giữa cách nhau 3 tháng. Trong 3 tháng này, phát sinh rất nhiều chuyện, thế cho nên để cho đám khán giả thoạt nhìn đều đầu góc mơ hồ. Ví dụ như trong khoảng thời gian này Tần Vũ đi đâu nhỉ? Vì sao không có trở về tổ chức? Thử La Lan thế nào? Tần Vũ lại tại sao nói mình đã chết? Bí ẩn chính tại từng điểm để lộ. Nhưng mà, Tần Vũ cùng Long Thiên Trượng thời khắc này đối thoại, để cho mọi người ý nghĩ không chỉ không có rõ ràng, ngược lại càng thêm mờ mịt. Đối thoại rất ngắn gọn, nhưng mà ẩn chứa lượng tin tức chính là khổng lồ. Long thủ trưởng cháu gái Long Nguyệt Thanh lọt nhập và Long thủ trưởng nói lại cũng không nhìn thấy Tần Vũ chiến thắng trở về. Ai cũng không chạy thoát sinh ly tử biệt quy tắc, khi đó, Long thủ trưởng đã biết mình là ngày không nhiều. Lúc này, Khương Bạch Tuyết dùng một loại tưởng nhớ ánh mắt nhìn đến trong hình Long Thiên Trượng, chậm rãi mở miệng. "Giạo." Lời này vừa nói ra, hiện trường lập tức một mảnh xôn xao. Đám khán giả đều ngẩn ra, mặt đầy kinh ngạc nhìn đến Khương Bạch Tuyết. "Ôi chao." Người chủ trì Băng Băng cũng ngây ngẩn cả người, nhìn đến hình ảnh thật lâu không nói ra lời. Chẳng trách Long Thiên Trượng sẽ nói như vậy, hắn đã sớm biết mình là ngày không nhiều. Phòng phát sóng trực tiếp mưa bình luận hướng gió cũng thay đổi, nghe được tin tức này, tất cả mọi người đều nằm ở chấn kinh trạng thái. Thời gian bây giờ tuyến, Long thủ trưởng đã sớm qua đời. Trước đó, rất ít người biết rõ lúc đầu Thần Châu chiến bộ có Long Thiên Trượng người như vậy. Là Tần Vũ ký ức hình ảnh, để cho đại chúng biết rõ cái này đáng kính lão nhân. Đây là cái vì Thần Châu đại địa dâng hiến tất cả lão nhân, ý nào đó lại nói, biểu tượng Thần Châu chiến bộ đồ đẳng, cũng không phải Tần Vũ, mà là Long Thiên Trượng. Hắn đích thân trải qua Thần Châu tối tăm nhất đoạn lịch sử kia, máu tươi của hắn vung vãi mỗi một mảnh thổ địa, hắn chỉ huy cái thời đại kia mọi người, một lòng đoàn kết, gắng gượng qua này đoạn thời gian. Hắn lập ra đêm tối kế hoạch, là Tần Vũ từ quang minh rơi vào hắc ám thủ phạm. Hoặc có lẽ là, từ năm đó cứu Tần Vũ một khắc kia trở đi, Tần Vũ tương lai đã chú định. Nhưng mà, đó là vì Thần Châu, vì quốc gia, hắn làm xong bị Tần Vũ oán hận, báo thủ chuẩn bị. Hắn thậm chí mỗi một ngày đều làm xong chết giác ngộ. Khi dạng này một lão giả, chính miệng nói ra mình không còn nhiều thời gian nói thì, tất cả mọi người tâm lý đều là khó chịu. Long thủ trưởng đi rất bình thản, khi đó, ta trở về nước một lần, cùng hắn gặp mặt, cùng hắn trò chuyện rất nhiều. Khương Bạch Tuyết bình tĩnh mở miệng, trò chuyện năm xưa cao ngất tuyết nguyệt, trò chuyện Long Tức bộ đội, năm đó người cùng sự, trò chuyện, Tần Vũ. Hắn đã sớm biết rồi mình không bao lâu sự tình, nhưng mà hắn cũng không có bi thương, mà là rất thản nhiên tiếp nhận tử vong, thật muốn nói, chính là có một chút tiếc nuối không thể chính miệng hướng về Tần Vũ phát ra từ nội tâm nói một câu nói xin lỗi, tiếc nuối đời này không có cởi xuống quân trang, bằng phổ thông thân phận cùng Tần Vũ sống chung một đoạn thời gian. Nói tới chỗ này, Khương Bạch Tuyết ánh mắt đỏ, âm thanh mang theo có chút mất tiếng, Long thủ trưởng nhi tử rất sớm đã không có, hắn chính miệng nói qua, hắn đem Tần Vũ là chính mình nhi tử, nhưng hắn người phụ thân này lại làm rất không xứng trước, hắn có đôi khi đang nghĩ, nếu mà năm đó không có đem Tần Vũ hướng trên con đường kia dẫn đến, kết quả sẽ có hay không có chỗ khác nhau. Hiện trường an tĩnh, chỉ có Khương Bạch Tuyết thanh âm bình tĩnh. Nàng không phải một cái kiện đàng người, nhưng mà mỗi khi nhắc tới đã từng chiến bộ người, nàng luôn là có rất nhiều lời, giống như là đem đã từng không kịp nói ra khỏi miệng nói cho toàn bộ nói xong tựa như. Ai, anh hùng ra đi, đây là tiếc nuối nhất sự tình, nhưng mà hết cách rồi, đúng như Khương tiểu thư nói như vậy, không có ai có thể chạy trốn sinh lão bệnh tử. Xảy ra chuyện gì? Ta lại có một loại thương cảm cảm giác. Chân chính để cho người lộ vẻ xúc động chính là tiếp theo câu, chỉ cần có lá cây bay múa địa phương, hỏa cũng sinh sôi không ngừng. Mưa bình luận rối rít. Vẫn là hết thệ các thứ này đến quá đột nhiên. Long thủ trưởng đột nhiên liền thân thể không được, khiến người căn bản không nghĩ tới. Tường đỏ bên trong một cái trong căn phòng nhỏ, một cái nữ nhân vẫn lặng lặng đứng tại trước máy vi tính, nhìn chằm chằm đến trong máy vi tính hình ảnh, đã sớm khóc khóc không thành tiếng. Trong ngực nàng cầm lấy một cái tấm hình là một vị lão nhân cùng một cái tiểu nữ hài. Nữ nhân như nhặt được trí bảo cầm lấy tấm hình, nhẹ nhàng vuốt ve. Tuy rằng đang khóc, nhưng mà nàng chính là cười. Nàng nói, "Ra ra, ta hối hận. Hối hận một ngày kia không có đi ngoan ngoãn làm bài tập, mà là ẩn náu tại bên ngoài phòng nghe lén, nghe được thân thể ngài không được tin tức, nghe được hắn nói câu kia, đời kế tiếp chuyển thừa, ta trong một đêm trưởng thành." Nước mắt rơi xuống tương khuôn bên trên, thuận theo chảy xuống, trong hình lão nhân cười đến hòa ái. Chỉ cần có lá cây bay múa địa phương, hỏa cũng sinh sôi không ngừng. Long Thiên Trượng lặp đi lặp lại nhớ tới những lời này, sau đó nâng lên, nhìn đến Tần Vũ, trong mắt đục ngầu thoáng cái thay đổi sáng ngời. Hắn cười lên, "Ngươi nói đúng, là ta, quá thương cảm. Cái thế giới này còn có quá nhiều ta không bỏ được đồ vật, ta không muốn đi, ta muốn đợi nhìn hết toàn bộ, lại an tâm đi, trong đó, ta muốn nhìn nhất thấy là ngươi." Long Thiên Trượng vỗ nhẹ nhẹ đến Tần Vũ bắt đùi, cười nói, "Ta cha ra là ung thư thời kỳ cuối, bác sĩ nói, không có mấy ngày, ta hỏi bác sĩ, có thể kéo dài chút thời gian sao, ít nhất đến lúc ngươi sau khi trở về. Ta không muốn nhìn thấy, tại sau khi ta chết, ngươi muốn đeo những này tiếng xấu sống hết đời, dạng này sau khi ta chết không phải yên ổn." Nghe đến đó, Tần Vũ cười, cười đến rất vui vẻ. Nhìn đến trong hình Tần Vũ nụ cười, tất cả mọi người đều có một loại rất muốn khóc kích động. Hắn bao lâu không có cười đến như vậy thuần túy qua. Tất cả mọi người đều cho là hắn thay đổi, thậm chí chính hắn đều cho rằng mình thay đổi. Kỳ thực, hắn không thay đổi, một mực không thay đổi. Có ngươi những lời này là đủ rồi. Hắn cười nhìn đến Long Thiên Trượng, nói ra, câu nói này hàm nghĩa có rất nhiều, ngươi chết, ta sẽ không nhớ cho ngươi, nhưng mà có người sẽ nhớ ngươi, cũng mang theo ý chí của ngươi sống tiếp. Nói xong, Tần Vũ quay đầu, nhìn về phía môn phương hướng. Phía sau cửa, Long Nguyệt Thanh đã sớm khóc khóc không thành tiếng. Nàng đè nén mình, tận lực không để cho mình tiếng khóc khóc lên. Rốt cuộc, nàng không nhịn được, chạy ra trong sân. Nàng chạy thật nhanh, đời này không có chạy qua nhanh như vậy. Gia Gia nói qua với nàng, quân nhân hài tử là không thể khóc. Mỗi lần muốn khóc, liền đi chạy bộ đi. Dạng này nước mắt thì sẽ tiêu tán ở trong gió. Người trải qua thế nào? Long Thiên Trượng cười cười, nhìn đến Tần Vũ hỏi. Tần Vũ lắc lắc đầu, ta đã chết. Chết? Long Thiên Trượng mười phần vô cùng kinh ngạc.
Đúng, chết.
Tần Vũ rất nghiêm túc đáp, võng lượng bên kia không còn có Tần Vũ cái này cái người này, hắn sớm đã chết trong nổ tung.
Chương 163, trừ phi ta chết, nếu không kế hoạch không biết đình chỉ.
Tần Vũ, chết.
Khi những lời này sau khi nói ra, toàn trường đều kinh hãi. Cho dù Long Thiên Trượng đều kinh ngạc một chút. Nếu mà Tần Vũ chết rồi, kia ngồi ở trước mặt mình nói chuyện cùng hắn người, lại là ai? Sau đó, Tần Vũ cùng Long Thiên Trượng nói toàn bộ quá trình. Tàn phá ký ức hình ảnh cũng xuất hiện tại hình ảnh bên trong. Đám khán giả lần nữa thấy được khủng bố chi vương dòng binh toàn phương vị hoành tạc đảo hoang một màn. Nhưng mà lần này, bọn hắn thấy được Tần Vũ thân ảnh. Hắn bị ngọn lửa nuốt hết. Khi khói lửa tản đi sau đó, trên mặt biển hiện lên một bộ bị đốt cháy sắt chết cháy. Phái tới lục soát cứu tử La Lan mang theo người qua đây mò vớt, ngăn tại cổ thi thể này bên trong kiểm tra đến Tần Vũ người máy sau đó, tử La Lan trầm mặc. Sắc mặt nàng thay đổi đen nhẹm, không thấy rõ cụ thể khuôn mặt, nhưng mà ai cũng có thể cảm nhận được một cổ xâm nhiên sát khí từ trên người nàng dâng lên. Tần Vũ, xác định chết. Nhưng mà tử La Lan bọn hắn sau khi rời đi, lại một đạo nhân ảnh xuất hiện. Dĩ nhiên là Tần Vũ. Hắn giống như ưu linh nổi ở trong biển, lạnh lạnh nhìn đến bọn hắn đi xa. Phong phát sóng trực tiếp bên trong đã sớm nhắc lên sóng gió kinh hoàng. Trời ơi, Tần Vũ, cư nhiên tự biên tự diễn một tay chết giả, quá lợi hại đi. Hắn là làm sao làm được? Từng đầu mưa bình luận, nghị luận ầm ĩ. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, cảm thấy bất khả tư nghị. Nay quả là làm cho một người lớn sống sờ sờ chết giả. Hiện đại không phải cổ đại, chứng minh một người thân phận đồ vật có rất nhiều, thậm chí có thể dùng DNA đối kháng so sánh. Nhưng Tần Vũ vậy mà lừa gạt được vong lượng, quả thực thật bất khả tư nghị. Nít có thể để cho người khác tới thay mình chết, Tần Vũ tự nhiên có thể ở trên căn bản làm càng thêm thiên ý vô phùng, chuyện này với hắn lại nói, cũng không là vấn đề. Khương Bạch Tuyết mặt đầy bình tĩnh mở miệng. Lời nói mặc dù như thế, nhưng mà mọi người vẫn là cảm thấy chấn kinh, liền cùng nằm ngộng. Trong hình, Long Thiên Trượng cũng nghe được kinh hãi. Ngươi? Hắn nhìn đến Tần Vũ không nói ra được. Tần Vũ trên thân còn loáng thoáng có thể thấy bị phòng vết tích, nhưng mà hắn cười nhạt, nếu phải làm nội ứng, vậy sẽ phải làm triệt để, vong lượng cao tầng đã bắt đầu hoài nghi ta, chỉ là không có chứng cứ mà thôi. Lấy tính cách của bọn họ, tất nhiên sẽ cắn ta không thả, nếu là dạng này, vậy ta dứt khoát liền một bước làm, hai không ngừng, để bọn hắn kiêng kỵ Tần Vũ chết, người đều là mau quên, ai biết hoa công phu, đi nhớ một người chết đây. Tần Vũ nói tới giọng điệu rất dễ dàng, nhưng mà đám khán giả biết rõ, đó là bực nào cựu tử nhất sinh. Thôi có không may, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Ngươi vì không bại lộ thân phận, vậy mà làm được bước này. Long Thiên Trượng nhìn đến Tần Vũ vạn phần giật mình, ánh mắt của hắn rung động, tiếp tục hỏi, thế nhưng, ngươi đã chết, nhưng mà kế hoạch cũng không liền ngừng sao? Không biết kết thúc. Tần Vũ nhớ cũng không thể trả lời, âm thanh kiên định, Tần Vũ chết rồi, ta có thể dùng thân phận khác đánh vào trong, trừ phi ta chết, nếu không kế hoạch không biết đình chỉ. Trừ phi ta chết, nếu không kế hoạch không biết kết thúc. Nghe Tần Vũ kia âm vang có lực mà nói, đám khán giả nhất thời ngây ngẩn cả người. Ánh mắt của hắn vẫn là như vậy kiên định, toát ra hừng hực tia lửa. Hắn lưng đeo rất nhiều, lại có bao nhiêu người bởi vì cái kế hoạch này mà chết? Cha nuôi của hắn Tần Chiến Phong, nữ nhi của hắn Tư Quy, đại ca của hắn Lý Hạo, các loại, còn rất nhiều người đều hy sinh. Hắn được mang theo mạng của bọn họ sống tiếp, mãi đến nhiệm vụ hoàn thành. Bằng không hắn thẹn với tất cả mọi người, sau khi chết xuống địa ngục cũng không có thể diện hướng bọn hắn. Hắn vẫn là không có làm phản, về sau đều không biết làm phản. Hiện trường có người chạy xuống nước mắt, khó nén nổi tình cảm nói. Một màn này khiến cho mọi người đều lộ vẻ xúc động. Nhưng mà người nhiều hơn cũng không có bởi vì một màn này mà dao động. Vẫn là câu nói kia, đang nhìn đến cuối cùng một màn thời điểm, đều không cách nào xác định là tốt hay xấu. Hắn vì Thần Châu Đại Địa làm rất nhiều góp phần, giống nhau cũng đã làm thương tổn rất nhiều, công vô pháp cùng tội bù đắp. Tranh luận không ngừng. Đây là một cái vĩnh viễn cũng tranh cãi không xong đề tài. Chiến công là thật, tội ác cùng máu tươi cũng là thật. Tại tiết mục ký ức toàn bộ truyền hình xong trước, không có ai có thể 100% tin tưởng. Nhưng mà, cái này cũng không gây trở ngại lúc này Long Thiên Trượng lộ vẻ xúc động. Hắn nhìn trước mắt nam nhân, trong tâm hiện lên cái kia hướng mặt trời mà sinh, mang lòng tráng trí thiếu niên. Hắn buồn bã thở dài, ngươi dạng này, trong lòng ta sẽ càng thêm áy náy. Không cần áy náy, ta đã không có gì hay mất đi. Chỉ còn lại cuối cùng một dạng, tha rằng ta chết, nàng cũng không thể chết. Tần Vũ đứng lên, đối với Long Thiên Trượng nói ra, dạng này, ngươi có thể an tâm đi chưa? Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt hai người đối mặt. Long Thiên Trượng cười gật đầu, có thể an tâm đi. Từng có thời gian, tại pháo binh bay tán loạn, tối tăm nhất niên đại đó, hắn đem toàn bộ quốc gia gánh tại trên vai. Mấy chục năm sau, hắn cứu một cái mất đi song thân thiếu niên, vượt qua tuổi tác truyền thừa cây đuốc, tại lúc này nhận lấy. Cho dù mất đi mọi thứ, cho dù chịu đục, cũng phải tại hắc ám bên trong kiên trì đi xuống. Tần Vũ đi. Long Thiên Trượng đứng dậy đưa tiễn. Cho dù bước chân tập tễnh, cho dù thân thể giàn mua, ở trong gió rét, hắn vẫn lặng lặng đứng yên, nhìn chăm chú Tần Vũ thân ảnh đi xa. Tần Vũ đã đi ra ngoài rất xa, nhưng hắn vẫn đứng yên, giống như biên giới Sentinel, đứng ngay ngắn nhân sinh cuối cùng bàn một cương. Tần Vũ ký ức hình ảnh đã biến mất, nhưng Vân Dĩnh Sơ ký ức hình ảnh lại xuất hiện Long Thiên Trượng. Nàng là tới thăm Long Thiên Trượng. Vân Dĩnh Sơ đầu quân chi lộ là từ Long Thiên Trượng tiến cử bắt đầu. Có thể nói Long Thiên Trượng đối với nàng có ơn chi ngộ. Sau đó lại là hắn, nhìn chúng Vân Dĩnh Sơ, đem nàng điều vào màu máu hoa bụi gai trong bộ đội, lúc này mới có bây giờ Vân Dĩnh Sơ. Nàng nhìn thấy Long Thiên Trượng cứ như vậy đứng ở bên ngoài, sửng sốt một chút, sau đó lập tức tiến lên nên đón. Long thủ trưởng, thân thể ngài không tốt, làm sao không ở trong phòng đợi, chạy đến đi ra ngoài cơ chứ? Long Thiên Trượng không lẽ vẫn đứng như vậy? Long thủ trưởng ngài đang nhìn cái gì? Vẫn không có đáp ứng. Vân Dĩnh Sơ tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không nói gì, chỉ là lấy ra túi, lần này tới vội vàng,
cũng không có mang cái gì dáng dấp giống như lễ vật đến, Long thủ trưởng những thứ này đều là ngài đồ thích nhất. Thấy vẫn không có người nào đáp ứng, Vân Dĩnh Sơ lúc này mới ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy Hàn Phong lạnh lẽo bên trong, Long Thiên Trượng đã sớm nhắm hai mắt lại, không nhúc nhích đứng yên. Gió lớn, Long Thiên Trượng thân thể bị gió thổi ngã. Long thủ trưởng, Vân Dĩnh Sơ liền vội vàng đỡ, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi tái nhợt. Đưa tay thám tại trong hơi thở, đã sớm không có hô hấp. Vân Dĩnh Sơ đồng tử trực tiếp co thành một chút. Long thủ trưởng, Hàn Phong gào thét bên trong, chỉ có Vân Dĩnh Sơ ôm lấy Long Thiên Trượng còn mang hơi ấm còn dư ôn lại thân thể, bị thương giống to. Hình ảnh nhất chuyển, lại là một nơi tang lễ bên trên. Long Thiên Trượng trước người di ảnh, bị vận chuyển về Bát Bảo Nghĩa Trang Công Cộng Sơn. Tại Long Thiên Trượng trước mộ, khắc rõ rồng bay phượng múa một hàng chữ, đức xứng đôi thiên địa, vượt bậc đương thời, sự việc có lai lịch từ xa xưa. Ở tại Thần Châu Vĩnh Dương có ngàn trượng tri ân, là vì nước sĩ. Chương 164, cái thứ nhất công khai đứng ra ủng hộ Tần Vũ người. Khai quốc chiến công Long Thiên Trượng nguyên soái, ở tại 6 năm trước hôm nay qua đời, hưởng thọ 92 tuổi. Người chủ trì băng băng ngẩng đầu ngưng mắt nhìn đến lúc này phát ra ở tại trong màn ảnh ký ức hình ảnh, âm thanh nặng nề mở miệng, Long Thiên Trượng thủ trưởng, hắn đem cuộc đời của hắn toàn bộ hiến tặng cho Thần Châu, tham gia hoặc chỉ huy chiến dịch lớn nhỏ tổng cộng hơn 500 khởi, sớm nhất một nhóm phản kháng chen ép người. Hướng theo băng băng lên tiếng, hiện trường quần chúng cũng sắp ánh mắt cố định hình ảnh tại Long Thiên Trượng di tượng trước mặt. Không biết là ai trước tiên đứng lên, tất cả quần chúng cũng đứng lên, hành chú mục lễ. Phòng phát sóng trực tiếp bên trong cũng cùng một màu là long lão lên đường bình an mưa bình luận. Kỳ thực, ngoại trừ một ít chiến bộ người ra, số người cực ít biết rõ Long Thiên Trượng tồn tại. Nhưng là bây giờ, hướng theo Tần Vũ ký ức hình ảnh lộ ra ánh sáng. Mọi người từng bước nhận thức cái này cả đời rồi rào sắc thái truyền kỳ lão nhân. Hắn nghiêm khắc, lại hòa ái, càng là đêm tối nội ứng kế hoạch chế định giả. Tại mọi người lưu trong tâm xuống ấn tượng không thể xóa nhòa. Một khắc này, rất nhiều người trong lòng dâng lên bi thương, ở trong lòng lặng lẽ yêu điều đấy. Trong hình, Long Thiên Trượng tang lễ cử hành. Thái công dân, kỳ long uy này một ít chiến bộ cao tầng đều đã tới, thống nhất màu đen yêu thích, trước ngực treo một đóa hoa trâm, đứng tại trước mộ mặc niệm. Ở tại bên trong, mọi người thấy được Vân Dĩnh Sơ thân ảnh. Nàng cũng tới. Long Thiên Trượng đi, là nàng cái thứ nhất phát hiện trước. Khi đó nàng khóc nước mắt như mưa. Chân chính đến Long Thiên Trượng tang lễ bên trên, nàng ngược lại bình tĩnh, chỉ là lặng lẽ nhắm hai mắt lại. Ồ, các ngươi mau nhìn sau lưng, thấy được là ai? Đột nhiên, hiện trường một vị quần chúng chỉ đến màn ảnh hình ảnh kinh hô, mọi người cũng đều định thần nhìn lại. Thật đúng là nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc. Là Tần Vũ a. Long thủ trưởng tang lễ, hắn nhất định sẽ đến tham gia. Đến đưa đoạn đường cuối cùng. Nhưng mà hắn vẫn không dám lộ diện, sợ nhìn thấy Vân tiểu thư. Có thể nhìn thấy, tang lễ góc, Tần Vũ lặng lặng đứng yên, ngưng mắt nhìn đến phía trước. Tang lễ từ thái công dân đến chủ trì, chỉ thấy hắn mở ra một tấm nếp nhăn tờ giấy, tại lao thủ trưởng tang lễ đêm trước, có người ẩn danh đưa tới một phong thư phụng, trên đó viết lao thủ trưởng lúc còn sống viết di thư. Mặc dù không biết gửi thư người là ai, chắc hẳn là lao thủ trưởng rất tín nhiệm người. Tiếp tục hắn liền bắt đầu đọc lên, người cả đời rất dài, mà ta cũng biết thiên mệnh nghiên kỷ, lão thiên phái ta những cái kia chiến hữu cũ tới đón ta. Nhưng ta vẫn là có một số việc không có thả xuống, khả năng cả đời cũng không buông được. Một là tôn nữ ta, sợ hãi nàng sau khi lớn lên vô dụng, nhưng mà có công dân bọn hắn chiếu cố, không đi được đường nghiêng. Thứ hai là ta có lỗi với một người, người này là ai ta không thể nói, đây là ta cả đời làm nhất thật, cũng sai nhất đích một chuyện, ta sẽ dẫn đến hắn đi địa ngục nhìn một chút. Trên người của ta cất giấu một cái bí mật, sau khi ta chết, điều bí mật này sẽ không có thể công khai. Ta hy vọng, tại sau khi ta chết tương lai, có người có thể phát hiện điều bí mật này, cũng đem công khai, cũng xem như tròn ta Long Thiên Trượng một giấc mộng. Người chết một năm cho, rất nhiều so sánh ta chiến công càng cao, giết địch càng nhiều hơn đám tướng sĩ đều đi, ta chỉ là vận khí tốt, mới sống tới ngày nay, may mắn chứng kiến hôm nay Thần Châu cường đại. Chớ quải, đừng lo nhớ, ta muốn cùng các chiến hữu của ta nói rõ ràng nói chuyện, Long Thiên Trượng tuyệt bút. Thái công dân đọc xong, hít sâu một hơi, đôi mắt có chút ẩm ướt. Có tưởng niệm Long Thiên Trượng thành phần, cũng có mặt khác một tầng hàm nghĩa. Hắn biết rõ cái này bí mật không thể nói, cũng biết Long Thiên Trượng đời này mắc nợ người là ai. Đêm tối kế hoạch lúc ban đầu bị nói ra thời điểm, Thái công dân cũng ở tại chỗ. Hắn tự nhiên biết rõ Long Thiên Trượng nói tới ai, không thể tận mắt thấy Tần Vũ chiến thắng trở về nước một ngày kia, đây là hắn cả đời tiếc nuối. Thái công dân biết rõ, bây giờ quan sát đám khán giả cũng biết. Lúc này, bọn hắn lệ đã chảy mặt đầy. Tần Vũ bên cạnh trọng yếu thân nhân bằng hữu một cái tiếp tục một cái đi, đã từng ngân sư, từ quân đội dọc đường người lãnh đạo Long thủ trưởng cũng đi, sau này con đường chỉ có một mình hắn đi, thật là có bao nhiêu cô đơn a. Không bị thế nhân lý giải, người đeo phản quốc tội danh, rơi vào vực sâu tuyệt vọng, lại có bao nhiêu người có thể kiên trì đến leo lên đây? Leo lên, lại làm sao? Cảnh con người mất, không có ai nhận thức hắn, càng không có người lý giải hắn, chính là trở về, hắn cũng là lấy phản quốc tặc thân phận trở về, ai? Long Thiên Trượng chết, để cho vốn là nặng nghề hiện trường, càng tăng thêm một kia áp lực. Mọi người đã nghĩ tới tương lai Tần Vũ con đường có bao nhiêu gian nan, đưa mắt nhìn chung quanh, không có thân hữu, không có người yêu, chỉ có một thân một mình đi. Có thể kiên trì bao lâu? Có lẽ vô tri vô giác, chỉ còn lại một bộ xác không. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có nhỏ nhẹ khóc thút thít. Phanh. Đột nhiên, tiết mục hiện trường, đại môn bị người lại lần nữa đẩy ra. Một đạo nhân ảnh thật nhanh vào, thở hổn hển. Bởi vì hiện trường phát sóng trực tiếp, không chỉ tiết mục hiện trường người, trên internet phòng phát sóng trực tiếp bạn trên mạng cũng thấy rõ người xâm nhập là ai. Là một người vóc dáng cao gầy nữ nhân. Nàng mi mục như họa, mặt trái xoan xinh xắn trắng nõn, ngũ quan khiến người cảm thấy hiểu rõ, cùng chết đi Long Thiên Trượng có 3-4 phần giống nhau. Vị tiểu thư này, ngươi là? Người chủ trì băng băng nhìn đến người xâm nhập kinh sợ ngạc phải nói không đi ra. Ta là Long Nguyệt Thanh. Nữ nhân trầm giọng nói ra. Long Nguyệt Thanh. Tần Vũ ký ức trong hình cái thiếu nữ kia, nàng là Long thủ trưởng cháu gái, nữ đại 18 thay đổi, ký ức trong hình còn nhỏ như thế, hiện tại cũng dáng dấp xinh đẹp như vậy sao? Phong phát sóng trực tiếp bên trong mưa bình luận nghị luận ầm ĩ. Được, Long tiểu thư, chúng ta chính tại phát sóng trực tiếp, xin hỏi ngài có chuyện gì không? Nguyên lai là đem cửa sau đó, phản ứng lại băng băng lau một cái mồ hôi lạnh trên đầu, lễ phép hỏi. Hiện trường hơn 10 đôi ánh mắt cũng đều nhìn đến Long Nguyệt Thanh. Long Nguyệt Thanh con mắt đỏ ngầu, thoạt nhìn vừa khóc qua, đồng thời thở hổn hển, tiêu sức lực rất lớn mới chạy đến nơi này. Nàng đi thẳng tới tiết mục hiện trường, hít sâu một hơi, nhìn màn ảnh nói ra, ta mục đích tới nơi này chỉ có một cái, cho thấy mình quan điểm. Long Nguyệt Thanh ánh mắt quét nhìn toàn trường, tiết mục đã phát ra thời gian rất lâu, nhưng mà không có bất kỳ ai tỏ thái độ qua, nhìn đến đây, chắc hẳn trong lòng các ngươi đã có một cái phán đoán, Tần Vũ, hắn rốt cuộc là có phải hay không phản quốc tặc, có phải hay không tội đáng chết vạn lần. Đây, trong lúc nhất thời, hiện trường trố mắt nhìn nhau. Trên internet cũng thoáng cái không có âm thanh. Nếu là lúc trước, bọn hắn nhất định sẽ không chút do dự trả lời, Tần Vũ tuyệt đối tội đáng chết vạn lần, thậm chí muốn chửi như tắt nước, thăm hỏi sức khỏe người nhà hắn. Chính là ký ức hình ảnh nhìn đến đây, mang cho người ta nhóm, chỉ là cảm động, chỉ có sao động, mọi người cũng không khỏi lọt vào bản thân hoài nghi, đến cùng ai là đúng, ai là sai. Hoặc là, chuyện này căn bản không có đúng hay sai. Có chỉ là một đám lập trường khác nhau cố chấp người mà thôi. Tần Vũ là nội ứng, nhưng hắn sẽ không thật làm phản sao. Không nhìn thấy một khắc cuối cùng, dù ai cũng không cách nào xác định. Vậy ta tới trước. Long Nguyệt Thanh âm thanh đột ngột tăng cao, mang theo giọng run rẩy, tại đây, ta đối mặt toàn bộ internet, tuyên bố của chính ta cái nhìn, ta ủng hộ Tần Vũ, vô tội. Nha. 19 giờ 6 phút 51 giây. Hôm nay trước tiên một tấm, ở bên ngoài ăn cơm. Chương 165, liên quan tới Tần Vũ phán quyết đi ra. Long Nguyệt Thanh âm thanh vang dội vang vọng toàn bộ tiết mục hiện trường, hình thành lại một lần nữa hồi âm. Quần chúng cùng mưa bình luận đều ngẩn ra. Tất cả mọi người đều dùng một loại ánh mắt bất khả tư nghị nhìn đến trên đài Long Nguyệt Thanh. Ánh mắt của nàng là như vậy sáng ngời, eo lưng của nàng là như vậy cao ngất, không giận tự uy. Mọi người khiếp sợ nguyên nhân chỉ một chút, Long Nguyệt Thanh là cái thứ nhất công khai đứng ra ủng hộ Tần Vũ. Nàng càng tuyên bố Tần Vũ vô tội. Cái này ở trước trong mấy giờ là tuyệt không có một. Mọi người không có quên Tần Vũ ký ức hình ảnh ra ánh sáng tiền căn hậu quả. Tần Vũ vừa bị Vân Dĩnh Sơ dẫn độ về nước thì là muốn trực tiếp xử tử hình. Là Vân Dĩnh Sơ đưa ra công bố ký ức hình ảnh yêu cầu, sau đó liền có tiết mục bây giờ tổ. Đám khán giả ánh mắt cũng đi theo Tần Vũ nhân sinh cùng nhau đi tới, chứng kiến mất tất cả thiếu niên, là làm sao từng bước một đầu quân, trở thành Thần Châu đại địa thủ hộ thần, ngũ tinh chỉ huy. Có máu, có lệ, có tiếng nói, cũng có ái tình, từng cái người có máu có thịt vật hiện ra ở trước mắt, gọi người không thể quên. Nhìn đến quá trình này, mọi người một lần hoài nghi, đây thật là tội ác tày trời, nên xuống địa ngục phản quốc tặc Tần Vũ đi qua. Hắn đã từng, ánh mắt cũng mang theo ánh sáng, cười đến rực rỡ như vậy, đầy mắt nhìn lại, đều là đối với tổ quốc, đối với quốc gia phồn vinh tương lai mà nỗ lực. Hoàn toàn bất đồng hai người. Cứ như vậy hiện ra tại trước mắt, sẽ tạo thành mọi người loại tâm lý này, là bởi vì mọi người từ lúc sinh ra đã mang theo bản thân lừa gạt, khi có người nói lập trường của bọn họ là sai thì, bọn hắn tiềm thức cho rằng bọn họ là đúng, đây chính là cố chấp, là hồ đồ ngu xuẩn. Tại chính thức bằng chứng trước mặt, là buồn cười như vậy, nhưng không thể làm gì. Rốt cuộc, lịch trình cuộc sống nên đón mọi người rất muốn nhìn thấy, cũng thống hận nhất một màn, làm phản. Tần Vũ phản bội. Mọi người không nhẫn mại được, đã sớm chuẩn bị xong chửi rủa, đả kích chuẩn bị như đạn pháo nổ tại trên internet thì, hiện ra hình ảnh, lại để cho bọn hắn trầm mặc. Ra với quốc nên như thế nào chọn lựa, là trước tiên vì gia, lại vì quốc, vẫn là trước tiên vì nước, lại vì gia. Cái này vĩnh viễn không có câu trả lời kết cục vấn đề khó khăn đặt ở trước mặt bọn họ. 1.000 người liền có 1.000 cái cắp mô lôi đặc. 1.000 người trong tâm, liền có 1.000 cái Tần Vũ. Có cho là hắn đáng chết, có người cho là hắn không đáng chết. Tranh luận không ngừng, đây chính là mỗi người một vẻ, giả sụp bọn. Nhưng mà vô luận như thế nào, khi bọn hắn nhìn thấy Tần Vũ hài tử, một cái chỉ có 5 tuổi tiểu nữ hài bị vương quyền như thế hãm hại, mọi người trầm mặc. Tất cả chuẩn bị xong chửi rủa, đều nuốt trở vào. Tần Vũ bảo vệ quốc gia, ở trên chiến trường chảy máu rơi lệ, thê tử của hắn nữ nhi lại bị khi dễ, nguy hiểm tính mạng. Nếu như là bọn hắn sẽ làm phản sao? Bọn hắn sẽ, hơn nữa không mang theo do dự. Ngũ tinh chỉ huy tấm màn rơi xuống. Nhiều năm chinh chiến, nhiều năm tín ngưỡng, toàn bộ hóa thành vợ một tiếng kêu bất bình. Hắn đi xuống thần đàn. Có câu nói tốt, chỉ có vứt bỏ hết thể người mới có tư cách ôm tử vong. Tần Vũ làm được. Hắn bỏ xuống mọi thứ, đã từng ngũ tinh chỉ huy, giống như hắn làm một cái duy mỹ mộng ảo mộng. Hiện tại tình mộng, hắn phát hiện mình vẫn thân đọa hắc ám chi trung. Chấp hành đêm tối nội ứng kế hoạch người chỉ có Tần Vũ một người, cũng chỉ có thể từ Tần Vũ một người. Từ lên núi thần, khi đến sân người, từng bước cũng là vì hướng đi bước này làm nền. Năm xưa từng hình ảnh ký ức hình ảnh hiện lên ở trong lòng, vô luận là hiện trường của chúng, vẫn là trên internet bạn trên mạng, đều trầm mặc. Tại Long Nguyệt Thanh trước, ai cũng không có đứng ra, chân chính công khai vì Tần Vũ khiếu nại. Hiện tại có người lên đầu. Giờ đến phiên bọn hắn làm lựa chọn. Ta ủng hộ Tần Vũ vô tội. Ta cũng ủng hộ. Ta không ủng hộ. Ta cũng không ủng hộ. Trên internet dư luận gió bao thật nhanh tụ tập, lần này tham gia lựa chọn chân người chừng hơn 700 triệu người. Ước chừng chiếm Thần Châu dân một nửa. Trong đó có 51% người ủng hộ Tần Vũ vô tội, mặt khác 49% người ủng hộ Tần Vũ có tội. Ủng hộ vô tội người cho rằng chân chính có tội chính là bọn hắn, có đôi khi mắt nhìn đến, không phải thật. Bọn hắn đều sai rồi. Ủng hộ có tội người lại cho rằng đây chỉ là bọn hắn hiện tại đoán đợi, cho dù Tần Vũ hiện tại biểu hiện ra hình ảnh là bọn hắn sai rồi, chính là hắn từng việc nhìn thấy giật mình, khiêu chiến nhân loại năng lực chịu đựng sự kiện cũng là thật. Ai có thể bảo đảm, tương lai một ngày nào đó hắn sẽ không thật làm phản đây. Đường còn rất dài, chúng ta chậm rãi nhìn. Song phương nhân mã tranh không thể tách rời ra. Có người lý tính tiếp đãi, cũng có người tràn đầy lệ khí. Ý kiến của bọn họ không trọng yếu. Long Nguyệt Thanh lại đột nhiên thẳng thắn, nhìn về phía phụ trách xét xử cấp bậc cao nhất quan tòa, trọng yếu chính là thái độ của các ngươi. Nàng nói ra, đương nhiên ta nói như vậy không phải cho các ngươi làm áp lực, đúng hay sai, đã không trọng yếu chính là bản thân chúng ta nội tâm, có thể không thẹn với tâm. Tại cực kỳ lâu về sau, chúng ta nhắc lại Tần Vũ cái tên này thì hiện lên ở trong lòng chúng ta, không phải hận, mà là thư thái. Hắn cùng với tất cả thần châu trong lịch sử tất cả làm con tôn đời sau người trước hy sinh, người sau tiếp bước, tranh nhau liều chết các đời trước một dạng, đều đáng giá danh lưu thiên cổ. Có lá cây bay múa địa phương, hỏa cũng sinh sôi không ngừng. Long Nguyệt Thanh còn nói ra Tần Vũ đối với Long Thiên Trượng nói qua một câu nói, gia gia không có ở đây, nhưng ta vẫn còn, gia gia không thấy được phong cảnh, ta đến xem, ta phải nói chỉ những thứ này. Vừa nói, Long Nguyệt Thanh hướng về tất cả mọi người thâm sâu bái một cái, chậm rãi xuống đài. Tất cả mọi người tâm tình nặng nề, tiết mục hiện trường, càng là thời gian rất lâu, đều một chút thời gian đều không có. Người chủ trì băng băng có lòng muốn nói chút gì, đến lôi kéo tiết mục thiết lập. Chính là ngoác miệng ra, lời gì cũng nói không đi ra. Ánh mắt của mọi người, toàn bộ tập trung ở cuối cùng quyết phân quan tòa trên thân. Người sau ánh mắt hơi khép hở, mày nhíu lại rất sâu. Hắn tại do dự, ánh mắt không biết cả người. Hắn cũng mắt thấy Tần Vũ đến bây giờ nhân sinh. Một cái từ để hình dung, đó chính là sao động. Hắn nên xử như thế nào mới là viên mãn nhất? Đúng như Long Nguyệt Thanh nói, hắn về sau sẽ không vì lần này phán quyết mà hối hận. Đây là hắn hiện tại nên suy tính. Quan tòa đại nhân. Hiện trường lẻ tẻ vang dội la lên âm thanh. Tất cả mọi người cắn thật chặt răng, đỏ cả mắt. Khương Bạch Tuyết nhìn đến trên mặt tất cả mọi người biểu tình, lại an tâm nhắm mắt lại. Nhẹ nhàng mở miệng, "Tần Vũ, người đều là lẫn nhau, ngươi làm sao đối đãi người, chúng ta cũng làm sao đối đãi ngươi. Người chính là bởi vì có thất tình lục dục, mới thay đổi phức tạp. Bằng chứng như núi chứng cứ xác thực khiến người tin phục, nhưng mà có đôi khi, mọi người càng muốn tin tưởng chính mình chủ quan ý thức, cũng chính là cảm tính. Rốt cuộc, trải qua thời gian dài đấu tranh tư tưởng sau đó, cao nhất quan tòa cầm lên thẩm phán truy, trên bàn gõ một cái. Trải qua cẩn thận nghiêm mật cân nhắc, Thiên Kinh tối cao pháp viện quyết định phán quyết thu hồi phản quốc tặc Tần Vũ tử hình thẩm phán, đổi thành theo sau, mọi thứ kết quả coi Tần Vũ ký ức hình ảnh toàn bộ lộ ra ánh sáng sau đó mới làm quyết đoán. Chương 166, tràn đầy một cái dương chiến công. Khi cao nhất quan tòa tuyên bố đối với Tần Vũ phán quyết sau đó, toàn bộ hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. An tĩnh kim rơi cũng có thể nghe. Nhưng mà 3 giây sau đó, hiện trường vang dội tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Ừ, cái kết quả này, thật là quá tốt. Hô. Dọa ta một hồi, ta còn tưởng rằng sẽ tuyên án tử hình đâu. Tiết mục hiện trường, tất cả quần chúng trên mặt đều tràn đầy kích động nụ cười, hưng phấn lẫn nhau ôm ở cùng nhau. Còn có người trực tiếp kích động đến khóc. Bọn hắn có lẽ không có biết, nhưng mà lúc này, bọn hắn đều phát ra từ nội tâm vì Tần Vũ cao hứng. Là nhất cao pháp sân điểm khen. Phong phát sóng trực tiếp, mưa bình luận càng là phô thiên cái địa, đều là đối với cái kết quả này điểm khen. Thẩm phán theo sau kết quả bị tuyên bố đến trên internet, trực tiếp xông lên tìm kiếm hot đệ nhất. Toàn bộ tinh thần châu người đều biết rõ Tần Vũ phán quyết rời lại. Hô. Quan tòa bản thân cũng là thở phào nhẹ nhõm, cười nói, thẩm phán dạng này vụ án, một lần là đủ rồi, một lần nữa cần phải chúng ta mạng. Tất cả mọi người nụ cười rực rỡ. Dựa theo luật pháp, Tần Vũ tuyệt đối sẽ bị thẩm phán tử hình. Chính là tại đạo đức tình cảm cấp độ bên trên, sẽ không. Tần Vũ ký ức hình ảnh biến thành đen, Tần Vũ thẩm phán quyết đoán cũng xuống. Lần này, các ngươi hẳn đều có thể yên tâm đi. Khương Bạch Tuyết nhìn đến vẫn hai mắt nhắm chặt, lặng lặng nằm Tần Vũ Vân Dĩnh Sơ, để lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Hình ảnh nhất chuyển, đi đến thần thánh chiến công trao tặng nghi thức. Nguyên lai là Vân Dĩnh Sơ, Tương Thanh, Lâm Bảo Nhi các nàng bắt khủng bố chi vương có công, đặc biệt ở đây trao tặng huân chương nghi thức. Ngàn vạn người chứng kiến một màn này. Dưới ánh mặt trời, Vân Dĩnh Sơ toàn thân cao ngất quân trang, thần sắc trang nghiêm, thân thể đứng nghiêm. Cho Vân Dĩnh Sơ, Tương Thanh các nàng trao tặng huy chương vốn là Long Thiên Trượng, nhưng mà Long Thiên Trượng qua đời, chỉ có thể từ thái công dân thay thế. Hắn trịnh trọng đem một cái màu vàng huân chương giao đến Vân Dĩnh Sơ trong tay, sau đó trang nghiêm chào một cái. Vân Dĩnh Sơ đồng dạng đáp lễ lại. Nàng hai tay nắm thật chặt cái này huân chương, hốc mắt đỏ bừng. Giờ khắc này nàng, thật cho người một loại cảm giác thiêng liêng thần thánh. Bởi vì nàng hiểu rõ, đây là nàng quả thứ nhất huân chương, nhưng chắc chắn sẽ không là một quả cuối cùng. Nhưng mà, hiện trường người xem ánh mắt cũng không có rơi vào Vân Dĩnh Sơ trên thân, mà là đưa mắt trông về phía xa, nhìn về phía đám người phía sau rất góc một người. Tần Vũ. Lúc này, hắn đang mỉm cười nhìn Vân Dĩnh Sơ trao tặng huân chương, cười đến so với chính mình tiếp nhận huân chương càng vui vẻ hơn. Cười, hắn nước mắt lại chảy ra. Đi qua thân là Vân Dĩnh Sơ trợ phu, hắn bỏ quên quá nhiều, cũng bỏ lỡ quá nhiều. Thế cho nên lúc mất đi mới hối hận không kịp. Cho nên bắt đầu từ bây giờ, hắn sẽ không bỏ qua một kiện liên quan tới Vân Dĩnh Sơ chuyện, cho dù rất nhỏ bé, hắn cũng muốn tự thân làm hơn bỉ. Mỗi một lần ôm, đều muốn ôm gấp một ít, bởi vì không biết lúc nào liền người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất. Nếu mà trong tâm có người thích, không muốn giấu giếm, dũng cảm nói ra, bởi vì không biết lúc nào, những lời này liền vĩnh viễn không nói ra miệng. Nhìn một hồi, Tần Vũ ly khai, ai cũng không có phát hiện hắn, càng sẽ không nghĩ tới, cái kia an tĩnh đứng tại góc gốc dâu cằm nam nhân, chính là Thần Châu nâng toàn quốc chi lực muốn truy bắt phản quốc tặc tội phạm truy nã. Hắn đi vào một nhà xăm hình cửa hàng. "Lão bản, cho ta sau lưng văn một đóa tiểu vân đóa." Hắn mở miệng cười. "Ô ô ô, hảo cả người, ta không được." Người khác tiến vào xăm hình cửa hàng, đều văn lão hổ sư tử, hắn nhưng phải văn một đóa tiểu vân đóa, là đại biểu Vân tiểu thư sao? Người như vậy, thế nào lại là phản quốc tặc đây? "Ta không tin." Tần Vũ lời nói vừa ra, trực tiếp đâm trúng mọi người trong tâm lệ điểm. Một đoạn thời gian, xăm hình văn được rồi, rất không hài hòa một loại cảm giác. Tần Vũ dáng dấp nhân cao mã đại, hơn nữa đổi một tấm càng thêm tang thương mặt sau đó, cả người có vẻ trải qua rất nhiều người thế gian lận đận cùng chìm nổi. Nhưng hắn sau lưng lại hoa văn một đóa rất đáng yêu đám mây. Như thế tương phản, khiến người không nén nổi lộ vẻ xúc động. Tầm mắt của mọi người lại không nhịn được nhìn về phía Vân Dĩnh Sơ hình ảnh. Bởi vì lần này chiến công, nàng được đặc cách trở về nhà 3 ngày. Nàng về đến nhà, cẩn thận từng ly từng tí lấy được cái này màu vàng huân chương để dành. Nàng cầm những ngày huân chương, cũng không phải muốn chứng minh chiến công của mình, chỉ là vì về sau quay đầu, có thể nhớ khởi đã từng đi qua đường. Ân. Đột nhiên, đã sớm tích tụ mát bụi bẩm căn chứa đồ hấp dẫn chú ý của nàng. Bên trong tồn phóng một ít trong nhà chưa dùng tới đồ vật, và Tần Vũ sau khi rời đi lưu lại một ít di vật. Cũng là sợ xúc cảnh sinh tình, nàng từ lúc sau khi thu thập xong, sẽ không có lại tiến vào qua một lần. Nhưng là hôm nay nàng lần đầu tiên tiến vào. Nâng lên một cái chữ nạp dương, diệt đi cho thật dày trần, nàng mở ra. Chính là bên trong đồ vật làm nàng trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Tràn đầy một cái dương huân chương, nhỏ như tam đẳng công, lớn như màu tím kỳ lân chương, không đếm xuể. Vân Dĩnh Sơ không nén nổi bị dọa sợ đến che miệng lại, đề phòng mình kêu lên sợ hãi. Những này huân chương đều là Tần Vũ lưu lại. Có thể nàng với tư cách thế tử, lại căn bản không biết. Thằng đến Tần Vũ phản quốc sau khi rời đi, nàng mới biết trượng phu của mình kỳ thực chính là Ngũ Tinh chỉ huy. Lúc này, một cái đặc biệt huy chương chiến công đưa tới chú ý của nàng. Nàng cầm lên tỉ mỉ tường tận, hướng theo ống kính cho đến đặc biệt, đám bạn trên mạng đã nói ra cái này đặc biệt huy chương chiến công từ đầu tới. Thần Châu Bắc Bộ, ngày mang sơn nhất chiến, Ngũ Tinh chỉ huy Tần Vũ một đao chém xuống quân địch đầu lâu mà tưởng thưởng chiến công. Khí. Hiện trường trực tiếp vang dội ngược lại hút hơi khí lạnh âm thanh. Không chút khách khí nói chỉ cần xâm qua quân người, bắt lấy một cái đặc biệt huy chương chiến công, cuộc đời liền viên mãn. Nhưng này dạng huân chương Tần Vũ khoảng chừng mấy trăm cái. Vân Dĩnh Sơ lại cầm lên một cái đặc biệt huy chương chiến công. Gián quốc nhất chiến, cái thứ nhất công phá gián quốc cửa thành tưởng thưởng huân chương. Tất cả mọi người rung động. Vân Dĩnh Sơ cầm lên một cái màu tím có dấu kỳ lân đồ án huân chương. Đây là áp đảo đặc biệt công bên trên huân chương, chỉ cần bắt lấy một cái là có thể trực tiếp nhảy cấp trở thành thượng tá. Có người giới thiệu, một dạng dạng này huân chương chỉ có tại đặc biệt lớn chiến dịch giành được lớn nhất chiến công mới có thể cấp cho, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Còn nhớ rõ 10 năm trước Bắc Cảnh liên minh báo thủ nhất chiến sao? Lúc ấy tất cả coi là kẻ thù Thần Châu thế lực tự xưng người báo thủ, tạo thành liên minh, tấn công Bắc Cảnh, lại bị một người chôn vùi, người kia chính là Tần Vũ. Ầm. Nghe chuyện này vết tích, tất cả mọi người chấn động tột đỉnh. Lúc này Vân Dĩnh Sơ khỏe mắt đã có nước mắt. Nàng phảng phất nhìn thấy mình người mình yêu ở trên chiến trường thì hình ảnh. Nàng cầm lên một cái ánh vàng rực rỡ, vô cùng nặng nề màu vàng huân chương. Huân chương mặt ngoài lượn lờ trông rất sống động màu vàng chân long. Đây cũng là Thần Châu đại địa đồ đằng. Loại này huân chương, liền Vân Dĩnh Sơ đều chưa bao giờ nghe, trước giờ chưa từng thấy. Thần Châu bước vào thời đại mới đến nay duy nhất một cái long chương. Khương Bạch Tuyết mở miệng, nhẹ nhàng nói ra cái này màu vàng long chương lai lịch, năm đó Hải Ngoại Thập Bát Quốc tạo thành Liên Hợp Quốc, cùng tấn công Thần Châu, Tần Vũ một đôi thiết quyền đại bại Thập Bát Quốc liên quân, một lần điện định Thần Châu vĩnh xương cơ sở, chưa từng có ai, sau này không còn ai, các ngươi nhất định không rõ, chính là bởi vì cái này long chương, Ngũ Tinh chỉ huy còn có một cái khác xưng, Hộ Quốc Long Thần. Chương 167, trở lại võng lượng tổ chức. Ngũ Tinh chỉ huy còn có một cái khác xưng, Hộ Quốc Long Thần. Khương Bạch Tuyết những lời này rất nhẹ, nhưng mà tất cả mọi người nghe tới, nhưng lại vô cùng nặng nề, như sấm sét tại nổ vang. Hộ Quốc Long Thần bốn chữ, giống như là cấn một dạng, thâm sâu khắc ở tất cả mọi người yên lặng trong tâm. Đánh thức bọn hắn đã sớm yên lặng nhiệt huyết. Danh tự rất thích hợp, Tần Vũ, không phải là một mực yên lặng bảo vệ cái này thần thánh lại khổng lồ quốc gia sao? Cho dù mang tiếng xấu, cho dù đối tượng chú ý, đều chưa từng lùi bước. Tất cả mọi người đều nước mắt. Tràn đầy một cái dương chiến công, gánh chịu Tần Vũ cùng nhau đi tới vinh quang, một đoạn phủ đầy bụi gai cùng huy hoàng hào quang chặng đường. Thật may Vân Dĩnh Sơ đi tới một chuyến căn chứa đồ, mở ra cái này phủ đầy bụi dương, để cho những này vốn hẳn nên chiếu lấp lánh huân chương thấy mặt trời lần nữa. Hướng về chỉ huy kính chào. Hướng về anh hùng chỉ kính. Tiết mục hiện trường, Khương Bạch Tuyết trước tiên giống to. Nàng đã từng là quân nhân chi hồn cùng quân nhân chi huyết, không bao giờ khô cạn. Hướng về chỉ huy kính chào. Hướng về anh hùng chỉ kính. Những người khác cũng rối rít kịp phản ứng, đi theo hô to. Mỗi một người đều nước mắt vui mừng, thân thể khẽ run. Đây mỗi một cái huân chương sau lưng cố sự đều đầy đủ cảm động lòng người, rung động đến tâm can. Lúc này, trong lòng tất cả mọi người đều có một loại cảm giác, may mắn bọn hắn sinh ở cái niên đại này, chứng kiến qua Ngũ Tinh chỉ huy huy hoàng. Cái nam nhân này đỉnh thiên lập địa, đem toàn bộ Thần Châu đại địa gánh tại trên vai. Có hắn tại, Thần Châu đại địa mới có thể tứ hải thái bình. Hiện trường đại bộ phận người đều không có xâm qua quân, nhưng mà lúc này, bọn hắn lại cảm thấy đầu quân cảm giác là nhiệt huyết như vậy sôi sục. Cũng phải thiệt thòi Vân tiểu thư ban đầu phát hiện một dương này Tần Vũ lưu lại di vật, những này huân chương mới có thể thấy mặt trời lần nữa. Người chủ trì băng băng chuyên môn sẽ ở tài liệu, cười nói, hiện tại những này huân chương đều bị cất giấu tại Thiên Kinh trong viện bảo tàng, bị thế nhân chiếm ngưỡng. Trong hình, Vân Dĩnh Sơ ôm lấy trang bị đầy đủ huy chương dương đã sớm khóc ròng ròng. Ngươi đã từng là sự kiêu ngạo của ta, có thể ngươi tại sao phải làm như thế? Vì sao? Cùng loạn thét to từ trong hình truyền ra, không khí trong sân trong nháy mắt lại lần nữa thay đổi nặng nề xuống. Chỉ thấy trong hình Vân Dĩnh Sơ mặt mày đỏ bừng, khóc vô cùng đau khổ, ánh mắt đều khóc sưng. Nàng trước tràn đầy hy vọng cùng vinh quang hai mắt quang mang không xuất hiện, thay vào đó là ngốc trệ, mờ mịt. Hết lần này tới lần khác răng cắn chặt môi, đem đôi môi muốn chảy ra không làm nên chuyện gì. Máu tươi thuận theo khóe miệng của nàng chảy xuống, nàng vẫn cùng không cảm giác được đau tựa như. Mọi người đều nhìn sửng sốt. Đây tuyệt đối là Vân Dĩnh Sơ nhất chật vật một lần. Muôn người chú ý bên trong, có bao nhiêu thánh khiết Vân Dĩnh Sơ, hiện tại liền có bao nhiêu chật vật. Nàng đóng lại căn chứa đồ môn, hết khả năng đem thân thể dựa vào góc, mấy tiếng cuồng loạn giống như là móc giống nàng khí lực toàn thân, nàng hiện tại không nhúc nhích tựa vào góc, giống như một cái bị thương một mình liếm vết thương mèo hoang. Mọi người đều hiểu Vân Dĩnh Sơ vì sao lại đột nhiên không kiềm chế được nỗi lòng. Thấy vật nhớ người. Nhìn thấy đây tràn đầy một dương biểu tượng vinh dự hơn trường, nàng nhớ lại đã từng Tần Vũ. Khi đó, là biết bao tốt đẹp, như vậy hài hòa. Đã từng Tần Vũ có bao nhiêu huy hoàng, bây giờ mọi người liền có bao nhiêu đau lòng. Người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng, nói chung nói tới chính là dạng này. Quyết tâm sau khi đầu quân, Vân Dĩnh Sơ hết khả năng đem thời gian tốn ở huấn luyện bên trên, mệt ngã đầu liền ngủ, như vậy thì có thể ít một chút bi thương, ít một chút nhớ nhung. Chính là, tình cảm là không giấu được. Nàng hết khả năng hướng về mọi người cho thấy kiên cường một bên, có thể đến lúc đêm khuya tĩnh lặng, hoặc là một thân một mình thời điểm, chính là nàng tâm tình tan vỡ thời điểm. Ai, tạo thành hiện tại cục diện này, Vân tiểu thư là nhất tan vỡ ấy, nàng liều mạng như vậy đem hết toàn lực, không phải là muốn tự tay đem Tần Vũ bắt giữ quy án sao? Đây là một cái tù lao, Vân tiểu thư mình cho mình xuống một cái lồng giam, nàng hoàn toàn có thể quên quá khứ, trải qua tốt hơn. Nói ra câu nói này, tuyệt đối không có tâm, chân chính có yêu người, là tuyệt đối sẽ không quên. Trên internet mưa bình luận nghị luận ầm ĩ. Khóc khóc, Vân Dĩnh Sơ liền ngủ mất. Cho dù ngủ thời điểm, nàng đều ôm thật chặt kia một cái dương vân trường, không có buông ra. Hình ảnh vì vậy đen nhèm. Tất cả mọi người trầm mặc, nhưng màn này cũng để cho mọi người tăng lên đối với chân tướng suy đoán. Đề tài lần nữa trở lại cái kia vĩnh hằng bất biến chủ đề bên trên, Tần Vũ, thật phản bội sao? Ai, thật muốn xuyên việt về đi qua, nói cho Vân tiểu thư chân tướng a. Hiện trường có người nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người. Đáng tiếc, đi qua đã phát sinh, vô pháp thay đổi. Bọn hắn có thể làm, chính là tiếp tục xem, để cho chân tướng phơi trần khắp thiên hạ. Các ngươi có nghĩ tới hay không một cái vấn đề, nếu Tần Vũ tại võng lượng trong báo cáo đã chết, kia phía sau nhiệm vụ làm sao còn tiến hành? Đột nhiên, trên internet có người đưa ra dạng này một cái nghi ngờ. Lúc này, liên quan tới Tần Vũ ký ức hình ảnh từng bước rõ ràng. Nước ngoài, một chiếc máy bay chậm rãi hạ xuống. Lúc này chính trực mùa hè, người trên đường phố nhóm phần lớn mặc đều rất mát mẻ. Một cái mang theo khẩu trang thần châu người đeo dương hành lý, chậm rãi đi ra sân bay. Trên vai hắn hoa văn một đóa đáng yêu tiểu vân đóa. Mọi người hiểu rõ, đây là Tần Vũ. Xe trên đường hướng tây, đi đến một nơi thâm sơn bên trong. Quỷ dị là thâm sơn rừng cây chập chờn, cũng không biết là không phải là mọi người ảo giác, mọi người cảm giác những cây cối này giống như là đang di động. Nguyên bản có đường sơn lâm, đột nhiên không có đường. Tần Vũ tại mấy tên người ngoại quốc dưới sự dẫn dắt, tiến vào một cái ở tại rừng rậm chỗ sâu phòng thí nghiệm. Ngạch, cái tràng diện này làm sao như vậy nhìn quen mắt, giống như trước kia xem qua. Hiện trường có người lên tiếng. Lời này vừa nói ra, người càng ngày càng nhiều cảm thấy như vậy. Đây là Tần Vũ vừa mới làm phản, gia nhập võng lượng thời điểm quy trình. Khương Bạch Tuyết gãi đúng châu ngứa. Vẫn như cũ lúc đầu quy trình, chỉ có điều khảo hạch người của hắn, đổi người. Lúc đầu võng lượng cái tổ chức này lưu động tính cực lớn, thường cách một đoạn thời gian sẽ chiêu một lần người mới. Phanh. Kiểm tra đấu súng phân đoạn, Tần Vũ liên tục mấy phát đạn đều đánh vào trái tim hồng danh giới. Không hợp cách. Khảo nghiệm người Tây phương phẫn nộ giống to. Tần Vũ tại cùng kỳ người lấy vừa mới đạt tiêu chuẩn người tiến vào vòng kế tiếp khảo hạch. Mấy trăm người bên trong chỉ có một người có thể trúng cử, điều kiện 10 phần hà khắc. Đông Á bệnh phu. Tần Vũ bên cạnh, một người vóc dáng cao lớn người da trắng sông hắn xâm nhiên cười một tiếng, càng làm một cái động tác cắt thiết hầu khiêu khích. Tần Vũ nhìn hắn một cái, dùng thuần chính tiếng Anh nói ra, ngươi không có tin ta chính là các hạng lẻ cuối cùng cũng có thể trúng tuyển. Da trắng heo. Cái gì? Người da trắng kia giống như nghe được cái gì buồn cười chê cười mở dạng, cười lớn, bắn liên tục đánh đều bắn không cho phép người, là làm sao tới được nơi này? Ha 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 ha. Tất cả mọi người đều là Tần Vũ một hồi cười ầm lên. Tại hải ngoại, người da vàng vẫn là bị kỳ thị. Đều yên lặng. Huấn luyện viên giống lớn một tiếng, sau đó tuyên bố, từ cấp trên của ta, ngũ tinh chấp hành quan tử La Lan tiểu thư đảm nhiệm cuối cùng khảo hải quan, các vị, chúc các ngươi may mắn. Chương 168, một cái tên là Diêm Quân nam nhân. Dạo. Hướng theo phụ trách đem bọn hắn đưa tới nơi này huấn luyện viên nói xong câu đó, hiện trường mấy trăm vị muốn gia nhập võng lượng khảo hạch người đều hưng phấn. Bọn hắn đến từ các ngành các nghề, nhưng mà có một chút việc chung, đó chính là máu lạnh, sùng bái cường giả. Bọn hắn thờ phụng lực lượng, tôn sùng quyền hạn, càng kỳ vọng một ngày kia có thể leo lên quyền hạn chi đỉnh. Mà trong tổ chức ngũ tinh chấp hành quan, chính là bọn hắn phong hướng tiêu. Thật là may mắn a, lần này khảo hạch chúng ta dĩ nhiên là một vị ngũ tinh chấp hành quan. Cái kia chào phúng qua Tần Vũ người da trắng hạ không nén nổi thở dài nói, hạ tựa hồ là tất cả khảo hạch người bên trong tối cường. Hắn vừa ra âm thanh, lập tức liền có người phụ họa. Đúng vậy à, ta còn tưởng rằng là ba sao chấp hành quan, tốt nhất cũng là tứ tinh chấp hành quan đâu, không nghĩ đến tới một ngũ tinh chấp hành quan. Nghe danh tự, vẫn là cái nữ nhân, vậy thì càng lợi hại, nếu như trong lòng hắn lưu lại ấn tượng. Vậy liền tiền đồ vô lượng. Tất cả mọi người bắt đầu ước mơ đến. Ân. Đông Á bệnh phu ngươi thật giống như có chút xem thường a. Đột nhiên, người da trắng hạ ánh mắt phẩy một cái, nhìn thấy Tần Vũ từ đầu đến cuối đều một bộ bình tĩnh bộ dáng, thậm chí nhìn đến bọn hắn kia dáng vẻ hưng phấn, có chút buồn cười. Một đám mới vừa vào trại lính Liệu Bì. Tần Vũ lắc đầu một cái đi đến. Ngươi nói cái gì? Vậy mà nói chúng ta Liệu Bì? Thần Châu heo ngươi dựa vào cái gì nói như vậy chúng ta? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người nổi giận. Liên phụ trách tại đây trật tự huấn luyện viên đều cao mày. Võng lượng tổ chức mỗi năm thu nhận người 99% đều là người Tây phương, không phải người da trắng chính là người da đen, người da vàng tỷ lệ chỉ chiếm 1%. Bản thân liền nằm ở yếu thế, còn không thấp điều điểm là người. Ngược lại đắc tội thành tích tốt nhất, cũng có khả năng nhất được tuyển chọn hạ. Huấn luyện viên điều tra Tần Vũ thành tích, bắn súng không được, chiến đấu không được, nhu kế không được, cũng chỉ lý luận hơi tốt một chút, người như vậy, cơ bản đều là phá hôi, phải bị đào thải. Nào dám dũng khí xem thường hạ. Người da trắng hạ giận dữ, đuổi theo Tần Vũ, Đông Á bệnh phu ngươi rất ngông cuồng a. Ta tự giới thiệu mình một chút, ta gọi là Hạ, vốn là đội thủy quân lục chiến tiểu đội trưởng, ngươi là?
Hạ dùng một loại ánh mắt khinh thường nhìn đến Tần Vũ.
Nào ngờ, nhìn đến thời khắc này ký ức hình ảnh, hiện trường quần chúng cũng choáng váng. Nghe được cái kia huấn luyện viên nói cuối cùng khảo hạch quan là ngũ tinh chấp hành quan Tử La Lan sau đó, tất cả mọi người liền đối với Tần Vũ theo như lời nói đồng ý sâu sắc. Tần Vũ bị chúng tuyển võng lượng sát suất căn bản là chắc chắn sự tình. Bỏ qua một bên Tần Vũ năng lực cùng lý lịch không nói, mỹ nước thử quan là Tử La Lan tầng quan hệ này là đủ rồi. Càng làm cho mọi người không thể tưởng tượng nổi là, cái này người da trắng, vậy mà còn dám tại Tần Vũ trước mặt tự bộ thân phận. Muốn chết sao? Hắn chẳng là cái thá gì? Chỉ là không đợi Tần Vũ mở miệng, huấn luyện viên liền đi qua đây, hắn cũng khinh thường nhìn Tần Vũ một cái, tình báo của hắn rất sạch sẽ, nhập cư đến hải ngoại, tới nơi này trước là phố người hoa một cái nhân viên quen. Đây là Tần Vũ bước lên dùng thân phận. Ha 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 ha. Chỉ là lập tức hiện trường cười vang lên. Hơn nữa Hạ cười đến nước mắt đều muốn đi ra. Loại thân phận này cũng dám khiêu khích hắn. Hạ, một cái thần châu người mà thôi, ở chỗ nào không phải ăn nói khép nép. Không cần chấp nhặt với hắn. Tuy rằng đang quyến Hạ, nhưng mà tất cả mọi người dùng một loại ánh mắt khinh miệt nhìn đến Tần Vũ. Thần châu người sẽ bị xem thường. Tần Vũ rốt cuộc lên tiếng, tiếng nói lạnh lùng. Không phải xem thường, là không có chút nào tôn nghiêm đang nói. Hạ âm thanh vốn là sắc bén, sau đó cười to. Không nói trước ngươi căn bản không thể nào tiến vào tổ chức, liền tính tiến vào, cũng là cấp thấp nhất tồn tại, trở về nhà ăn mụ mụ mãi đi thôi, ha 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 ha. Tần Vũ không nói gì, chỉ là ánh mắt lạnh lùng không ít. Khảo hạch bắt đầu, ta báo danh tên người theo thứ tự vào trong. Lúc này huấn luyện viên lên tiếng. Hạ cái thứ nhất bị phát tin, 10 phút sau liền đi ra. Có vẻ dương dương đắc ý, thân thể đứng nghiêm. Hạ thế nào, Tử La Lan tiểu thư hài lòng không? Mọi người rối rít hỏi thăm. Hạ tự tin cười một tiếng, rất hài lòng à, không chút khách khí nói ta cơ bản được trúng tuyển, ta rất tự tin không có mạnh hơn ta. Nói lời này thì Hạ mặt đầy ngạo khí. Đến ngươi. Lúc này huấn luyện viên đi tới Tần Vũ trước mặt, lạnh lạnh nhìn thoáng qua. Hiện trường lập tức yên tĩnh lại, tất cả mọi người dùng một loại xem kịch vui ánh mắt nhìn đến Tần Vũ. Tần Vũ bước mà vào. Một cái rộng rãi trong căn phòng, Tử La Lan âm u ngồi. 3 tháng trước, nàng liền tính tình không thay đổi, không còn để lộ ra nụ cười, đối với người nào đều là mặt tâm trầm. Thậm chí quần áo trên người cũng thay đổi, không còn mặc màu tím sườn xám, mà là đem chính mình thân thể che phủ nghiêm nghiêm thật thật. Loại biến hóa này Tử La Lan chính mình cũng không có phát hiện, chẳng qua là cảm thấy để lộ ra trên thân vị trí để cho nàng cảm thấy ác tâm muốn nói. Ân, thần châu người. Nhìn thấy trong danh sách quốc tịch, Tử La Lan ngẩn người một chút. Một cái nàng không nhận biết, Đông Phương khuôn mặt ánh vào mí mắt của hắn. Tang thương, thâm thúy, phản phất đã trải qua nhân thế chìm nổi. Ánh mắt tại Tần Vũ trên mặt liếc một hồi, Tử La Lan ánh mắt rất nhanh bình tĩnh lại, đang muốn trực tiếp tuyên bố hắn không có thông qua. Tần Vũ chính là chậm rãi mở miệng, đã lâu không gặp. Tử La Lan lập tức ngơ ngẩn, trợn to hai mắt, nhìn trước mắt nam nhân. Không biết vì sao, rõ ràng là một tấm nàng không nhận biết khuôn mặt, nhưng mà nàng lại cảm thấy hiểu rõ. Ngươi. Tử La Lan đang muốn mở miệng, Tần Vũ lại cắt đứt lời của nàng, là ta. Tử La Lan ánh mắt càng thêm vô cùng kinh ngạc. Tần Vũ nhìn thoáng qua camera, không có nói rõ, chỉ là xông nàng hỏi một cái vấn đề, ngươi từng chịu đựng tàn nhẫn nhất trừng phạt là cái gì? Ầm. Lời này vừa nói ra, Tử La Lan đột nhiên kịp phản ứng, sắc mặt đại biến. Ánh mắt rung động, giống như gặp quỷ tựa như nhìn đến Tần Vũ. Phải, là ngươi. Ngươi không có chết. Tần Vũ mỉm cười gật đầu, chỉ là đổi nở mặt, đổi một thân phận mà thôi. Tần Vũ khảo hạch thời gian là tất cả mọi người ngắn nhất một cái, không đến 2 phút liền đi ra. Ha 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 ha. Bên ngoài, toàn bộ cười rộ. Tất cả mọi người đều tại lắc đầu. Không hổ là Đông Á bệnh phu, liền nhanh như vậy đi ra, Tử La Lan tiểu thư thậm chí đối với lần này khảo hạch nhân viên tiêu chuẩn sinh ra hoài nghi. Hạ trắng trợn cười nhạo. Kết quả đi ra, huấn luyện viên vội vội vàng vàng chạy ra, cuối cùng tiến vào tổ chức là Ân. Nhìn đến phía trên danh sách, huấn luyện viên có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Cuối cùng được tuyển chọn người là ai? Huấn luyện viên nói mau a. Tất cả mọi người không kịp đợi. Hạ đã đi ra đám người, chuẩn bị nên đón tiếng vỗ tay. Một cái danh hiệu là Diêm Quân người. Huấn luyện viên trợn tròn mắt. Hạ trực tiếp dừng bước, khuôn mặt bất khả tư nghị. Hiện trường cùng vỡ tổ rồi một dạng. Diêm Quân? Ai là Diêm Quân? Tại chỗ có người kinh hô bên trong, Tần Vũ chậm rãi từ trong đi ra. Chương 169, song diện nội ứng. Nhìn thấy Diêm Quân cái tên này vừa ra, Tần Vũ liền lặng lẽ đứng dậy, hiện trường quần chúng cũng không nhịn được hoan hô lên tiếng. Băng Băng cười nói, nghiêm túc nhìn tiết mục quần chúng đối với cái tên này cũng sẽ không xa lạ, bởi vì đây chính là Tần Vũ trở thành ngũ tinh chỉ huy phía trước danh hiệu Diêm Quân. Tại khủng bố chi vương trong chiến dịch Tần Vũ ngụy tạo tử vong giả tưởng, vì chính là bởi vì để cho võng lượng người của tổ chức hiểu rõ, ngũ tinh chỉ huy Tần Vũ chết rồi, kế hoạch của bọn họ rơi vào khoảng không. Sau đó lại dùng Diêm Quân cái tên này nên đón tân sinh, đổi gương mặt, đổi một cái thân phận, lại lần nữa tiếp tục đêm tối kế hoạch. Hơn nữa lần này Tần Vũ đổi một cái thân phận sau đó điệu thấp rất nhiều, không bao giờ nữa giống như trước dạng này phong mang tất lộ. Đúng đúng, trước bắn súng phân đoạn hắn đều cố ý bắn không trúng, giả bộ quá rõ ràng. Kỳ thực đến Tần Vũ mức này, rất nhiều năng lực đều tạo thành cơ thể ký ức, hơn nữa bắn súng khối này, nếu muốn cố ý bắn không trúng, rất khó. Phong phát sóng trực tiếp bên trong, nhìn đến Tần Vũ lặng lẽ đứng dậy, mưa bình luận cũng vì vậy mà sôi sục. Trước kia Tần Vũ đúng là đã chết, bây giờ Tần Vũ chỉ là một cái thoạt nhìn tang thương thâm thúy, thu lại toàn thân phong mang, tồn tại cảm giác rất thấp người. Cho dù đối mặt trào phúng, hắn cũng chỉ là dừng dưng một tiếng. Coi nhẹ, chân chính có thể để cho tâm hắn bên trong dâng lên sóng gợn sự tình không nhiều. Huấn luyện viên kêu là Diêm Quân, ngươi đứng lên làm cái gì? Người da trắng Hạ mặt đầy nổi nóng, ngăn ở Tần Vũ trước mặt, lẽ nào ngươi là Diêm Quân sao? Đúng, ta chính là Diêm Quân. Tần Vũ cười gật đầu. Ha 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 ha. Chỉ là Tần Vũ nói xong người xung quanh liền cười vang lên. Hơn nữa Hạ cười đến nước mắt tràn ra. Dỗ Kệ, cái này thần châu người chính là Dỗ Kệ. Cái năng lực này áp hạ, bị vong lượng chọn chúng Diêm Quân, hẳn đúng là thực lực tổng hợp đều rất người cường đại, không thể nào không có tiếng tăm gì. Đúng, nếu như hắn chính là Diêm Quân được tuyển chọn, vậy ta nghiêm trọng hoài nghi Tử La Lan tiểu thư tuyệt đối là nhìn gần 2000 độ. Mọi người mồm năm miệng 10 nghị luận, xuyên thấu qua hình ảnh chuyển tới đám khán giả trong hai, có vẻ vô cùng chói tai. Mọi người bắt đầu mong đợi những người này biết rõ Tần Vũ thật sự là Diêm Quân thì sẽ lộ ra như thế nào biểu tình. Vừa mới là ai nói ta nhìn gần 2000 độ? Đột nhiên phía sau truyền đến một tiếng lạnh lùng giọng nữ, không nặng, lại dường như sấm sét tại chỗ có người bên tai nổ vang. Ách a, tất cả mọi người đều dọa sợ, cho dù huấn luyện viên cũng run lẩy bẩy. Vị kia nói Tử La Lan nhìn gần 2000 độ vô cùng, càng là kêu thảm một tiếng, phù phù ngồi liệt trên mặt đất, sợ vãi đái cả quần. Tắt. Số đi ạ phu nhân. Tất cả mọi người quỳ trên đất, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn Tử La Lan ánh mắt. Tất cả mọi người đều chỉ nhìn thấy một đôi đế đỏ giày cao gót sắc bén tại bọn hắn trước mắt bước qua, sắc bén gót giày như mũi nhọn mở dạng, hung hăng xuyên thấu tim của bọn họ. Hạ hô hấp đều muốn dừng lại. Tử La Lan ánh mắt lạnh lùng quét nhìn toàn trường, lên tiếng nói, hắn nói không sai, hắn chính là Diêm Quân. Làm sao các ngươi đối với quyết đoán của ta đi ý kiến sao? Và anh. Tử La Lan lời nói vừa ra, hiện trường cùng nổ một dạng. Giống như có 100 cái bom hạt nhân tại đây bạo tạc, tất cả mọi người đều bị nổ được kinh ngạc. Hơn nữa Hạ chợt ngẩng đầu lên, mặt đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn đến Tần Vũ. Sừng sờ. Chết để trận tròn mắt. Hắn thật sự là Diêm Quân. Tắc. Sô đi ạ phu nhân, nhưng hắn các hạng thành tích cũng không đổi xuất ra. Ngài làm sao? Huấn luyện viên vừa định nói Tần Vũ các hạng trị số không được, chính là cái phế vật. Tử La Lan ánh mắt sắc bén kia liền nhìn qua đây, suýt chút nữa đem hắn dọa chết tươi. Ta cứ như vậy nói với các ngươi đi, hắn các hạng khảo hạch liền tính đều là không, cũng mạnh hơn các ngươi một mảng lớn. Hắn chỉ cần đứng ở chỗ này, danh ngạch liền trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Phúc. Nghe nói như vậy, tất cả mọi người gần như thổ huyết. Người da trắng Hạ càng là suýt chút nữa ngất xỉu. Bởi vì bọn hắn cũng muốn lên Tần Vũ trước nói qua lời tương tự. Hắn liền tính các hạng cũng không được, cuối cùng chúng tuyển cũng là hắn. Nguyên lai là đơn vị liên quan a. Để cho mọi người không thể nào tiếp thu được chính là gia nhập võng lượng khảo hạch, vậy mà cũng có đơn vị liên quan. Đúng, không có một người cho là Tần Vũ là thật có năng lực, phổ biến cho là hắn là đơn vị liên quan. Dựa vào đi bộ cửa sau đi vào. Nhưng Tử La Lan lại biết, Tần Vũ là cố ý trang không được. Các ngươi không phục lắm đúng hay không? Nàng lên tiếng nói, hắn các hạng không được là bởi vì những này khảo hạch đều trò trẻ con quá rồi, hắn phải ứng phó cẩn thận các ngươi cộng lại cũng không là đối thủ. Chỉ là những lời này ai tin a? Nếu mà không phải quần chúng cùng đám bạn trên mạng đều nằm ở thượng đế thị giác, bọn hắn cũng không tin a. Đúng rồi, các ngươi vừa mới nói ta cái gì tới đây? Đông Á bệnh phu. Đột nhiên Tần Vũ con mắt nhìn qua đây. Bị Tần Vũ nhìn chăm chú vào người từng cái như rơi vào hầm băng, mồ hôi lạnh ào ào. Không có. Không có. Hạ bọn hắn đều cúi đầu, toàn bộ cắn răng nghiến lợi. Vậy mà dựa vào quan hệ dùng việc công để báo thù riêng. Tử La Lan ánh mắt nhất hàn, nói, ai nói Thần Châu người chính là Đông Á bệnh phu? Ta đã từng liền bị một cái Thần Châu nam nhân cho chơi đùa chết đi sống lại. Ngày thứ hai đều không nhúc nhích một loại. Bạch. Lời nói kinh người chết không ngừng. Tất cả đều bị Tử La Lan kinh người lên tiếng làm cho kinh động. Bao gồm Tần Vũ, hắn suýt chút nữa lảo đảo một cái. Cái nữ nhân này, thật là cái gì cũng dám nói a. Và miệng, mỗi người 200 bên dưới. Nói xong Tử La Lan rời đi, Tần Vũ cũng đi theo rời khỏi. Bát bát bát. Dừng cây bên trong vang lên một hồi lại một cầm tiếng vỗ tay. Trở lại văn phòng bên trong, Tử La Lan trực tiếp đem khóa cửa lại. Sau đó vậy mà chủ động ôm lấy Tần Vũ, quên mình tác khởi hôn đến. Ngươi làm cái gì? Tần Vũ thô bạo đẩy ra Tử La Lan, băng lãnh nhìn đến nàng. Tử La Lan cũng không tức giận, liếm liếm đôi môi, cười nói, hôm đó buổi tối ngươi còn làm không đủ đã sao? Nàng tại làm cái chữ này tăng thêm trọng tâm. Lâu như vậy rồi, ngươi liền không nghĩ, lại hung hăng giày vò ta một lần. Tử La Lan biệt dạng phong tình nói ra. Có thể Tần Vũ vẫn mặt đầy lạnh lùng, vậy chỉ là đối ngươi trừng phạt mà thôi. Ta có yêu thích người. Ai muốn làm ngươi yêu thích người? Tình tình ái ái là trên thế giới này thứ vô dụng nhất, chỉ có trên thân thể va chạm mới là vĩnh hằng. Tử La Lan kim câu thường xuyên. Nói chính sự. Tần Vũ lại không nhịn được. Thấy Tần Vũ thật không có phương diện kia ý nghĩ, Tử La Lan cũng không bắt buộc, chỉ là ánh mắt không nói ra được ai đoán. Ngươi hơi quá đáng, âm thầm biến mất 3 tháng, còn ngay cả ta đều lừa. Tử La Lan còn muốn nói điều gì, thấy Tần Vũ ánh mắt càng thêm băng lãnh, lúc này mới nói chính sự, ngươi nếu diễn vừa ra chết giả, bình thường trở lại người sinh hoạt là được, có thể ngươi không có, mà là đổi một thân phận đã trở về, còn đến gặp ta, nói rõ ngươi cần ta. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Tử La Lan tới gần Tần Vũ, đôi mắt đẹp lại mang theo một tia nguy hiểm. Rất đơn giản, ta muốn ngươi để cho ta làm xong diện nội ứng. Tần Vũ nhàn nhạt mở miệng. Chương 170, muội muội tin tức. Xong diện nội ứng. Hướng theo Tần Vũ mặt đầy lạnh nhạt nói ra một câu nói như vậy, Tử La Lan nhất thời ngây ngẩn cả người. Sau đó sắc mặt thâm sâu phát sinh biến hóa. Xong diện nội ứng. Ta kháo. Tiết mục hiện trường cũng thoáng cái thay đổi 10 phần an tĩnh, 3 giây sau đó, lại trực tiếp nhấc lên sóng gió kinh hoàng. Tất cả mọi người đều choáng váng. Tuyệt đối không nghĩ đến Tần Vũ sẽ đề xuất dạng này một cái yêu cầu. Hiện trường cùng vỡ tổ rồi một dạng. Hắn phải làm xong diện nội ứng, ý là muốn trở lại chúng ta Thần Châu làm võng lượng nội ứng sao? Ta cho rằng đây 7 năm hắn một mực đang hải ngoại đi. Bất khả tư nghị. Ngại ngùng, ta cự tuyệt. Trong hình, tình hồn lại Tử La Lan hẹp dài ánh mắt híp một cái, quả quyết cự tuyệt. Vì sao? Tần Vũ bình tĩnh hỏi ngược lại. Ngươi là ta dẫn vào tổ chức, liền là người của ta, nít sau khi chết, trong tổ chức đầu mặc dù không có truy cứu, nhưng mà bên trong đã ám lưu hung dũng lên, cao tầng hoảng loạn, trung hạ tầng tự nhiên khó có thể sống qua ngày, bên trong lúc nào cũng có thể sẽ phát sinh đại tẩy bài, ta còn mong đợi ngươi ở bên cạnh ta bảo đảm an toàn của ta đi. Giống như lần trước chúng ta ám sát nít dạng này, ta giúp ngươi giết người, ngươi đâm lưng ta một đao. Nghe xong Tử La Lan mà nói, Tần Vũ cười lạnh một tiếng. Tử La Lan sắc mặt biến thành vi phát sinh biến hóa, ánh mắt vi diệu, đó là hành động bất đắc dĩ, hiện tại ta đều là người của ngươi, như thế nào lại làm tiếp loại sự tình này? Xuyên thấu qua hình ảnh, Tử La Lan ánh mắt u oán cực kỳ rõ ràng. Ta kháo, thật vẫn có loại nữ nhân này sao? Tần Vũ rõ ràng hung hăng đã làm thương tổn nàng, lần đầu tiên đều bị đoạt đi, nàng không ghi hận Tần Vũ, ngược lại cảm biến sao? Ngạch, có thể có chút trong lòng nữ nhân chính là khát vọng được chinh phục, nói không chừng Tần Vũ đang hành hạ nàng thời điểm không cẩn thận học được nàng bị chinh phục điểm. Đơn giản mà nói nàng kỳ thực là cái M. Ngoa tạo, phòng phát sóng trực tiếp bị đóng. Van cầu các ngươi đừng nói. Ai biết được? Mặc kệ Tử La Lan trong mắt u oán, Tần Vũ liên tục cười lạnh. Tại trong lòng ngươi ta chính là hạng người sao như vậy? Những lời này tựa hồ có chút để cho Tử La Lan tức giận, kích động đến muốn nói cái gì, lời đến khỏe miệng, nàng nhưng lại ngừng lại. Được rồi, chúng ta chỉ là thượng hạ cấp quan hệ, ta hỏi những thứ này làm gì? Tử La Lan cười cười, tóm lại ngươi song diện nằm vùng điều kiện ta không đáp ứng. Ta có thể tìm ngươi ám sát ít, người khác tự nhiên cũng có thể tìm người ám sát ta, tiếp theo tiến vào tổ chức sau đó ta sẽ để cho ngươi làm ta thiếp thân trợ lý, thời khắc bảo đảm an toàn của ta. Tử La Lan cười híp mắt nói ra. Các ngươi võng lượng người không phải đem địa vị nhìn so sánh tính mạng còn nặng hơn sao? Làm sao đến ngươi cái này không một dạng? Tần Vũ rêu cợt nói. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, nếu mà ta dùng một vị ngũ tinh chấp hành quan tài nguyên cùng đầu người để đổi đây. Ngươi nói cái gì? Lời này vừa nói ra, Tần Vũ rõ ràng cảm giác đến Tử La Lan sắc mặt thay đổi. Hô hấp cũng thay đổi phải gấp thúc lên. Ngươi đã nói, Thần Châu cất giấu một vị ngũ tinh chấp hành quan có đúng hay không? Tần Vũ cười nhạt nói, nghe nói hắn vẫn là Thần Châu một vị cao tầng. Ẩm. Lời này vừa nói ra, đám khán giả sắc mặt thâm sâu thay đổi. Thay đổi ngốc trệ, kinh ngạc. Tần Vũ không nhắc lên chuyện này, đại đa số người đều quên. Bọn hắn Thần Châu đại địa, cất giấu một vị võng lượng ngũ tinh chấp hành quan. Hắn vẫn là Thần Châu một vị cao tầng, quyền khuynh thiên hạ. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm trong hình Tần Vũ, trong mắt của hắn lập lòe từng đạo hàn quang. Xâm nhiên sát ý, cách màn ảnh đều là chút xuống. Tất cả mọi người hiểu rõ Tần Vũ tại sao lại như thế sát ý sôi sục. Nếu như là những quốc gia khác nhân viên cao tầng, hắn có lẽ không biết tức giận như vậy. Có thể cái người kia là Thần Châu cao tầng, hắn không thể nhẫn nhịn. Chuyện này, khả năng rất lâu trước đã tại Tần Vũ trong tâm gieo hạ, chỉ là vẫn không có cơ hội. Hiện tại, rốt cuộc có manh mối. Đến đoán một chút là vị nào cao tầng. Ta cược một phần là điều, Kỳ Long Uy. Ngươi biết mình ở nói cái gì sao? Tử La Lan ánh mắt trong nháy mắt thay đổi trở nên nguy hiểm, giết một vị ngũ tinh chấp hành quan không phải đùa giỡn, nít một vị tứ tinh chấp hành quan liền khó giải quyết như vậy, ngũ tinh chấp hành quan độ khó chỉ có thể cao không chỉ một cấp bậc mà thôi. Ngươi muốn dùng các ngươi Thần Châu vị kia cao tầng đầu người đến trao đổi song diện nằm vùng hành động. Ngươi có thể cự tuyệt sao? Đối mặt Tử La Lan chất vấn, Tần Vũ cũng không trả lời, mà là cười hỏi ngược lại một tiếng. Trầm mặc. Thời gian dài trầm mặc sau đó, Tử La Lan hít một hơi thật sâu, ngươi nói đúng, ta cự tuyệt không được. Vậy không được sao? Tần Vũ cười. Có thể ta vẫn không thể đáp ứng ngươi. Tử La Lan giọng điệu dồn dập, nít chết rồi, tuy rằng phía trên không có hoài nghi đến trên người ta, nhưng lúc đó ta dù sao tại hiện trường, bọn hắn đã không tín nhiệm ta, cuộc sống của ta cũng không tốt hơn, ta có dự cảm sẽ có người không nhẫn mại được ra tay với ta. Nghe xong Tử La Lan mà nói, Tần Vũ lắc lắc đầu, ngươi không cần lo lắng cho ta chạy trốn, ta nếu đã trở về, liền sẽ tiếp tục đem nhiệm vụ tiến hành tiếp, tại ngươi trở thành võng lượng chủ nhân chân chính trước, sự hợp tác của chúng ta đều hữu hiệu, về phần ngươi nói có người muốn ám sát ngươi, ta chỉ có thể nói, có nguy cơ ta sẽ sớm trở về, ngươi chết, ta một người cũng biết rất phiền toái. Lại là thời gian dài trầm mặc, Tử La Lan đang tiến hành kịch liệt đấu tranh tư tưởng. Đã lâu, nàng rốt cuộc để ý chí chiến thắng sợ hãi, được, nói xong rồi, ta nếu là có nguy hiểm, ngươi nhất thiết phải ngay lập tức tới cứu ta. Được. Liên dạng này Tần Vũ lấy Diêm Quân thân phận trở lại võng lượng sau đó, hắn lại bước lên trở lại bình thường châu đường về. Chẳng ai nghĩ tới, một cái vừa gia nhập tổ chức người mới, sẽ là đã chết ngũ tinh chỉ huy Tần Vũ. Hình ảnh biến đổi, Tần Vũ bước lên trở lại bình thường châu máy bay. Trước khi rời đi, Tử La Lan giao cho Tần Vũ một cái túi. Đây là ngươi lúc ban đầu gia nhập võng lượng trước, dọn dẹp điện thoại di động, ta cho lấy về lại, bên trong chắc có ngươi để ý đồ vật. Trên máy bay, Tần Vũ đưa điện thoại di động mở máy. Điện thoại di động đã nạp đầy điện. Mở máy một cái, điện thoại di động liền chấn động không ngừng. Từng đầu tin nhắn ngắn, cũng sắp đem thu cái dương tích đầy. Chủ yếu phát tới tin nhắn ngắn có hai người, một cái là Vân Dĩnh Sơ, một cái khác là muội muội của hắn, Tần Hi Nhi. Hi Nhi. Tần Vũ ánh mắt khẽ biến. Bởi vì chức nghiệp nguyên nhân, một cái xâm quân, một cái tiến vào Cửu Châu viện nghiên cứu, hắn cùng với Tần Hi Nhi đều là cách nhiều tụ thiếu. Quyết định phản quốc trước, hắn từng đi tìm Tần Hi Nhi, nhưng mà điện thoại lại không gọi được. Sau đó Tần Hi Nhi thật giống như mất liên lạc, bật vô âm tín. Chính là, lão luyện cơ bên trong lại nhận được mấy trăm cái muội muội gửi tới tin nhắn ngắn. "Kaka, ngươi thật phản quốc sao?" "Không, ta không tin." "Nhất định có nguyên nhân gì chính là sao?" "Ngươi nói với ta nói." "Điện thoại không gọi được, Kaka ngươi là đã ra chuyện gì sao?" "Kaka ngươi phản quốc tin tức nhân dân cả nước đều biết, bọn hắn đều mắng ngươi, hận ngươi, ta là ngươi nói chuyện, bọn hắn liền đánh ta, còn nói muốn giết ta. Ta hiện tại cũng không dám ra ngoài, ta nên làm cái gì?" "Kaka ngươi tiếp nghe điện thoại có được hay không? Ta thật rất lo lắng." "Kaka bất kể như thế nào, ta đều sẽ không tin tưởng ngươi biết phản quốc, ta sẽ nghĩ biện pháp vì ngươi sửa lại án xử sai, ta không tin đêm dài sắp tới." "Kaka ta từ Cựu Châu viện nghiên cứu nghỉ việc, chính thức thu thập chứng cứ vì ngươi sửa lại án xử sai."
Kaka, ta đã nắm giữ một ít chứng cứ. Kaka, cứu ta. Chương 171, trung tâm chợ truy đuổi. Muội muội phát tới rất nhiều tin nhắn ngắn. Từ điều thứ nhất biết được Tần Vũ phản quốc sau đó chấn kinh cùng vô cùng kinh ngạc, đến nàng từ Cựu Châu viện nghiên cứu từ trước, một mình bước lên truy tìm chân tướng lộ trình, trong đó trải qua rất nhiều, phát sinh rất nhiều. Đã từng nàng lấy có như vậy cái Kaka làm vẻ vàng, nhưng là bây giờ, lại trở thành sỉ nhục, gánh nặng. Thế nhân mang theo thành kiến nhìn đến nàng, nàng giống như một cái dị loại, sống trên thế giới này, mỗi ngày đều phải được mọi người xem thường cùng phỉ nổ. Phản quốc tặc muội muội. Cái này nhãn hiệu thật sâu mà khắc vào Tần Hy Nhi trên thân. Chuyện giống vậy, cũng tại Vân Dĩnh Sơ cùng Tần Tư Quy trên thân phát sinh qua, một điểm này, Tần Vũ không thể làm gì, chỉ có hết khả năng không thèm nghĩ nữa, mới có thể làm cho lương tâm cảm thấy an tâm. Chính là bởi vì Tần Hy Nhi là muội muội, cùng nhau đi tới, bọn hắn giúp đỡ lẫn nhau. Cũng đang bởi vì dạng này, vô luận lúc nào chuyện, Tần Hy Nhi đều kiên định đứng tại Tần Vũ sau lưng, tin tưởng hắn. Cho dù người của toàn thế giới cũng không tin Tần Vũ, thư nàng. Phần này kiên định khiến người cảm động. Mỗi một cái tin nhắn ngắn đều mang Tần Hy Nhi đối với Tần Vũ nhớ nhung, chân thành cảm tình, giống như nóng bỏng nước mắt từ Tần Vũ trên gương mặt lan xuống. Nhưng mà, một điều cuối cùng tin nhắn ngắn để cho Tần Vũ ánh mắt cứng đờ. Tiết mục hiện trường cũng trong nháy mắt trở nên yên tĩnh. Đám khán giả không khỏi trợn to hai mắt, mặt đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn đến thời khắc này hình ảnh. Một điều cuối cùng tin nhắn ngắn, hiển nhiên viết bốn chữ lớn, "Kaka, cứu ta." Ba cái dấu chấm than, càng là biểu lộ chuyện nghiêm trọng. Tần Vũ muội muội, có phải hay không gặp phải nguy hiểm gì? Nhất định là, bên trên một đầu tin nhắn ngắn không phải nói nàng thấp thoáng tra được cái gì tình báo sao? Cho nên phải giết Tần Hy Nhi. Đến tột cùng là ai làm như vậy? Phòng phát sóng trực tiếp bên trong, mưa bình luận nghị luận ầm ĩ. Tại Tần Vũ trong trí nhớ, ngoại trừ mới bắt đầu Tần Hy Nhi xuất hiện qua, sau đó sẽ lại cũng không có xuất hiện qua. Một phương là hai người cách nhiều tụ thiếu, còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu, Tần Hy Nhi khả năng gặp phải nguy hiểm gì? Tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn về phía Tần Vũ. Hắn nhìn đến màn hình điện thoại di động, ánh mắt đều tại rung rung. Điện thoại di động bị hắn nắm được vang lên răng rắc. Tần Vũ rất phẫn nộ, cũng rất gấp. Hắn không được lập tức tìm ra muội muội. Máy bay rơi xuống đất, Tần Vũ ngay lập tức liên hệ hải ngoại từ La Lan. "Giúp ta tìm một người, gọi Tần Hy Nhi." "Cái gì? Cái này cùng chúng ta đã nói chuyện không giống nhau đi." Trong điện thoại, Từ La Lan giọng điệu vô cùng kinh ngạc, hơn nữa khuôn mặt không tình nguyện. "Nhanh tra." Tần Vũ trực tiếp giống lên một tiếng. Cách màn ảnh, cách điện thoại, mọi người đều có thể cảm nhận được Tần Vũ lửa giận. Trầm mặc một hồi, Từ La Lan vẫn đáp ứng. "Rất nhanh sẽ có tin tức." Tình huống cụ thể còn không biết nói, nhưng mà có một chút có thể khẳng định, muội muội của ngươi nàng còn sống, hơn nữa còn đang thiên kinh trong thành phố. Nghe xong Từ La Lan mà nói, Tần Vũ ánh mắt khắc nghiệt. Chuyện này với hắn lại nói, đã là một tốt tin tức. Sau đó Tần Vũ đeo túi sách, tính toán rời khỏi sân bay. Lần này trở lại Bình Thường Châu, đại biểu vong lượng lún vào Thần Châu làm nằm vùng, tạm thời Tần Vũ vẫn không có một cái kế hoạch cụ thể, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Cùng lúc đó, ánh mắt của mọi người lại rơi vào Vân Dĩnh Sơ ký ức trong hình. Ồ, là cùng một cái địa điểm, đều là ở sân bay bên trong. Hiện trường có người kinh hô. Chỉ thấy Vân Dĩnh Sơ ký ức trong hình, nàng toàn thân thường phục, chờ ở chờ phi cơ miệng, tựa hồ đang chờ cái gì người trở về. Thật chậm a. Vân Dĩnh Sơ đoán giận một tiếng, đột nhiên ánh mắt phẩy một cái, theo bản năng nhìn về phía một cái phương hướng. Vừa lúc là Tần Vũ phương hướng. Ân. Tần Vũ cũng cảm thấy có người nhìn mình, vốn là sửng sốt một chút. Nhìn thấy Vân Dĩnh Sơ sát na, nàng sắc mặt kỳ biến. Nàng làm sao cũng ở nơi này? Ngươi? Vân Dĩnh Sơ đã hướng hắn đi tới. Thật là khéo a. Liền nhanh như vậy gặp phải. Kỳ thực tại Tần Vũ trở về nước thời điểm ta biết ngay hai người muốn gặp phải, xin đem dự ngôn đế đánh vào công bình bên trên. Phong phát sóng trực tiếp mưa bình luận xuất hiện. Tần Vũ chỉ có thể bất đắc dĩ ngừng lại bước chân. Lần nữa nhìn thấy Vân Dĩnh Sơ, kỳ thực hắn cũng rất kích động, nhưng là bây giờ hắn chỉ có thể đem phần này cảm khái áp ở đáy lòng. Vị tiểu thư này ngươi có chuyện gì không? Vân Dĩnh Sơ ánh mắt quái dị đánh giá dung mạo đại biến sau đó Tần Vũ, chúng ta trước kia là không phải đã gặp qua ở nơi nào? Có không? Tiểu thư ngươi nhận lầm. Tần Vũ lấy hành lý tính toán rời khỏi. Bắt. Bất quá Vân Dĩnh Sơ đột nhiên bắt hắn lại cánh tay, không thuận theo không buông tha nói, không đúng, không có nhận sai, chúng ta nhất định lúc trước gặp qua. Bị Vân Dĩnh Sơ bắt lấy cánh tay, Tần Vũ thân thể run nhẹ lên. Hắn lọt vào trong trầm mặc. Một khắc này hắn nghĩ tới rất nhiều. Tuy rằng dung mạo của hắn thay đổi, cùng trước kia Tần Vũ hoàn toàn khác nhau, nhưng mà bọn hắn dù sao cũng là phu thê, đã từng yêu tha thiết lẫn nhau. Người bộ dáng thay đổi, nhưng mà cảm giác không biết biến. Vân Dĩnh Sơ cảm thấy Tần Vũ trên thân có loại quen thuộc cảm giác, chỉ là bởi vì hắn là Tần Vũ. Sau một khắc, Tần Vũ chợt hất ra Vân Dĩnh Sơ tay, nhanh chóng biến mất tại trong đám người. "Đừng chạy." Vân Dĩnh Sơ sắc mặt đại biến, đang muốn đuổi theo. Điện thoại lại vang lên. Truyền đến một hồi thanh âm thanh thúy, "Uy, biểu tỷ, ta xuống phi cơ, ngươi ở chỗ này a?" Vân Dĩnh Sơ có trong nháy mắt chần chờ, vẫn là quyết định đi trước truy người trước mắt. "Nini, ngươi chờ một lát nữa, ta lập tức đến." "Cái gì?" "Uy, uy." Trong điện thoại nữ nhân kêu chừng mấy âm thanh, cũng không chiếm được đáp ứng, Vân Dĩnh Sơ trực tiếp đem điện thoại cút. Sau đó cũng xông vào trong đám người. Sau đó hai người tại dãy đặc trong sân bay diễn ra một hồi sách giáo khoa tiểu truy đuổi. Xuyên qua chật hẹp dòng người, và rắc rối phức tạp chướng ngại vật. Tuy rằng Vân Dĩnh Sơ rất xác định là lần đầu tiên nhận thức nam nhân trước mắt, nhưng mà trên người hắn lại có loại mình cảm giác rất quen thuộc. Loại cảm giác này trước tại A Quốc thuyền buồm quán rượu thời điểm cũng có qua, giống như chơi như con mèo con mở dạng, sẽ trong lúc lơ đãng xuất hiện tại trên người mình, mỗi khi nghiêm túc tìm tra thì đối phương lại núp vào. Cuối cùng, hai người một trước một sau, chạy rời sân bay, đi tới phồn hoa trung tâm thành phố. Tần Vũ sửng sốt ở tại Vân Dĩnh Sơ cư nhiên có thể đuổi theo mình,
đúng lúc phía trước có một người đang muốn xuống xe, Tần Vũ trực tiếp xuống qua. Mượn ngươi xe dùng một chút.
Cái gì?
Uy. Ẩm. Động cơ một hồi gầm thét, Tần Vũ trực tiếp lái xe rời khỏi. Vân Dĩnh Sơ chạy tới, thấy một màn này cũng thực sự tức giận. Chui vào trong xe của mình, vậy mà cũng đuổi theo. Hai chiếc xe liền dạng này tại thị khu diễn ra tốc độ sinh tử, đường xe chạy giới hạn nhanh là 80, mà hai người đã sớm vượt qua không chỉ gấp đôi. Vô số chiếc xe rối rít vì hai người để cho đi, đèn giao thông chỉ là trang trí.
Ô ô ô.
Cuối cùng kinh động một đám cảnh sát giao thông, lái xe theo ở phía sau, phát hiện căn bản theo không kịp. Tần Vũ nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, Vân Dĩnh Sơ chiếc xe biến mất. Đang muốn thở phào thì
ầm.
Một chiếc xe gầm thét từ bên cạnh hung hăng đánh tới. Chương 172, gông xiềng của vận mệnh. Một khắc này, nguyên bản tâm trạng vung lỏng lại đám khán giả, cũng bị bất thình lình tiếng nổ lớn làm cho sợ hết hồn. Là Vân Dĩnh Sơ. Nàng lái xe cũng không có đi theo Tần Vũ phía sau, mà là chép gần nói, lúc này mới đuổi kịp Tần Vũ. Chật hẹp trong rừng đường mòn, Vân Dĩnh Sơ dồn sức đánh tay lái, xe như một đầu tóc cuồng báo săn mở dạng, hung hăng hướng về Tần Vũ đánh tới.
Cho ta, dừng xe.
Tần Vũ trong mắt có trong nháy mắt vô cùng kinh ngạc, sau đó liền thật nhanh kịp phản ứng, đạp mạnh kéo lên phanh tay, cũng đạp mạnh. Hình ảnh nhất thời hung hăng chấn động, xuất hiện đung đưa kịch liệt. Tần Vũ xe trong nháy mắt dừng lại, Vân Dĩnh Sơ xe đụng cái không, một cái hụt đầu xuống nước ghim vào công viên cây cối um tùm bên trong. Vân Dĩnh Sơ sắc mặt khó coi, phun một cái, lại quay đầu xe đuổi theo. Trong rừng đường mòn chỉ có thể dung nạp một chiếc đại lý xe tiến vào, ngay sau đó hình ảnh liền xuất hiện tình cảnh như vậy, hai chiếc xe một trước một sau đuổi theo. Tần Vũ đầu xe đối đầu Vân Dĩnh Sơ đầu xe, Vân Dĩnh Sơ đem đạp lút cần ga, Tần Vũ cũng đem đạp lút cần ga. Chẳng qua là quay xe. Cho dù quay xe tốc độ vượt qua 100 km, Tần Vũ trong mắt cũng không trông thấy hoảng hốt chút nào. Một màn này rơi vào đám khán giả trong mắt, trong tâm gọi thẳng đã biển. Chỉ có trong phim ảnh mới có thể xuất hiện hình ảnh, xuất hiện ở trên thực tế. Vân Dĩnh Sơ cũng đôi mắt đẹp vô cùng kinh ngạc, rất hiển nhiên, kỹ thuật lái xe của người này đã đến tài năng như thần trình độ, tại nàng trong nhận thức biết, chỉ có trải qua huấn luyện đặc thù người mới có này kỹ thuật. Cái này khiến Vân Dĩnh Sơ đối với hắn thân phận càng tò mò hơn. Tần Vũ một tay nắm chặt sau đó ghế đệm dựa, nhìn đến đường phía sau, nhưng dư quang chính là nhìn đến Vân Dĩnh Sơ phương hướng. Lúc ban đầu khẩn trương và bất đắc dĩ đã không có, thay vào đó là hưng phấn. Hắn muốn nhìn một chút Vân Dĩnh Sơ trưởng thành đến trình độ gì. Đừng nhìn chỉ là đơn giản đua xe truy đuổi, lâm trận năng lực phản ứng, kỹ thuật đều là một hồi đánh cờ. Đường mòn chạy đến phần cuối, Tần Vũ cũng sẽ không cần quay xe, trực tiếp dồn sức đánh tay lái, xe một cái xinh đẹp quay xe phiêu dật, lái vào đại mã giữa đường. Đừng chạy. Vân Dĩnh Sơ cũng không cam chịu yếu thế, nhìn thấy Tần Vũ xe lái vào một nơi qua sông cầu, không suy nghĩ nhiều, nàng cũng đi theo. Chỗ này qua sông cầu vẫn còn khai phát giai đoạn, con đường là phong bế, bốn phía bảo vệ lan can cũng không có xây xong, một dạng tân thủ lái lên đi, sẽ có chủng bên vách đá lái xe cảm giác. Nhưng hai người tốc độ xe đều vượt qua hơn 100 cây số. Tần Vũ xe là thường đến, tính năng cuối cùng không như Mây Dĩnh Sơ đặc chế xe. Hai người rất nhanh công bằng.
Phanh.
Vân Dĩnh Sơ hung hăng đụng tới. Hai chiếc xe đều lấy S hình chạy. Giang giác. Đột nhiên, cấp tốc bên trong một tiếng rất nhỏ tiếng cửa mở. Tần Vũ sửng sốt một chút, sau đó hắn liền thấy Vân Dĩnh Sơ mở cửa xe. Nhưng tốc độ xe còn đang tốc độ cao chạy.
Ngươi muốn làm gì?
Tần Vũ không bình tĩnh, nhìn đến Vân Dĩnh Sơ hỏi. Vân Dĩnh Sơ không nói một lời, chỉ là một tay cầm tay lái, tạm thời khống chế phương hướng, một cái tay đã đem cửa xe mở tối đa. Nàng không phải là muốn nhảy qua đến đây đi. Đặc công binh vương đều chơi như vậy sao? Phía trước là đột nhiên thay đổi a. Một màn này, tự nhiên đưa đến mưa bình luận từng trận kinh hô. Tất cả mọi người đều thấy choáng. Tần Vũ sắc mặt cũng thay đổi. Vân Dĩnh Sơ vì bắt hắn, thật là bất cứ giá nào. Hắn liền muốn cùng Vân Dĩnh Sơ chơi đùa mà thôi, nàng lại liều mạng. Bà khống hảo khoảng cách sau đó, Vân Dĩnh Sơ chợt chiều sâu nhảy một cái, hướng về Tần Vũ nhào tới. Bị dọa sợ đến Tần Vũ liền vội vàng lái xe thể thao mui trần, để cho Vân Dĩnh Sơ có thể lại càng dễ nhảy đi vào. Một khi không có nhảy tiến vào, tốc độ cao quán tính sẽ để cho nàng tại lối đi bộ kéo thứ mấy cách xa trăm mét. Vân Dĩnh Sơ thành công nhảy vào, sau đó nhanh chóng đứng dậy, hướng về phía Tần Vũ nhào tới. Trong xe không gian chật hẹp, Tần Vũ trong nháy mắt bị Vân Dĩnh Sơ đánh gục, lần này Vân Dĩnh Sơ vững vàng bắt lấy Tần Vũ tay, nói cái gì cũng sẽ không nới lòng tay. Ngươi ngồi xuống điểm, lái xe đâu? Tần Vũ nói ra. Nhưng Vân Dĩnh Sơ theo dõi hắn, ta chính là hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi chạy cái gì? Ngươi có phải hay không trộm dạng? Ngươi rốt cuộc là người nào? Có mục đích gì?
Hết thảy giao phó.
Ta nói ta là công dân tốt ngươi tin không?
Ngươi lừa người nào?
Vân Dĩnh Sơ không vui nói, ngươi thân thủ giỏi như vậy, tại sao có thể là người bình thường? Ngươi có phải hay không nước khác phái tới gián điệp đặc công, đến ăn cắp tình báo?
Thật đúng là bị nàng nói đúng.
Phong phát sóng trực tiếp, mưa bình luận rối rít. Đây là Vân tiểu thư đoán nhất đúng một lần.
Đó là lão công ngươi a.
Khẩn trương kích thích đại đào sát, làm sao dĩ nhiên để bọn hắn hai chơi thành yêu đương trò chơi?
Ngươi tại sao không nói chuyện?
Có phải hay không bị ta nói chung sao?
Ngươi chờ chút ta, tay ta khảo đây.
Thừa dịp Vân Dĩnh Sơ tìm còn tay khoảng cách, Tần Vũ chợt dẫm lên một cái thang xe, cho xe dừng ở ven đường. Kịch liệt quán tính suýt chút nữa để cho Vân Dĩnh Sơ bay ra ngoài, nàng căm tức nhìn Tần Vũ, một cước chợt hướng phía dưới dẫm đạp đi. Xe hơi lại khởi động lên. Bất quá lúc này Tần Vũ nửa người đã rời khỏi xe. Xe hơi lần nữa khởi động, Tần Vũ liền lâm vào cưỡi hổ khó xuống trình độ, như một mì sợi một dạng bị treo ở xe bên trên. Đi phía trước vừa nhìn, Tần Vũ sắc mặt đại biến. Nhìn một chút phía trước, nhìn một chút phía trước, đột nhiên thay đổi a. Vân Dĩnh Sơ cũng xuống ý thức nhìn, đồng tử kịch liệt co rút. Lúc này đánh tay lái đã muộn, xe bay thẳng lại đi. Mà phía dưới là mênh mông bát ngát nước sông. Một khắc này đám khán giả sắc mặt cũng hơi đổi một chút.
A.
Vân Dĩnh Sơ cả người bay lượn trên không trung, một khắc này nàng không nén nổi cũng luống cuống. Ngay tại nàng cho rằng nhất định sẽ ngã xuống thì một cái tay đưa ra ngoài, dùng sức bắt được cổ tay của nàng. Vân Dĩnh Sơ nhất thời sững sờ, theo bản năng mở mắt ra, chỉ thấy Tần Vũ đang bỏ đi xuống trong nháy mắt bắt được cầu dọc theo, một cái tay khác gắt gao bắt được nàng. Vân Dĩnh Sơ nhất thời nhìn ngây người, hai người mắt đối mắt trong nháy mắt, loại kia lâu ngày không gặp cảm giác quen thuộc lần nữa xông lên đầu. Phục hồi tinh thần lại, Vân Dĩnh Sơ vậy mà đỏ mặt. Người không sao chứ? Tần Vũ mở miệng hỏi. Không gì. Vân Dĩnh Sơ nói xong, sau đó để tay sau lưng móc ra một cái còng tay, răng rắc một tiếng còng ở Tần Vũ trên tay. Tần Vũ. Ha 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 ha. Hai người bọn họ hảo hảo dập đầu a. Cố ý, tuyệt đối cố ý. Cứu một mạng người, tưởng thưởng ngân thủ khảo một bộ. Tần Vũ mặt tuy rằng không giống với lúc trước, nhưng mà mang cho Vân Dĩnh Sơ cảm giác vẫn là một dạng, bọn hắn còn có thể nối lại tiền duyên sao? Phong phát sóng trực tiếp đống nhiên sôi trào lên. Người khảo ta làm cái gì? Tần Vũ không nghĩ đến mình cứu Vân Dĩnh Sơ, nàng để tay sau lưng liền cho mình quẳng, nhất thời cũng có chút vô ngôn. Không khảo ngươi chạy trốn làm sao bây giờ? Vân Dĩnh Sơ đương nhiên đáp. Vậy ngươi đem bản thân cũng quẳng làm sao? Tần Vũ chỉ đến Vân Dĩnh Sơ cũng đeo cái quẳng tay cổ tay hỏi. A. Vân Dĩnh Sơ ở trong mộng mới tỉnh, nhìn đến trên cổ tay mình quẳng tay cũng choáng váng. Hẳn đúng là ngã xuống thì sợ ngươi chạy trốn, thuận tay cho còn lại a. Tần Vũ không còn gì để nói, chìa khóa đây. Rơi xuống. Vậy làm sao đây? Liền dạng này quẳng. Tần Vũ tay trái quẳng còng tay, Vân Dĩnh Sơ tay phải cũng quẳng cái còng tay, giữa hai người liên tiếp một đầu tỉ mỉ xích sắt, cực kỳ giống gồng xiềng của vận mệnh, vô luận biến thành cái dạng gì, đều đem hai người gắt gao quẳng ở cùng nhau. Chương 173, Vân Dĩnh Sơ biểu mội Vân Ninh Nhi. Tên họ: Thần Xuyên. Giới tính: Ngươi xem không ra được sao? Nhìn trước mắt chiều cao chưa đủ 1m6, trước ngực quy mô lại có thể nói giết người hung khí nữ đội viên tức giận nhìn hắn chằm chằm, Tần Vũ mới bất đắc dĩ nói một câu: "Nam, tại sao phải chạy?" "Bởi vì nàng truy ta." "Nàng truy ngươi ngươi liền muốn chạy?" "Phí lời, có người truy ngươi ngươi có chạy hay không?" "Nhã a, ngươi còn ngược lại hỏi ta, là ta thẩm ngươi vẫn là ngươi thẩm ta?" "Bảo Nhi." Bên cạnh một cái băng sơn ngự tỷ bộ dáng nữ nhân nhàn nhạt lên tiếng, lúc này mới chấn trụ muốn lên cơn điên Lâm Bảo Nhi. Hình ảnh đi đến một nơi cảnh vệ thất. Phía trên đến mấy cái trang nghiêm chữ: "Thiên Kinh cấp thành phố cảnh vệ thất." Khi biết Vân Dĩnh Sơ bắt một cái thân thủ không kém gì nàng nhân vật nguy hiểm là, chính tại nghỉ phép màu máu hoa bụi gai toàn viên lập tức ngay lập tức chạy tới. Vốn là muốn mang đến màu máu hoa bụi gai toàn bộ, nhưng mà quá mức xa xôi, chỉ có thể tìm một chỗ liền mà tra hỏi. "Tần Xuyên đúng không? Đây là tên thật của ngươi sao?" Tại Dĩnh Sơ rơi xuống nước một khắc này, ngươi kéo hắn lại, nhìn ra được ngươi cũng không phải là một người xấu, chỉ cần ngươi nói thật, thành thật khai báo, rất nhanh sẽ có thể đi ra. Bình tĩnh ngự tỷ lại nhìn đến Tần Vũ nói ra. Tần Vũ biết được cái này bình tĩnh ngự tỷ bộ dáng nữ nhân, gọi Tương Thanh, là màu máu hoa bụi gai thủ lĩnh. Lần trước tại thuyền buồn khách sạn gặp qua, ta thật chỉ là cái hải quy, du học về. Tần Vũ bất đắc dĩ buông tay. Trở về nước trước, Tử La Lan cho hắn chế tạo được rồi thân phận, danh tự liền gọi Tần Xuyên, chức nghiệp là cái hải quy, du học về. Tần Vũ còn không có ngốc đến mình thừa nhận thân phận. Lại nói loại này phòng thẩm vấn với hắn mà nói chính là đùa nghịch một dạng tồn tại. Ha ha, ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Hải quy, du học về, có thân thủ giỏi như vậy. Dĩnh Sơ tỷ chính là chúng ta ở đây đệ nhị cao thủ, đều không làm gì được ngươi. Ngươi không phải là đang trang bước đi? Lâm Bảo Nhi kinh ngạc nhìn Tần Vũ. Tương Thanh ánh mắt thay đổi sắc bén, nhìn chằm chằm Tần Vũ nói ra, không chịu nói thật là sao? Tốt, chúng ta muốn tra một người tin tức là rất dễ dàng. Vô luận là Tương Thanh vẫn là Lâm Bảo Nhi thay phiên vận hỏi, uy hiếp đe dọa, cho ra kết quả chỉ có một cái, người này tên là Tần Xuyên, người địa phương, hải quy, du học về. Tin tức đi ra. Lúc này Vân Dĩnh Sơ bảo, mặt đầy bất đắc dĩ, nói với hắn đến mức hoàn toàn phù hợp, hắn thật đúng là một hải quy, du học về. Không thể nào. Lâm Bảo Nhi cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, nói như vậy đây là cái hiểu lầm. Vân Dĩnh Sơ bất đắc dĩ gật đầu, thoạt nhìn là dạng này, vì bắt hắn ta còn đem muội muội ta nhét vào sân bay nữa nha. Vậy liền thả đi. Chờ đã. Nghe thấy Tương Thanh phải đem Tần Vũ thả, Vân Dĩnh Sơ liền vội vàng gọi lại. Không phải hiểu lầm sao? Không thả còn làm à? Tương Thanh cùng Lâm Bảo Nhi đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn đến Vân Dĩnh Sơ. Vân Dĩnh Sơ nhưng không có lên tiếng, mà là xuyên thấu qua phòng thẩm vấn thủy tinh, loại kia cảm giác quen thuộc lần nữa xông lên đầu. Thần Xuyên, hắn họ Tần. Nàng tự lẩm bẩm. Cái họ này có vấn đề gì không? Lâm Bảo Nhi hỏi. Trầm mặc, Vân Dĩnh Sơ lắc lắc đầu, không có gì, là ta suy nghĩ nhiều đi. Lời nói mặc dù nói như vậy, nhưng mà ai cũng biết, là Tần Xuyên cái họ này để cho Vân Dĩnh Sơ nhớ tới Tần Vũ. Ai, trực giác của ngươi không sai, trong tâm người đang ở trước mắt ta. Đám bạn trên mạng đều rối rít thở dài. Chỉ mong Vân Dĩnh Sơ phát hiện một điểm này. Tần Vũ được thả ra, nhưng mà hắn đứng tại cảnh vệ cửa phòng, cũng không có lập tức rời đi, mà là nghỉ chân lát nữa, nhìn đến còn đang bên trong Vân Dĩnh Sơ xuất thần. Lúc này, tại Vân Dĩnh Sơ ký ức hình ảnh bên trong, Tương Thanh điện thoại vang lên. Cái gì? Tốt, ta biết rồi. Cũng không biết đối phương nói cái gì, Tương Thanh ánh mắt thoáng cái thay đổi âm trầm, trong lúc mơ hồ lộ ra một vẻ khắc nghiệt chi ý, hàn quang chợt hiện. Tương tỷ, xảy ra chuyện gì? Vân Dĩnh Sơ nhìn đến Tương Thanh hỏi. Tương Thanh sắc mặt âm u, lại có sống, một lần này hành động cùng chúng ta màu máu hoa bụi gai có liên quan. Cứ việc Tương Thanh âm thanh đệ rất thấp, nhưng mà thông qua Tần Vũ thị giác, vẫn là có thể nhìn thấy hắn cũng lén lút xít tới gần. Khoảng cách này đầy đủ hắn nghe thấy Tương Thanh nói. Hiểu trong sạch mất tích. Tương Thanh làm hết sức áp chế lại tức giận trong lòng, nàng có hay không hai ngày không có trở về chưa? Theo dõi phía trên biểu thị nàng bị bắt. Kết hợp hết hạn trước mắt mới chỉ, trong vòng 3 tháng đã có 66 vị phụ nữ mất tích, phía trên bước đầu hoài nghi hiểu quải niệm mất tích cùng những này mất tích án có liên quan. Vốn là đây là tổ trọng án công tác, nhưng mà nếu dính tới thành viên của chúng ta lại không thể ngồi chờ chết, cần chủ động xuất kích. Tương Thanh sau khi nói xong, bao gồm Vân Dĩnh Sơ, Lâm Bảo Nhi ở bên trong tất cả màu máu hoa bụi gai thành viên biểu tình đều thay đổi nghiêm túc. Hơn nữa Vân Dĩnh Sơ cùng Lâm Bảo Nhi trong mắt càng là mang theo sát khí. Hiểu trong sạch là các nàng thành viên, càng là tỷ muội của các nàng, từng có mệnh giao tình, làm sao sẽ trơ mắt nhìn đến nàng mất tích? Mất tích? Ở bên ngoài Tần Vũ ánh mắt giống như biến thành người khác vậy, đôi mắt thoáng cái thay đổi sắc bén. Hắn nghĩ tới muội muội cho hắn phát một điều cuối cùng tin nhắn ngắn. Kaka, cứu ta! Có một món đồ như vậy chuyện sao? Lúc ấy trên báo chí không có phát hành a? Nghe bọn hắn mà nói, quần chúng cùng bạn trên mạng cảm thấy rất ngờ vực. Xem ra là bị đè xuống, hoặc là ảnh hưởng quá lớn. Khai Man. Long Nguyệt Thanh đem tầm mắt từ màn ảnh hình ảnh thu hồi, nhìn Khương Bạch Tuyết một cái. Người sau nhìn chằm chằm hình ảnh, đăm chiêu. Uy, ngươi lén lén lút lút, tại cục lối vào làm gì chứ? Chính tại Tần Vũ thời khắc lên người, bên hai chuyển tới một thanh âm của thiếu nữ.